Chương 87, ban thưởng nhận lấy. Hiền thánh. Chương 87, ban thưởng nhận lấy. Hiền thánh. Cùng Tạ tỷ Hàn Huyên vài câu. Trần Mặc xoa xoa tay, kỳ thật hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Hắn cất thật nhiều lần trực tiếp kết toán không có rút. Hiện tại, mây đen do lớn, chính là rút thưởng tốt thời điểm. Bắt đầu đi. Nhìn trước mắt bảng trên kiểu chữ lấp lóe. Chúc mừng thu hoạch được tinh lực khôi phục tề năm, chúc mừng thu hoạch được đỉnh phong cấp quốc thuật, chúc mừng thu hoạch được độ cứng mức độ lớn nhất tăng lên. Trần Mặc lập tức túi đầu nhìn về phía dưới, cái này, chính mình vốn là đủ mạnh, lấy ra có làm được cái gì? Còn có 5 bình tinh lực khôi phục tề, nếu như một đêm toàn dùng mà nói. Về phần đỉnh phong quốc thuật, lại là đỉnh phong kỹ năng, Trần Mặc cảm nhận được trong đầu một cái tràn vào đến một đống tri thức. Hòa bình niên đại, cái đồ chơi này lấy ra lại có cái gì chim sử dụng đây? Thôi, Trần Mặc ngẫm lại liền về nhà. Ngày thứ hai, sáng sớm, liền bị Tạ tỷ hô lên. Ngáp một cái, làm gì đâu? Ngươi cứ nói đi, đại bá ta tỉnh rượu, cho ta gọi điện thoại, nói muốn nhìn xem ngươi. Trần Mặc lập tức bỏ lên, kia ngươi đợi ta đi một chuyến trung tâm thương mại. Không cần phiền toái như vậy, đại bá ta làm người rất hiền hòa. Vậy cũng phải đi mua 2 bình rượu. Được chưa, ta đưa ngươi đi. Tạ tỷ cầm lấy túi sách, đơn giản thu thập một cái, lấy mái tóc co lại tới. Rất nhanh, đại dê tại kinh thành đường đi chạy. Bất quá lần này mục đích, không phải tối hôm qua đầu hẻm, mà là một cái nhìn rất có năm tháng, náo bên trong lấy tính tứ hợp viện cửa ra vào. Cửa sân xưa cũ, trên đầu cửa tựa hồ còn lưu lại mơ hồ khắc hoa vết tích, cửa ra vào hai quả láo hoại thụ xanh đúng tươi tốt, cùng tối hôm qua kêu bảo an xâm nghiêm khu biệt thự hình thành so sánh rõ ràng, nhưng lại lộ ra một loại khác nội tình thâm hậu bức cách. Tạ Phương Hoa trước một cái xuống xe, một thân thanh lịch cải tiến sần sám, nổi bật lên tư thái linh lung, cười nhẹ nhàng nhìn xem Trần Mặc dừng xe xong, đại bá ta tối hôm qua còn khen ngươi đây, nói tiểu hỏa tử tâm tính tương đối ổn định. Trần Mặc gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, Tạ tỷ, ngài cũng đừng trò cười ta, là lao ra tử trung khí mười phần, một câu liền đem kia tiểu tử hủ chạy, quá lợi hại. Ta cái này đơn thuần vận khí tốt. Cũng không nha, đi, đi vào nói. Tạ Phương Hoa dẫn hắn đi vào trong, đại bá ta gọi Tạ Trần Quốc, về hưu rất nhiều năm, trước kia tại bộ đội cũng là mang binh, tính tình ngay thẳng. Sau khi về hưu không có gì yêu thích khác, liền si mê chúng ta lão tổ tông truyền thừa quốc thuật, mỗi ngày nghiên cứu, luyện tập, thể cốt so rất nhiều người trẻ tuổi đều cứng rắn. Cái gì đồ chơi? Trần Mặc bước chân dừng một chút. Tạ tỷ hỏi hắn, thế nào? Trần Mặc đội vàng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì. Xuyên qua nho nhỏ cửa hiên, bên trong rộng mở trong sáng. Sân nhỏ dọn dẹp gọn gàng, mấy bồn lan hoa mùi thơm trận trận. Làm người khác chú ý nhất là sân nhỏ một góc mở ra tiểu tiểu luyện võ trường. Tảng đá xanh trải đất, bên cạnh trên giá gỗ chỉnh tề trưng bày đào thương kiếm kích các loại truyền thống binh khí, mặc dù phần lớn là luyện tập dùng làm bằng gỗ hoặc chưa mở lưỡi, nhưng được bảo dưỡng bóng loáng nước sáng, lộ ra cỗ túc sát chi khí. Một vị tinh thần quắc thước lao giả, chính là tối hôm qua vị kia thanh tỉnh đại gia tại Trần Quốc, chính ăn mặc một thân rộng rãi màu trắng quần áo luyện công, đưa lưng về phía cửa ra vào, chậm rãi đánh lấy một bộ quyền pháp. Động tác nhìn như chậm chạp lưu hòa, lại ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thế, mỗi một lần chầm vai rơi khuỷu tay, xoay eo chuyển hông, đều phản phất tận chứa ngàn cân chi lực, hạ bàn vững như bàn thạch, cùng tối hôm qua cái kia nhiệt tình hay nói lao đại gia tưởng như hai người. Một cỗ vô hình thế tràn ngập tại nhà nho nhỏ bên trong. Trần Mặc chỉ nhìn một chút, con ngươi liền có chút co rụt lại. Cái này lao ra tử luyện, là chính tông hình ý quyền, mà lại hỏa hầu không cạn, đã đến hóa kình ngưỡng cửa bên dưới, trong lúc giơ tay nhấc chân kình lực hòa hợp, tinh khí thần song đủ. Tạ Phương Hoa nhẹ nhàng kéo hắn một cái, làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu hắn đừng quấy rầy. Hai người liền đứng tại hành lang hạ lặng lặng quan sát. Lão gia tử đánh xong một thức sau cùng thu thế chậm rãi phun ra một ngụm kéo dài mạch khí tức bình ổn đến dọa người. Xem chừng một bộ qua nửa giờ, hắn xoay người, nhìn thấy Trần Mặc, trên mặt lập tức chất lên cởi mở thiếu dung, kia cố luyện quyền lúc chìm ngưng khí thế trong nháy mắt tiêu tán, tiểu Trần tới rồi. Hoan nên hoan nên. Tối hôm qua may mắn mà có ngươi, ha ha ha. Ta đại bà tốt, ngài quá khách khí, đều là thuộc bổn phận sự tình. Trần Mặc đội vàng tiến lên mấy bước, có chút không người, thái độ cung kính lại không mất tự nhiên. Tạ Trấn Quốc nhìn từ trên xuống dưới Trần Mặc, trong mắt mang theo trưởng bối hiền lành cùng một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Ừm, tiểu hỏa tử tinh khí thần không tệ, đứng có đứng cùng nhau chờ lâu đi. Có phải hay không rất nhàm chán? Nơi đó có, những này đồ vật đều là tinh hoa nha. Trần Mặc đội vàng nói. Tạ Trấn Quốc hiển nhiên tới hứng thú nói chuyện, chỉ vào luyện võ trường. Ta cái này về hưu lao đầu, không có yêu thích khác, liền ưa thích chơi đùa những này lao tổ tông truyền thừa đồ vật. Tạ đại bá con mắt vẫn rất nhọn, tiểu Trần, nhìn ngươi hình thái rất không tệ, bình thường cũng có tại rèn luyện a. Muốn hay không cùng lão giả ta so tay một chút? Hoạt động một chút gân cốt. Tạ Phương Hoa ở một bên hé miệng cười khẽ, cũng không ngăn trở, ngược lại có chút hăng hái nhìn xem Trần Mặc. Nàng biết rõ đại bá tính tình, gặp được nhìn xem thuận mắt người trẻ tuổi, tổng không nhịn được nghĩ chỉ điểm một hai. Trần Mặc đội vàng quát tay, đại bá, ngài thế nhưng là công phu thật, ta cái này mèo ba chân nào dám tại trước mặt ngài bêu xấu. Hắn đây là lời thật lòng, cùng một vị đắm chìm quốc thuật mấy chục năm lão tiền bối độc thủ, thắng là khi dễ lão nhân già, thua. Ách, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn thua đến tự nhiên cũng khó khăn. Ai? Người trẻ tuổi đừng sợ mà. Điểm đến là rừng, coi như chơi bừa. Tạ Trấn Quốc hào hứng rất cao, đi đến giá binh khí bên cạnh, cầm lấy một cây sáp ong một đại thường, ước lượng một cái, đến, thử một chút cái này. Nhìn ngươi có thể hay không tiếp lao đầu tử hai chiêu. Hắn bảy cái trung bình thương thức mở đầu, mũi thương khẽ run, một cô động sắc bén cảm giác trong nháy mắt khóa chặt Trần Mặc. Đây cũng không phải là đùa giỡn, lao ra tử thấy một lần Trần Mặc đi đường tư thế, xem xét là được nhà a. hiển nhiên thật sự quyết tâm muốn thử xem Trần Mặc sâu cạn. Tạ Phương Hoa ý cười sâu hơn, nàng biết do đại bá cái này đại thương tạo nghệ cực cao, bình thường tráng hán đều không tới gần được, nàng ngược lại muốn xem Trần Mặc ứng đối ra sao. Trần Mặc nhìn xem kia rung động mũi thương, cảm thụ được kia cố tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại rất có cảm giác gáp bách phong mang, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không có làm, thoải mái danh liền đến. Đây là vận mệnh chiếu cố sao? Trên mặt hắn lộ ra vừa đúng khó xử cùng một tia người trẻ tuổi bị kích thích không chịu vừa, đi đến giá binh khí bên cạnh, cũng cầm lấy một cây đồng dạng chế thức sáp ong một đại thương. Kia, đại bá, ngài nhưng phải thủ hạ lưu tình a. Trần Mặc học tại Trấn Quốc dáng vẻ, cũng bày cái trung bình thương giá đỡ. Chỉ là hắn cái này giá đỡ vừa tung ra đến, Tạ Trấn Quốc trong mắt tinh quang đống nhiên tăng gọn. Quá ổn. Trần Mặc cái có bước, phản phất cùng dưới chân đại địa hòa làm một thể, một chút bất động. Hắn cầm thương tay, căng trùng vừa phải, cán thương phản phất thành cánh tay hắn kéo dài. Kia nhìn như tùy ý trung bình thương tức mở đầu, lại ẩn ẩn lộ ra một loại bất động như núi, hắn tự như rừng tông sư khí độ. Cái này tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, càng không phải là một cái bình thường luyện qua người có thể có khí tượng. Tốt. Tạ Trấn Quốc nhịn không được hô to một tiếng, trong lòng điểm này khảo giáo trong nháy mắt biến thành ngưng trọng cùng to lớn kinh hỉ, xem chừng. Lời còn chưa dứt, Tạ Trấn Quốc bước chân trượt đi, thân theo thương đi. Sắp ong một cán thương phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng xé gió ô. Mũi thương như độc xà thổ tín, lại nhanh lại ổn, lâm thẳng Trần Mặc trung môn. Một thương này, nhìn như đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa hình ý thuật bắn súng bên trong băng kinh lực, tấn mãnh mà ngưng tụ, cho thấy lao ra từ thâm hậu bản lĩnh. Một thương này, bình thường người luyện võ đều chưa hẳn có thể tùy tiện đo lấy. Nhưng mà, ở trong mắt Trần Mặc, một thương này uy tích vô cùng rõ ràng, kinh lực lưu chuyển càng là hiểu rõ tại tâm. Hắn căn bản không cần dùng bất kỳ hoa tiếu gì kỹ xảo, chỉ là tại mũi thương kia sắp cập thân sát na, cổ tay cực kỳ nhỏ lắc một cái. Ông. Hắn trong tay sáp ong một cán thương phát ra một tiếng trầm thấp mà kỳ dị chấn tiếng rung vang. Mũi thương phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm tại Trấn Quốc đâm tới mũi thương phía cạnh. Cái này một điểm kỳ diệu tới đỉnh cao. Không có cứng đối cứng va chạm, chỉ có một cỗ cực kỳ hòa hợp, trong nhu có cương dính kình lực thuận cán thương truyền lại đi qua. Tại Trấn Quốc chỉ cảm thấy một cỗ kỳ lạ lực đạo truyền đến, chính mình ngưng tụ bằng kình phản phất châu đất xuống biển, bị trong nháy mắt hóa giải, dẫn dắt, nguyên bản thẳng tắp trước đâm thương thế không bị khống chế có chút hướng ra phía ngoài lệch ra, sắt Trần Mặc và áo trượt đi qua. Mà chính hắn trọng tâm lại bởi vì cỗ này lực kéo mà có cực kỳ nhỏ lắc lư. A, Tạ Trấn Quốc trong lòng rung mạnh. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Cái này một điểm nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa cực cao minh nghe kình, hóa kình công phu. Không có mấy chục năm đắm chìm cổ công, tuyệt không có khả năng làm được như thế cử trọng được hình. Hắn mặt mo đỏ ửng, không phải xấu hổ, mà là hưng phấn. Phản phất thấy được tuyệt thế chân bảo. Hắn khẽ quát một tiếng, sức eo hợp nhất, trong nháy mắt ổn định thân hình, thương thế biến đổi, từ lâm chuyển quét, cán thương mang theo tiếng gió bén nhọn, quét ngang Trần Mặc hạ bàn. Cái này một cái biến chiêu cực nhanh, lực đạo chỉ mãnh. Trần Mặc vẫn như cũ không chút hoang mang, bước chân không động mảy may, chỉ là cầm súng cánh tay như là linh xà có chút trầm xuống một dẫn. Ba, lại là một tiếng vang nhỏ. Trần Mặc cán thương như là mềm mại nhánh dây, xảo diệu khoác lên Tạ Trấn Quốc quét ngang mà đến trên cán thương. Lần này hắn dùng chính là gỡ kình. Tạ Trấn Quốc kia vừa nhanh vừa mạnh quét qua, phản phất quét vào xảo trá tàn nhẫn rêu xanh bên trên, 7-8 phần lực đạo bị tùy tiện dẫn ra, tháo bỏ xuống, cán thương thuận Trần Mặc cán thương hướng dẫn phương hướng trượt ra ngoài, lần nữa thất bại. Tạ Trấn Quốc triệt để ngây dại. Hắn cầm thương, đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng cuồng hỉ. Nếu như nói thứ một cái là trùng hợp hoặc là kỹ xảo cao minh, vậy cái này cái thứ hai chính là thực sự cảnh giới nghiền ép. Loại kia thích hợp lực nhập vi trường khống, loại kia đối mặt lúc công kích tựa như núi cao trầm ổn, loại kia hạ bút thành văn hóa giải. Cái này rõ ràng là trong truyền thuyết nghe kình hóa kình đại thành chi cảnh, thậm chí khả năng cao hơn. Hắn tại Trấn Quốc chìm đắm hình ý quyền, thương thuật mấy chục năm, tự nhận cũng coi như đang đường nhập thất, nhưng tại người trẻ tuổi kia trước mặt, cảm giác mình tựa như một cái vừa mới học được đi đường hài tử đang cùng đại nhân tỉ thí. Tạ Phương Hoa cũng nhìn ngây người. Nàng mặc dù không tinh thông quốc thuật, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nhãn lực vẫn phải có. Nàng rõ ràng xem đến đại bá hai lần lăng lệ tiến công, đều bị Trần Mặc dùng một loại gần như nghệ thuật nhẹ nhõm phương thức hóa giải tại vô hình. Trần Mặc đứng ở nơi đó, liền bước chân đều không có xê dịch một cái. Kia phần thong dong, kia phần sâu không thấy đáy nội tình. Để nàng trong lòng kịch chấn, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có dị sắc. Đại bá, đa tạ. Trần Mặc đúng lúc đó thu thương, lui lại một bước, mang trên mặt khiêm tốn tiểu dung, phảng phất vừa rồi chỉ là phối hợp trưởng bối chơi cái trò chơi. Tạ Trấn Quốc hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, mấy bước tiến lên, một phát bắt được Trần Mặc cánh tay, kích động đến thanh âm đều có chút phát run. Tốt, tốt tiểu tử, hảo công phu, thâm tàng bất lộ a, lao giả ta lầm, thật to lầm. Người thân công phu này, sư thừa người nào, luyện bao nhiêu năm, cái này cảnh giới, lao giả ta luyện cả một đời, đều sờ không tới bên cạnh a. Trần Mặc bị hắn tóm đến có chút xấu hổ, chỉ có thể hàm hồ nói, đại bá quá khen, khi còn bé cùng quê quán một trưởng bối lung tung học qua mấy năm trang giá bà thước, đều là chút cường thần kiện thể gia lông. Không thể coi là thật. Gia lông, trang giá bà thước. Tạ Trấn Quốc dựng râu trừng mắt, ngươi cái này nếu là gia lông, ta luyện đó chính là con nít danh. Đừng lừa gạt lao đầu tử. Hắn càng xem Trần Mặc càng ưa thích, quả thực là khối hiếm thấy ngọc thô, không được. Tiểu Trần, lão giả ta ngốc giả này mấy tuổi, năm cái lớn. Ngươi thân công phu này, mai một tại trở dùm bên trong thật là đáng tiếc. Có hứng thu hay không? Ân, đi trong quân đội phát triển. Ta cam đoan ngươi ở bên trong tuyệt đối có một cái quang minh tương lai. Tạ Phương Hoa ở một bên rốt cục nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười, bưng hai chén vừa pha tốt trà đi tới, "Đại bá, ngài đây cũng quá đột nhiên đi. Huống hồ người ta Tiểu Trần đều 25 tuổi, qua lâu rồi trưng bình tuổi rồi đi." Nàng đem một ly trà đưa cho còn có chút ngậm chân mặc, một cái khác chén đưa cho kích động không thôi đại bá, trong mắt cười nhẹ nhàng, mang theo danh mánh cùng một loại quả là thế điều rõ. Quy củ là chết, người là sống. Tạ Trấn Quốc tiếp nhận trà, con mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm chân mặc, gặp được dạng này lương tài mỹ ngọc, cái gì quy củ đều phải nhường đường. "Tiểu Trần, ngươi suy nghĩ một chút. Lão giả ta mặc dù về hưu, nhưng còn có mấy phần chút tình mọn." Trần Mặc bưng ấm áp chén trà, nhìn trước mắt kích động đến giống tiểu hài đồng dạng lao gia tử, nhìn nhìn lại bên cạnh cười duyên dáng, sóng mắt lưu chuyển Tạ tỷ, chỉ cảm thấy cái này kịch bản phát triển thực sự là thoải mái dánh một cái liền đầy. Hắn đang muốn mở miệng từ chối nhã nhặn, trong túi điện thoại đột nhiên chấn động, biểu hiện là một cái xa lạ bản địa dãy số. Tạ Phương Hoa cùng đại bá ánh mắt cũng rơi vào hắn chấn động trên điện thoại di động. "Không có ý tứ, đại bá, Tạ tỷ, ta trước nhận cú điện thoại." Trần Mặc mang theo ấy náy cười cười, đi đến một bên kết nối, sau đó sắc mặt biến hóa. Vội vàng quay đầu liền không có ý tứ nói đừng. "Không có việc gì, không có việc gì, loại chuyện này vốn là không đội vàng được, hôm nào trò chuyện tiếp, ngươi có việc trước hết đi thôi." "Đại bá, Tạ tỷ, gặp lại a." Trần Mặc gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhanh chân lưu tinh hướng ngoài viện đi đến, đi lại chậm ổn, tốc độ lại mau đến kinh người. Tạ Trấn Quốc nhìn xem Trần Mặc biến mất tại cửa ra vào bóng lưng, vỗ tay thở dài, "Tốt tiểu tử, cái này thân pháp, chậm chậm, khó lường. Phương Hoa a, ngươi cái này nhãn quang, thật sự là tuyệt. Từ chỗ nào đào ra như thế cái bà bối?" Tạ Phương Hoa nhìn qua trống rông cửa sân, nâng chung trà lên nhấp một miếng, sóng mắt lưu chuyển, ý cười một lần nữa bò lên trên khóe miệng, mang theo một tia nghiền ngẫm cùng thâm ý, "Đại bá, ngài nói, ta nếu là mang như thế cái nam nhân trở về, có tính không cho nhà tăng thể diện?" Tạ Trấn Quốc sững sờ, lập tức cười ha ha, âm thanh trấn mái nhà, "Tăng thể diện? Quá mặt dài. Dù sao, đại bá của ngươi ta cái thứ nhất giờ hai tay tán thành." "Ha ha ha." Chương 88, cầm điếc. Chương 88, cầm điếc. Trần Mặc xe đạp điện linh hoạt xuyên qua thành thị nghe hồng, tinh chuẩn sắt dừng ở bóng đêm sau ngõ hẻm kia hỗn loạn tương bừng quang cảnh biên giới. Muốn nói đem, Trần Mặc kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Quý Dương có cái đường muội, ưa thích ngâm mình ở nơi này, sinh hoạt hàng ngày bên trong liền rất không đứng đắn. Hôm nay nói, nàng muốn đem tóc cho nhuộm thành màu xanh lá, ngày mai sẽ phải đi hình xăm. Quý Dương cùng Trần Mặc không ít cho nàng chửi đi. "Cái này đều uống xong hình dáng ra sao? Ai lại chọc giận nàng?" Quý Dương lắc đầu. "Được rồi, hôm nay sẽ không tiễn nàng về nhà đi, miễn cho mẹ nuôi còn muốn chuyển nàng." "Ta thấy được." Trần Mặc bóp bóp Quý Tiểu Vũ cánh tay, "Đi thôi, giúp ngươi mang lên." Hai người thở hổn hển rốt cục cho nàng bỏ vào phòng trọ trên giường. Trần Mặc thở ra một hơi, suy nghĩ thời điểm không còn sớm, "Đi à, ngươi ban đêm nhìn một chút Quý Tiểu Vũ." Nói xong, đêm khuya, một nhà cửa hàng giá rẻ. Trần Mặc vừa mới trở lại cư xá dưới lầu, đói đến ngực dán đến lưng, dứt khoát thẳng đến 24 giờ cửa hàng giá rẻ, thẳng đến ổ đèn. "A, bất quá vừa vào cửa, liền có chút nghi ngờ." Khoe mắt thoáng nhìn lãnh tàng tủ bên cạnh một người mặc cực lớn tiệp chú liên thể áo ngủ, mang theo mũ trùm thân ảnh tiểu tiểu, chính điểm lấy chân, cùng tầng cao nhất một bao in quỷ dị người ngoài hành tinh đồ án tinh tế mê tan vị khoai tây trên phân cao thấp, áo ngủ cái đuôi nhoáng một cái nhoáng một cái. "Xách, cái này khẩu vị nghe liền phản nhân loại." Trần Mặc trong lòng nhà rẽn, nhưng vẫn là đi qua, cần hỗ trợ sao? Nữ hài giật nảy mình, đột nhiên quay người, mũ trùm trượt xuống, lộ ra một trường trắng non tinh xảo mặt em bé, con mắt trừng đến tròn trịa, giống bị hoảng sợ nai con. Nàng không nói chuyện, chỉ là bối rối gật đầu, ngón tay túi kia khoai tây chiên. Trần Mặc nhẹ nhõm cầm xuống đưa cho nàng, "Cho." "Nô." Nữ hài phát ra một điểm khí âm, giống như là cảm tạ, nhưng mua sắm rổ lại loảng xoảng rơi điện, bên trong ngũ thải ban lan hiếu kỳ linh thực nhìn lên tinh không phái bánh bích quy, sầu riêng bún ốc kẹo mềm các loại gắn một chỗ. "Xem chừng." Trần Mặc vô ý thức muốn đỡ, nữ hài lại giống con thỏ con bị giật mình bỗng nhiên lui lại một bước, mặt trong nháy mắt đỏ đấu, luôn cuống tay chân tại to lớn áo ngủ bên trong túi móc, kết quả bút trước rơi ra. Trần Mặc giúp nàng nhặt lên bút, cảm thấy cô nương này phản ứng có chút lớn, nhưng thật đáng yêu, giống con dễ dàng bị hoảng sợ chủ. "Đừng nóng nội." Hắn giọng ôn hòa một chút. Nữ hài tiếp nhận bút, tại vở trên cực nhanh viết, chữ viết có chút run rẩy, "Cảm ơn. Thật xin lỗi." Người lập tức ngồi xổm xuống cứu giúp nàng vật siêu tập tốc độ nhanh chóng, hắn không thể dúi đầu vào linh thực chồng bên trong. "Không biết nói chuyện a." Trần Mặc đột nhiên cảm thấy buồn cười, cũng ngồi xuống hỗ trợ nhặt. Hắn cầm lấy túi kia chết không nhắm mắt nhìn lên tinh không phái bánh bích quy, "Ngươi cái này, khẩu vị rất đặc biệt a." Nữ hài ngẩng đầu, đỏ mặt nhào nhào, đoạt lấy bánh bích quy nhét vào rổ, tại vợ trên viết, "Đẹp mắt." "Cất giữ." "He," ánh mắt hết sức chăm chú. Trần Mặc nhíu mày, "Đẹp mắt. Cái này thẩm mỹ." "Thank you." Nữ hài dùng sức chút đầu, vừa chỉ hắn hỗ trợ cầm tinh tế mê tan bị khoai tây chiên, tại vợ trên viết, con mắt lóe sáng ánh sao, "Hạ lượng." "Rất khó đoạn." Trần Mặc nhìn xem túi kia phảng phất phát ra lục quang khoai tây chiên, chân thành lại mang theo điểm đồng tình nói, "Chúc mừng ngươi có được." Trong lòng nghĩ, cô nương này nhìn xem rất bình thường, yêu thích làm sao như thế. "Ngành hoạch." Nữ hài tựa hồ cảm giác được hắn tính ý, hiểu lầm, đột nhiên đem túi kia chân quý khoai tây chiên nhét vào hắn trong tay. Tại vợ trên biết, mang theo chút ít đắc ý, "Đưa ngươi." "Kỵ sĩ thủ lao." Vẽ lên cái mang mũ giáp kỵ sĩ cùng mang vương miệng chủ. Trần Mặc. Hắn nhìn xem trong tay sinh hóa vũ khí dở khóc dở cười. "Thủ lao. Cái này thủ lao khá nóng tay a." "Cảm ơn, bất quá cái này." Hắn ý đồ từ chối nhã nhặn. Nữ hài lại hiểu lầm hắn không có ý tứ, lập tức móc ra điện thoại liền lên Bluetooth bàn phím, ngón tay tung bay. Mấy giây sau, một cái rõ ràng nhưng không tình cảm chút nào điện tử hợp thành âm vang lên, thu cất đi. Dũng cảm kỵ sĩ đáng giá ban thưởng. Hi hi, cái này điện tử âm phối hợp nàng mong đợi ánh mắt, tương phản cảm giác mười phần. Trần Mặc nhìn xem trong tay khoai tây chiên, nhìn nhìn lại nữ hài sáng lóng lánh tràn ngập nhanh nhận lấy con mắt, thực sự không đành lòng cự tuyệt phần này nặng nề lòng biết ơn. Tốt ta, kia, yeah. Cảm ơn ngươi mê tan. Hắn bất đắc dĩ cười cười, đem khoai tây chiên bỏ vào chính mình mua sắm rổ. Nghĩ thầm, cô nương này thật có ý tứ, chính là giao lưu phương thức đặc biệt một chút, còn có chút chủ ủ nhỉ bị ủ. Nữ hải, ô nhuyễn, nhìn hắn nhận lấy, vui vẻ hé miệng cười, tại vợ trên vẽ lên cái thật to khuôn mặt tươi cười, hai người riêng phần mình tính tiền. Trần Mặc cầm ổ đèn cùng túi kia thủ lao nhìn xem nữ hải, ô nhuyễn, ôm nàng đổ đầy bảo tàng rổ, giống con vui vẻ tiệp chủ đồng dạng chạy chậm đến lên một cỗ rừng ở bên đường, cực kỳ điệu thấp nhưng xem xét liền có giá trị không nhỏ màu đen vì ạ nổ ít cờ lở sải. Thật là một cái quái thú lại có chút đáng yêu nhà giàu tiểu thư. Trần Mặc lắc đầu, ta tỷ nhà phụ cận ở đều là kẻ có tiền. Tại lâu một đại sảnh trên ghế salon ăn uống no đủ. Trần Mặc vỗ vỗ chính mình bụng liền lên lâu. Phát hiện Tạ tỷ không ở nhà a. Nguyên lai Tạ tỷ về nàng mẫu thân chỗ ấy nghỉ ngơi. Hồi nhà mẹ đẻ a. Cho nên Trần Mặc một cả ngày đều đợi trong nhà. Đợi đến ban đêm 8 giờ. Trần Mặc như thường lệ phát sóng, trở dùng hình thức, bối cảnh là thành thị cảnh đêm. Rõ ràng mới vừa vận phát sóng đây, Trần Mặc liền đã tiếp vào đơn. Các đại tỷ quá nhiệt tình. Hắn rất mau đưa lái xe đến địa điểm chỉ định, một nhà mặc lỉnh tinh cấp phòng ăn cửa ra vào. Xa xa trông thấy một người mặc màu hồng nhạt dê nhung bệ y yề, mang theo cùng màu hệ lông xù thái che đậy nữ hài đứng tại một cỗ màu vàng sáng làm bùa vừa in ý u rụt bên cạnh, chính cúi đầu, ngón tay trên màn hình điện thoại cực nhanh điểm, tựa hồ có chút lo lắng. Trần Mặc dừng xe xong, chạy chậm đi qua, ngài tốt, là ôn nhuận nữ sĩ sao? Ta là trở dùm lái xe Trần Mặc. Nữ hài nghe tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương tinh xảo đến như là bút bê mặt. Nhìn thấy Trần Mặc trong nháy mắt, cặp kia thanh tịnh mắt to trong nháy mắt tròn, bên trong tràn đầy không che giấu chút nào kinh diễm cùng một vẻ bối rối. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ phát ra một điểm hơi khí âm. Trần Mặc cũng sửng sốt một cái, lập tức kịp phản ứng, là ngươi a? Thế mà thế giới nhỏ như vậy. Ôn Nhuyễn trắng non gương mặt cấp tốc nhiễm lên một tầng đỏ ửng, giống chín muồi cây bảo mật. Tay nàng bận bịu chân loạn từ tùy thân trong bao nhỏ móc ra một cái tinh xảo tiểu bản bản cùng một cây bút, xoát 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 viết, sau đó giơ lên Trần Mặc trước mặt. Tiểu bản bản trên là một nhóm xinh đẹp chữ viết, thật xin lỗi, để ngài đợi lâu sao? Ta vừa kết xong sổ sách ra. Người lập tức ngẩng đầu, con mắt loe sáng sáng, dùng sức chút đầu. Nàng lật ra một trang mới, xoát xoát viết, ừ, quen thuộc, rất thuận tiện, mà lại có thể bức tranh biểu lộ bao. Bên cạnh quả nhiên vẽ lên cái nguyên khí tràn đầy tiểu nhân. Trần Mặc bị nàng chăm chú dáng vẻ cho cười, bức tranh đến thật đáng yêu. Bất quá, dạng này có thể hay không rất phiền phức, thì như cần nhanh chóng phản ứng thời điểm. Ôn Nhuyễn nghiêng đầu nghĩ, sau đó tại vợ trên vẽ lên cái nho nhỏ suy nghĩ bên trong bóng đèn đồ án, tiếp lấy viết, có thời điểm sẽ gấp. Nhưng tất cả mọi người rất kiên nhẫn, mà lại ta có cái này. Nàng viết xong, hiến vật quý giống như từ trong bọc lại móc ra một cái lớn chừng bàn tay, mang ấn phím mini Bluetooth bàn phím liên tiếp lấy điện thoại. Nàng cực nhanh tại trên bàn phím đánh chữ, vài giây đồng hồ về sau, trong điện thoại di động chuyển ra một cái rõ ràng, mềm đu, nhưng rõ ràng là điện tử hợp thành giọng nữ, tỉ như bây giờ. Rất nhanh. Nói xong, nàng đối Trần Mặc đắc ý dương lên cái cằm, tiếu dung sán lạ, mang theo chút ít tiêu ngạo. Trần Mặc triệt để bị cái này khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống thao tác chọc cười, cởi mở cười lên, lợi hại. Lần này câu thông hiệu suất gấp bội. Ôn Nhuyễn bị nụ cười của hắn lung lay một cái, mặt càng đỏ hơn, vội vàng túi đầu tại trên bàn phím gõ. Điện tử âm vang lên lần nữa, Vãn Vãn tỷ nói ngươi trực tiếp rất thú vị. Ta đều có nhìn. Nói xong lại cảm thấy quá ngay thẳng, mau đem mặt ngật về phía ngoài cửa sổ, chỉ để lại một cái hồng hồng thai đối Trần Mặc. Trần Mặc trong lòng điểm này tiểu đắc ý bị thỏa mãn, ngoài miệng lại khiêm tốn, cảm ơn cổ động, chính là mù tán gấu. Ôn Nhuyễn tiểu thư ngài bình thường ưa thích làm cái gì? Ôn Nhuyễn lập tức tinh thần tỉnh táo, xoay người, ngón tay tại trên bàn phím may múa, điện tử âm bá 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 bắt đầu nói chuyện, ta ưa thích vẽ tranh. Bức tranh tiểu động vật, còn có thu thập các loại đáng yêu vợ cùng bút, còn thích xem Vãn Vãn tỷ kịch, nàng siêu đẹp, còn có thích xem soái ca trực tiếp. Một câu cuối cùng thanh em rõ ràng nhỏ xuống. Trần Mặc buồn cười, cô nương này cũng quá thành thật, mặt ngoài an tĩnh giống con tiểu nãi miêu, sau lưng như thế hoa si sao. Loại này tương phản cảm giác thực sự là để cho người ta không nhịn được nghĩ đùa nàng. Ồ, nhìn soái ca trực tiếp a. Trần Mặc cố ý kéo dài ngữ điệu, mang theo ý cười lườm nàng một chút. Ôn Nhuyễn trong nháy mắt ý thức được nói lỡ miệng, cả khuôn mặt anh một cái đỏ đấu như cái chín mùi cà chua. Tay nàng bận bịu chân loạn tại trên bàn phím điên cùng theo xóa bỏ khóa, điện tử âm phát ra một chuỗi dồn dập tất 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 âm thanh, sau đó nàng dứt khoát đem bàn phím ném một cái, hai tay che mặt, phát ra một tiếng nho nhỏ tức hồn hển nghẹn nào. Nô chương 89, vỡ tổ kinh thành danh hoa hợp thành. Chương 89, vỡ tổ kinh thành danh hoa hợp thành. Phản ứng này thực sự quá đáng yêu. Trần Mặc rốt cục nhịn không được, trầm thấp cười ra tiếng. Trong toa xe tràn đầy nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí. Ôn Nhuyễn bụng mặt từ giữa kẽ tay vụng trộm nhìn Trần Mặc cười đến thoải mái bên mặt, nhịp tim nhanh đến mức giống bồn chồn. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng hắn cười lên thật là dễ nhìn a, so trực tiếp bên trong còn tốt nhìn gấp một vài lần. Toa xe bên trong, Ôn Nhuyễn hai tay bù mặt, giữa ngón tay lộ ra thính thai đỏ đến nhỏ máu, Tiếng âm thanh nho nhỏ nghẹn ngào giống lông vũ đồng dạng cào tại Trần Mặc trong lòng. Hắn nhìn xem nàng hận không thể đem chính mình rút vào ghế lái phụ trong ghế dáng vẻ, thực sự cảm thấy đáng yêu đến quá phận, cố gắng đè xuống khỏe miệng ý cười, thanh âm thả càng nu, mang theo điểm làm dịu ý vị, tốt tốt, không của ngươi. Nhìn xoáy ca trực tiếp thế nào? Nhân chi thường tình nha, ta cũng thích xem mỹ nữ trực tiếp học tập xuyên dự. Lời này bản ý là làm dịu xấu hổ, nhưng ôn nhuyễn bụng mặt chậm tay chậm dịch chuyển khỏi một điểm, lộ ra một đôi nước làm chân mắt to, mang theo điểm lên án nhìn về phía hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi là người, ngươi rõ ràng đẹp trai nhất. Trần Mặc bị nàng cái này ánh mắt thấy giật mình trong lòng, đang muốn đổi chủ đề, ôn nhuyễn lại giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng hít sâu một hơi, một lần nữa cầm lấy cái kia mini bluetooth bàn phím, ngón tay cực nhanh gõ. Mấy giây sau, rõ ràng mềm nhu điện tử âm vang lên lần nữa, mang theo một loại không thể nghi ngờ chăm chú, ngươi, ngươi có đói bụng không? Trần Mặc sững sờ, vô ý thức mắt nhìn thời gian, còn tốt, vừa rồi tại cửa hàng giá rẻ ăn một chút ổ đèn đệm. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy ôn nhuyễn đã cúi đầu tại chính mình ba lô nhỏ bên trong lục lọi lên. Túi kia nhìn xem không lớn, nhưng tựa hồ là cái bách bảo dương. Chỉ gặp nàng đầu tiên là móc ra một hộp nhỏ gói hàng cực kỳ tinh xảo, in bên ngoài văn hòa đáng yêu động vật đồ án sô cô la, hai tay dâng đưa tới Trần Mặc trước mặt. Điện tử âm hợp thời vang lên, cái này bị không bật tới. Hát tùng lộ mới biển, siêu ăn ngon. Ngôi sao mắt, Trần Mặc còn chưa kịp từ chối nhã nhặn, dù sao đang lái xe, ôn nhuyễn tựa hồ cảm thấy chưa đủ, lại cúi đầu tiếp tục lần. Lần này móc ra chính là một cái lớn cỡ bàn tay, giữ ấm hiệu quả cực tốt bình nhỏ, phía trên in manh manh đuốt mèo ấn. Nàng vặn ra cái nắp, một cỗ trong veo hương khí trong nháy mắt tràn ngập trong toa xe, là ấm áp đường phèn tuyết lê canh. Nhuận hầu, ngươi trực tiếp nói chuyện nhiều. Chăm chú mặt, điện tử âm nói bổ sung. Nàng đem bình nhỏ cũng đặt ở Trần Mặc trong tay, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng hắn lái xe vị trí. Đón lấy, giống như là làm ảo thuật, nàng lại lấy ra một bọc nhỏ độc lập gói hàng trừ độc khát nước. Xoa tay, ngắn gọn hữu lực, cuối cùng, nàng lại còn lấy ra một bình nhỏ. Mắt dư thủy, ánh mắt ngươi có chút đỏ. Lái xe mệt mỏi, lo lắng, điện tử âm ngữ khí đều mang tới điểm tâm đau. Trần Mặc, hắn nhìn xem tay lái phụ trong nháy mắt chất đống tham hỏi phẩm, đỉnh cấp sô cô la, ấm áp đường phèn tuyết lê, khát nước, mắt dư thủy. Mỗi đồng dạng đều tinh xảo nhỏ nhắn, hiển nhiên là cố ý chuẩn bị loại sách tay chứa. Cô nương này là đỏ ra ẹ mần sao? Vẫn là đem hắn xem như cần toàn phương vị che chở búp bê. Phần này quan tâm tới quá đột ngột, quá cẩn thận, cũng quá không cầu hồi báo. Vẹn vẹn bởi vì hắn là trợ dùm lái xe, hay là bởi vì hắn là nàng trong miệng xoáy ca dẫn chương trình. Trần Mặc cảm giác lòng của mình giống như là bị ngâm mình ở một vũng suối nước nóng trong nước, ấm đến nở, lại có chút không chân thực. Hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ người, đối với hắn tốt như thế cũng không ít, nhưng giống ôn nhuyễn dạng này, vụng về lại ngay thẳng, thuần túy vừa mịn gây nên đến gần như khoa huyễn trình độ quan tâm, vẫn là đầu một lần. Ôn nhuyễn tiểu thư. Trần Mặc hầu kết nhấp nô một cái, thanh âm có chút cầm, cái này quá làm phiền ngươi. Ta kỳ thật, hắn muốn nói chính mình không có như vậy yếu đất. Ôn nhuyễn lại dùng sức lắc đầu, đánh gây hắn. Nàng cầm lấy kia hộp sô cô la, cố chấp lại đi hắn bên này đưa đưa, trong mắt to viết đầy nhanh nhận lấy mau nếm thử. Điện tử âm vang lên, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên trì, không phiền phức. Cho ngươi ăn. Kia mềm nhu điện tử âm nói ra cho ngươi ăn ba chữ lúc, mang theo một loại hài tử thuần túy cùng chia sẻ vui sướng, phản phất đem chính mình chân quý nhất bảo bối đưa cho nhất ưa thích người. Đây cũng không phải là phổ thông quan tâm, mà là một loại gần như bản năng, muốn đem chính mình cảm thấy tốt đồ vật đều nâng cho hắn xúc động. Trần Mặc nhìn xem cặp kia thanh tịnh thấy đáy, không có chút nào tạp chất con mắt, cự tuyệt rốt cuộc nói không nên lời. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lại dẫn điểm cưng chiều cười cười, chống đi một cái tay, xem chừng tiếp nhận kia hộp xem xét liền có giá trị không nhỏ sô cô la, "Tốt, cảm ơn Ôn Nhuyễn tiểu thư, ta đợi một lát nếm thử." Ôn Nhuyễn gặp hắn nhận lấy, lập tức vui vẻ cong lên con mắt, giống vành trăng khuyết, thỏa mãn đem cái khác thăm hỏi phẩm hướng bên tay hắn lại đẩy, sau đó an an tĩnh tĩnh ngồi tốt, phảng phất hoàn thành một kiện vô cùng trọng yếu đại sự. Nàng ôm mình tiểu bản bản, lén lén liếc lây Trần Mặc đường cong rõ ràng bên mặt, gương mặt vẫn là hồng hồng, nhưng khóe miệng lại nhịn không được hướng lên nhếch lên. Trong toa xe lần nữa an tĩnh lại, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Đường phèn tuyết lê trong veo hương khí như có như không phiêu tán, hỗn hợp có trên thân ôn nhuyễn nhàn nhạt, dễ ngửi mùi sữa thơm, có lẽ là áo ngủ lưu lại. Trần Mặc cầm tay lái, trong tay là ôn nhuyễn đưa qua đến các loại nhỏ đồ vật, dư quang bên trong là nàng yên tĩnh nhu thuận mặt bên. Loại cảm giác này rất kỳ quái, như bị một cái không dành thế sự tiểu thiên sứ không giữ lại chút nào thiên vị, nàng tốt thuần túy đến không có một tia tạp chất, cẩn thận đến có chút khoa huyễn, người bình thường ai sẽ tùy thân mang ấm áp đường phèn tuyết lê cùng mắt dược thủy cho trợ dùm lái xe, nhưng lại mềm đến khiến lòng người nóng lên, sinh không ra nửa điểm khước từ tâm tư. Trần Mặc trong lòng yên lặng thở dài, khoe miệng lại không tự giác giơ lên một cái càng sâu độ cong. Cô nương này, giống như tốt có chút phạm uy. Toa xe bên trong, đường phèn tuyết lê trong veo hương khí còn chưa tan đi đi, ôn nhuyễn ôm tiểu bản bản, hài lòng liếc trộm Trần Mặc chuyên chú lái xe bên mặt, trong lòng nhỏ phao phao ừng ực bước lên không ngừng. Nàng cảm thấy Trần Mặc thật tốt, nhận nàng đồ vật, mặc dù mắt rửa thủy cùng khăn nước còn không có dùng tới, thanh âm cũng tốt ôn nhu. Nàng nhịn không được lại móc ra điện thoại, lặng lẽ ấn mở gờ giúp chat. Kinh quyển danh hoa hồi ôn nhuyễn, bọn tỉ muội, đẹp trai, cực kỳ đẹp trai. So trực tiếp đẹp trai gấp một vài lần, con mắt thật sáng, cái mũi thật là căng, bên mặt đường cong giống pho tượng, thanh âm cũng dễ nghe. Điên cuồng gật đầu, cái này không che giấu chút nào, tràn ngập chi tiết hoa si phát biểu vừa ra, bên trong nhóm yên lặng một cái chớp mắt. Âu Nhã, phun trà biểu lộ, phúc, ôn nhuyễn bà bối, ngươi, ngươi cái này miêu tả cũng quá cụ thể đi. Che mặt, biết đến ngươi là ngồi cái trở dùm, không biết đến cho là ngươi đang làm cơ thể người nghệ thuật giám thường đây. Đầu chó, tinh thủy lưu thâm, mỉm cười, ôn nhuyễn, xem ra khảo sát rất cẩn thận. Bất quá, ngươi trong bọc những cái kia sô cô la, tuyết lê canh, khát nước, mắt dược thủy, ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. A ôn nhuyễn lập tức ở bên trong nhóm phát cái kiêu ngạo đỡ ngực biểu lộ bao. Ôn nhuyễn, ừm. Nhìn thấy mặt của hắn, ta mệnh đều muốn cho hắn. Vui vẻ xoay quanh, hắn nhận lấy sô cô la, tuyết lê canh hương hương, mắt dược thủy hắn còn không có dùng, khả năng không mệt. Lâm Vãn, chấn kinh biểu lộ bao, ngoa tào. Ôn nhuyễn ngươi, không phải, liền trở dù một lần, ngươi liền mắt dược thủy đều chuẩn bị rồi, còn quan sát người ta con mắt đỏ không đỏ. Che ngực, trời ạ, ngươi cái này không phải ngồi trở dùm, ngươi đây là đi làm hậu cần bảo hộ a. Cười khóc, Âu Nhã, nện đất cười biểu lộ, ha 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 ha. Ôn nhuyễn bảo bối, ngươi thật là tuyệt. Đường phèn tuyết lê nhuận hậu, mắt dược thủy phòng mệnh động, ngươi làm hắn là quốc bảo gấu trúc lớn cần tỉ mỉ ném cho ăn che chở a. Cười đáp gáy minh, cái này phục vụ cũng quá đúng chỗ đi. Trở dùm phí đủ ngươi mua những này số lẻ sao? Đâu chó, Lục Diễm Linh, rốt cục nổi lên, uống trà biểu lộ, Ôn nhuyễn, ngươi cái này có phải hay không có chút quá tại chú đáo? Mỉm cười, trần mặc hắn chính là cái trở dùm lái xe, không cần như thế hao tâm tổn trí. Ôn nhuyễn hoàn toàn không có ghét đến các tỷ tỷ phức tạp nhà danh cùng Lục Diễm Linh trong lời nói ghen tuông, nàng chỉ cảm thấy sự quan tâm của mình đạt được chứng thực rất vui vẻ. Nàng tiếp tục dùng điện tử âm tại bên trong nhóm bá bá bá, Ôn nhuyễn, không làm ơn, hắn đáng giá, hắn lái xe tốt ổn, nói chuyện cũng tốt ôn nhu, không hề giống Vãn Vãn tỷ nói cho săn nhỏ giống ôn nhu lớn kim mao. Cái thí dụ này vừa ra, bên trong nhóm triệt để nổ. Lâm Vãn cười vang nện đất biểu lộ bao. Ha 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 ha. Ôn nhu lớn kim mao. Ôn nhuyễn, ngươi thật là cái lớn hoa si a. Cười đáp thiếu dưỡng, còn hắn đáng giá. Ta tiên, ngươi lọc kính có 800 mét dày a. Âu Nhã lau nước mắt biểu lộ, không được, cười đau xốc hông. Ôn nhuyễn lớn hoa si cái danh xưng này không phải ngươi thì còn ai? Giám định xong xuôi, con dấu, còn kim mao. Ha 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 ha, Diễm Linh tỷ ngươi nghe không? Ngươi khảo sát thể lực dự trữ cùng kháng ép năng lực tại nhỏ mềm mềm chỗ này trực tiếp hàng duy thành dịu dàng ngoan ngoãn kim mao. Đầu chó Lục Diễm Linh tĩnh thủy lưu thâm, khó được phát cái che miệng cười biểu lộ. Ôn nhuyễn lọc kính qua dày, đề nghị thanh tỉnh một cái. Mỉm cười, Lục Diễm Linh, mỉm cười. Ôn nhuyễn ân, ngươi ưa thích liền tốt. Uống trà, xem ra Trần Mặc thái độ phục vụ sát thực không tệ. Ôn nhuyễn nhìn xem bên trong nhóm các tỷ tỷ nói nàng lớn hoa si không những không tức giận, ngược lại có chút ít đắc ý, nàng cảm thấy hoa si cũng không phải xấu tử, ưa thích đẹp mắt đồ vật có lỗi gì? Nàng lại tại bên trong nhóm phát cái thẹn thùng che mặt nhưng con mắt lóe sáng ánh sao biểu lộ bao. Điện tử âm nói bổ sung, Ôn nhuyễn, ừm, ưa thích, lẽ thẳng khí hùng, hắn thật tốt, người không biết rõ lẫn nhau, chúng ta đều nhanh hóa. Tiếp tục hoa si, Lâm Vãn đầu hàng biểu lộ, phục phù. Ôn nhuyễn ngươi thắng, kinh vòng thứ nhất thuần chủng lớn hoa si trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, cái này lọc kính hợp kim titan đánh đều mà không thấu. Che mặt, được rồi, người lớn kim mau mau đưa người đưa đến a, đừng chỉ cố lấy tại bên trong nhóm hoa si, nhớ kỹ cho ngũ tinh khen ngợi a. Cười xấu xa, Âu Nhã, ha 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 ha, đúng, nhớ kỹ ngũ tinh khen ngợi, phục vụ như thế chu đáo nhất định phải khen ngợi. Điên cuồng ám chỉ, tinh thủy lưu thâm, mỉm cười, Ôn nhuyễn đến báo cái bình an. Bên trong nhóm các tỷ tỷ đối Ôn nhuyễn cái này không có cứu hoa si hành vi tiến hành tập thể phỉ nhổ cùng trêu chọc, nhưng trong câu chữ lại tràn đầy đối cái này tiểu muội muội cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Lục Diễm Linh nhìn xem bên trong nhóm Ôn nhuyễn kia không che giấu chút nào ưa thích cùng hắn đáng giá nhìn lại mình một chút, trước đó điểm này che giấu khảo sát cùng bị đánh mặt sượng mặt giường tâm tình càng là phức tạp giống đầu ngũ vị mình. Mà trong toa xe, Ôn nhuyễn buông xuống điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh sắc, biết rõ nhanh đến nhà. Chương 90, mở ra trị liệu cầm đồ vật. Chương 90, mở ra trị liệu cầm đồ vật. Ngày thứ hai, buổi chiều, Ôn thị tập đoàn tổng giám đốc trong văn phòng. Ôn Đồng vừa kết thúc một cái xuyên quốc gia video hội nghị, méo méo mi tâm, bưng lên thư ký trương đặt trợ pha tốt đỉnh cấp kim tuấn lông mày. Ôn phu nhân thì ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, lật nhìn xem một bản nghệ thuật tập tranh, hai đầu lông mày mang theo một tia vung đi không được nhẹ sầu. Nàng bảo bối nữ nhi Ôn nhuyễn, tâm tư quá đơn thuần, cũng sẽ không nói chuyện, tổng sợ nàng ở bên ngoài ăn thiệt thòi. Trương thư ký Ôn phu nhân buông xuống tập tranh, nhẹ giọng hỏi, mềm mềm cái này hai ngày, cảm xúc còn tốt chứ? Ta nhìn nàng tối hôm qua trở về, ôm điện thoại cười ngây ngô rất lâu. Nàng đối nữ nhi bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều cực kỳ mất cảm. Trương đặc trợ thân hình thẳng tắp, nghe vậy lập tức tiến lên một bước, biểu lộ có một tia không dễ dàng phát giác vi diệu. Phu nhân, tiểu thư tâm tình tự hồ phi thường tốt. Bất quá, hắn dừng một chút, giống như là hạ quyết tâm, có chuyện, ta cảm thấy có cần phải hướng ngài cùng đồng sự trưởng báo cáo một cái. Ôn Đồng cũng ngẩng đầu lên, nói. Trương đặc trợ xuất ra một cái tấm thẳng, ấn mở một cái app, chính là giờ OUIN trực tiếp giao diện, trên màn hình rõ ràng là Trần Mặc tâm kia đẹp trai đến rất có xâm lược tính mặt. Hắn chính lái xe, bối cảnh là thành thị cảnh đêm, khỏe miệng mang theo chức nghiệp hóa, mỉm cười mê người, đôi ống kính nói. Cảm ơn Ôn nhuyễn tỷ tỷ hỏa tiễn. Tỷ tỷ khí quyển. Chúc tỷ tỷ mỗi ngày vui vẻ, trà sữa uống không hợp. Ôn phu nhân lông mày lập tức nhăn, đây là ai? Mềm mềm đang nhìn cái này. Đúng vậy, phu nhân. Trương đặc trợ ngón tay hoạt động, điều ra hậu trường số liệu, tiểu thư là cái này phòng trực tiếp gần đây. Chủ yếu người tiêu dùng một trong. Trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra ôn nhuyễn ID, LV66 cấp ôn nhuyễn, cùng một chuỗi dài làm cho người liễu lưới lễ vật ghi chép, nhất là mấy cái kia kim quang lóng lánh cả nỉ bản đặc hiệu xịn xót. Ôn Đồng lông mày cũng quá gấp, tiêu phí. Soát lễ vật. Cho cái này. Dẫn chương trình. Hắn nhìn trên màn ảnh Trần Mặc gương mặt kia, bản năng cảm thấy không thích. Quá chiêu diêu. Xem xét cũng không phải là an phận người. Không chỉ như vậy, Trương Đặc trợ ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, hắn ấn mở một đoạn ghi chép bình phong, đây là tối hôm qua tiểu thư cùng hắn một lần. Mấu chốt hô động. Trên màn hình phát ra, chính là ôn nhuyễn dùng điện tử âm hô lên chủ bá chủ truyền bá, khoai tây trên ăn ngon không. Cùng Trần Mặc từng miếng một mà ăn lấy linh thực, nữ nhi con mắt đều nhìn kéo. Đoạn video kia, ôn nhuyễn kia âm điệu có chút dương lên, mang theo rõ ràng nhảy cấm điện tử âm chủ bá chủ truyền bá giống cây kim đồng dạng đâm vào ôn thị vợ chồng trong lỗ tai. Ấm bất phàm nhìn trên màn ảnh Trần Mặc tấm kia mặt đẹp trai, cơ hồ trong nháy mắt biến thành xảo ngôn lệnh sát chuyên lừa gạt vô chi thiếu nữ nhãn hiệu. Hắn phảng phất nhìn thấy Trần Mặc đối màn hình, dùng gương mặt kia cùng hoa ngôn xảo ngữ bệnh lấy một trường to lớn bắt giữ lưới. Nhìn khuê nữ của mình loại kia không đáng tiền dáng vẻ. Thử, miệng lưỡi chân chu, khẳng định là cái này tiểu tử dùng hoa chiêu gì lừa gạt mềm mềm. Ôn Đồng trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số xã hội tin tức tiêu đề, vô chi thiếu nữ bị đẹp trai dẫn chương trình dụ dỗ, hào ném thiên kim, kỵ sĩ biến ác ma, cầm nữ hãm sâu tình cảm âm u. Trần Mặc cười tủm tỉm đối đãi khuê nữ lấy lòng rất có chính mình tiết tấu. Tại Ôn Đồng nghe tới tràn đầy được tiện nghi còn khoe mẽ ngả lớn cùng đắc ý, đánh giá nội tâm OS, nhìn, lại một cái ngốc bạch điểm phú bà mắc câu rồi. Ngay sau đó, Trương Đặc trở lại nhanh chóng cắt mấy cái đoạn ngắn, là Trần Mặc cùng mấy vị khác rõ ràng cũng là nữ tính ID mặc dù đánh gõ, nhưng danh tự đều lộ ra thành thục nữ tính khí tức hố động, hắn tiêu dung sáng lạ, ngựa khí thân thiện, cảm ơn tỷ bác trở. Thì hôm nay khí này trận 2m8. Bánh bao tỷ, ngài hôm nay tới rồi. Muốn nghe cái gì ca? Đệ cho ngài hát. Theo Ôn Đồng, việc này thoát thoát chính là Hải Vương tại rộng tung lưới, nuôi cá đường bằng trứng. Cùng mình lao bà lên nhau. Ôn Nhuyễn câu kia câu nhảy cấm thân cận điện tử âm, tại Ôn phu nhân nghe tới, tràn đầy nữ nhi chưa bao giờ có, mang theo ngượng ngùng cùng ỉ lại nũng nịu cảm giác. Lòng của nàng đống nhiên một nắm chặt, mềm mềm cái gì thời điểm dùng loại giọng nói này kêu lên người khác. Cơ hồ đều có thể trông thấy nữ nhi Ôn Nhuyễn trên đầu toát ra to lớn màu hồng ái tâm huyệt bắn về phía trong màn hình Trần Mặc. Nhìn thấy nữ nhi xoát đi ra cạn nỉ bàn đặc hiệu, Ôn phu nhân phảng phất nhìn thấy tự mình như nước trong veo rau xanh, đang bị một cái sức tưởng tượng mở ra trực tiếp heo dùng dâu ngon dâu ngọt lửa gạt, chủ động đem vàng nóng ánh phân bón tiền gửi đến mồm heo bên cạnh. Chính là Trần Mặc biến thành một cái đeo kính dâm trực tiếp heo, Ôn Nhuyễn biến thành một viên rơi lệ rau xanh, ôm tỏi vàng dòng hướng heo bên trong miệng nhét. Trần Mặc cùng cái khác tỷ tỷ hô động, tại Ôn phu nhân trong mắt càng là ngồi vững kẻ này tuyệt không phải lừa dối. Nhìn hắn đối những cái kia tỷ tỷ cười đến nhiều ngọn, làm cho nhiều thân mật, mềm mềm đơn thuần như vậy, làm sao tranh đến qua những này kinh nghiệm phong phú nữ nhân? Về sau chẳng phải là muốn bị khi phụ chết? Ôn phu nhân trong đầu đột nhiên xuất hiện loại này hình tượng. Trần Mặc bị một đám xinh đẹp đánh mã phú bà tỷ tỷ vây quanh, Ôn Nhuyễn tại nơi hẻo lánh tội nghiệp rơi nước mắt. Mấu chốt nhất là mềm mềm nàng không biết nói chuyện a, bị ủy khuất đều nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Vừa nghĩ tới nữ nhi khả năng bởi vì tình tổn thương trốn ở trong chăn im lặng khóc, Ôn phu nhân tâm cũng phải nát, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Lẽ nào lại như vậy? Ôn Đồng ba vỗ cái bàn, gỗ tử đàn mặt bàn đều chấn động, Kim Tuấn lông mày kém chút vậy ra đến, cái tiểu tử hôn chứng này rõ ràng là đem trực tiếp trở thành bãi săn. Chuyên nhìn chằm chằm mềm mềm đơn thuần như vậy, không để phòng nữ hải tử ra tay. Cái gì dẫn chương trình? Ta xem là hất lên ra người xài lang. Ôn phu nhân đã dùng khăn tay án lấy khỏe mắt, thanh âm nghẹn nào, lão công. Ngươi nhìn mềm mềm gọi hắn lúc dáng vẻ. Nàng chưa hề không có như thế. Như thế ỉ lại qua một ngoại nhân. Cái này đứa nhỏ ngốc, khẳng định là bị người ta dỗ ngon dỗ ngọt cùng gương mặt kia lừa gạt. Còn có những lễ vật kia. Lúc này mới mấy ngày. Liền soát nhiều như vậy. Về sau còn phải rồi. Hắn phòng trực tiếp bên trong nhiều như vậy tỉ tỉ. Nhóm chúng ta mềm mềm làm sao bây giờ a? Nàng không tranh nổi. Bị ủy khuất cũng sẽ không nói. Ôn phu nhân càng nghĩ càng tuyệt vọng, phản phất đã thấy nữ nhi bị thương mình đẩy thương tích tương lai. Trương Đặc Trợ đúng lúc đó nói bổ sung, theo quan sát, vị này Trần Mặc dẫn chương trình, cùng phòng trực tiếp mấy vị cao đẳng cấp nữ tính người sử dụng hô động phi thường tấp nập lại. Thân mật. Hắn trực tiếp nội dung mặc dù không bi quy, nhưng phong cách, sát thực dễ dàng hấp dẫn đặc biệt đám người, nhất là kinh nghiệm sống chưa nhiều hoặc tâm tư đơn thuần người. Hắn cố ý tại kinh nghiệm sống chưa nhiều cùng tâm tư đơn thuần tăng thêm trọng âm. Đủ rồi. Ôn Đồng sắc mặt tái xanh, ánh mắt sắc bén như lao, quyết không thể để mềm mềm tiếp tục hãm xuống dưới. Loại này trên internet hoa hoa công tử, quen sẽ đùa bỡn lòng người, mềm mềm căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhất định phải giải quyết dứt khoát. Ôn phu nhân cũng ngừng lại nước nở, ánh mắt trở nên kiên định mà tràn ngập ý muốn bảo hộ, đúng, nhất định phải để hắn cách mềm mềm xa một chút. Bao nhiêu tiền đều được, chỉ cần hắn có thể biến mất. Trương Đặc Trợ ở một bên, yên lặng thu hồi tấm phẳng, thâm tàng công cùng tên. Am hiểu sâu lão bản tâm lý ưu tú thư ký, chính là muốn hiểu được tại thời khắc mấu chốt, là lão bản lôi đình hành động cung cấp nhất đầy đủ lại giàu có sức tưởng tượng đạn dược. Về phần cái này đạn dược bên trong có bao nhiêu trình độ cùng não bổ, kia không trọng yếu là kết quả dẫn hướng. Ban đêm, Trần Mặc phát hiện, cùng Ôn Nhuyễn trực tiếp kết toán giống như rất ra sức a. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một trận nhằm vào đặc biệt đám người trực tiếp, rút thưởng thu hoạch đến phẩm chất tăng lên. Đặc biệt đám người, liền có thể gia tăng rút thưởng phẩm chất. Ai, loại này mua bán giá trị a tẩy cái tay, tiện tay có lại, liền rút ra, tối thượng cấp bờ UFF, hoàn mỹ thân thể nhìn miêu tả, chính là về sau Trần Mặc toàn bộ thân thể đường cong cũng sẽ là hoàn mỹ nhất loại kia. Mà lại, thể lực, tinh lực đều là đứng đầu nhất trạng thái. Thậm chí nói là có chút không phải người. Hoàn toàn miễn dịch lửa đều mở ra. Trần Mặc rất dễ dàng tiếp nhận loại này thiết lập, đồng thời trong lòng tự nhủ, Ôn Nhuyễn nhìn qua khả khả ái ái, nhưng nghĩ đến không thể nói chuyện, lại thật đáng thương ai chính là không biết do hệ thống có thể hay không mở ra trị liệu câm điếc đồ vật. Trực tiếp vẫn là đến trực tiếp a, hắn lập tức cầm lấy điện thoại, ấn mở Ôn Nhuyễn mẹ chat. Trần Mặc, buổi chiều tốt nha. Khuôn mặt tươi cười, ban đêm có muốn hay không thể nghiệm điểm đặc biệt. Ta dự định mở ngoài trời trực tiếp, nghe nói bên kia có nhà đường bức tranh đặc biệt đồng, có thể bức tranh các loại tiểu động vật. Cảm giác ngươi sẽ ưa thích. Tin tức phát ra ngoài không đến 10 giây. Ôn Nhuyễn điên cuồng gật đầu biểu lộ bao. Ôn Nhuyễn muốn. Đường bức tranh, tiểu động vật, chợ đêm, mấy điểm, chỗ nào chờ? Ta lập tức chuẩn bị. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được kia đập vào mặt nhảy cất cùng không kịp chờ đợi. Trần Mặc cười, đừng nóng vội, 6:30, lao thành khu cửa tây đền thờ hạ gặp. Xuyên thoải mái một chút dày. Ôn Nhuyễn, tốt, dẫn chương trình chờ ta. Nắm tay. Ôn Nhuyễn quay phòng. Nhận được tin tức Ôn Nhuyễn, như bị nhấn xuống vui vẻ chốt mở, cả người từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến, ôm điện thoại tại mềm mại trên mặt thảm lăn lông lốc vài vòng. Hẹn hò. Nàng lập tức xông về phía mình cái kia có thể so với cỡ nhỏ trung tâm thương mại phòng giữ quần áo, kéo ra to lớn cửa tủ quần áo. Bên trong là dựa theo sắc hệ cùng phong cách sắp xếp đến thật chỉnh tề quần áo, rực rỡ muôn màu. Mặc cái gì? Quá chính thức. Không được, giống họ. Quá hưu nhàn. Cũng không được, không tốt nhìn. Nàng đầu tiên là xách ra một đầu tiên khí bồng bềnh màu trắng viền ren váy liền áo, đối tấm gương khoa tay một cái, lắc đầu. Lại rút ra một bộ khớp tác màu đen đồ lao động liên thể quần, nghĩ lại nhét đi. Quá hung. Không giống đi xem đường bức tranh. Xoắn suýt trọn vẹn nửa giờ, phòng giữ quần áo như bị vòi rồng tập kích qua. Cuối cùng, nàng tuyển định một bộ, thân trên màu vàng nhạt, mang một ít nhỏ nhung nhung rộng rãi vệ ý, trên mũ có hai cái lông sủ gấu lốt hai, nổi bật lên nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng non tinh xảo. Phía dưới màu xanh nhạt tu thân quần jean, phát họa ra tinh tế thẳng tắp chân hình, phối một đôi sữa màu trắng đáy mềm dày cả bạn. Nghiên bác lấy nàng cái kia đỏ dạ mẩn bách bảo dương cùng khoản bọc nhỏ, trên cổ tay đeo đầu tinh tế, suýt lấy ngôi sao nhỏ dây xích bạc. Tiếp theo là kiểu tóc. Tóc dài bị nàng giày vò nửa ngày, cuối cùng đâm cái xóa tung cao đuôi ngựa, trên trán lưu lại mấy sợi hoạt bát phái phát. Lại đôi tấm gương luyện tập mấy cái tự nhiên tiểu dung, thẳng đến khỏe miệng mọi nhừ. Cuối cùng, quan trọng nhất, ngày hôm qua dẫn chương trình liền rất chính ưa thích cho hắn ăn linh thực. Nàng mở ra cái kia to lớn linh thực cất giữ tủ, bắt đầu điên cuồng tạo hóa, đỉnh cấp thủ công sinh xảo, một nhỏ bình ấm lấy mật ong trái bưởi trà, độc lập gói hàng trừ độc khát nước, một hộp nhỏ tạo hình siêu đáng yêu động vật bánh quy nhỏ. Bọc nhỏ bị nhét căng phồng. Nàng nhìn xem trong gương nguyên khí tràn đầy, gương mặt tưởng đỏ chính mình, hít sâu một hơi, xuất phát. Lao thành khu cửa tây đền thờ hạ. Chân Mặc sớm đến, lắp xong trực tiếp thiết bị. Ánh nắng chiều cho cổ lão thạch bài phường dắt lên một tầng ấm màu vàng kim. Hắn ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng màu đen quần thường, dáng người thẳng tắp. Hoàn mỹ thân thể bờ UFF sơ bộ hiệu quả tựa hồ đã bắt đầu hiện, cả người phảng phất tại sáng lên, hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. Mưa đạn đã náo nhiệt lên, đến rồi. A, dẫn chương trình hôm nay trạng thái bạo tạc. Cảm giác càng đẹp trai hơn, cảm giác ta bị sai sao? Là dẫn chương trình hôm nay mở cái gì lọc kính sao? Chân Mặc cười không nói, các minh đệ, chào buổi tối a. 6:30 cả. Một cố điệu thấp màu đen vị ạ nổ ít cỡ lở sự im lặng trượt đến ven đường dừng lại. Cửa xe mở ra, một cái giẫm lên sữa màu trắng dày cả vạn chân nô ra đến, ngay sau đó, ăn mặc màu vàng nhạt gấu lỗ hai vệ ý đi, đi cao đôi ngựa Ôn Nhuyễn giống con nhẹ nhàng mai con nhảy xuống xe, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bao quát Trần Mặc ống kính. Hoa. Phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt bị dấu chấm than soát bình phòng. Chơi ạ, thật đáng yêu. Giống học sinh cấp 3. Cái này vệ ý đi, cái này gấu lỗ hai. Phú bà tỷ tỷ nhan trị cũng quá có thể đánh đi. Cùng dẫn chương trình phối một mặt. Ôn Nhuyễn liếc mắt liền thấy được trong đám người chói mắt nhất Trần Mặc, con mắt bám mà lộ ra, chạy chậm đến tới, gương mặt bởi vì hưng phấn cùng một điểm nhỏ chạy hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng. Nàng chạy đến Trần Mặc trước mặt, hơi thở hổn hển, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt to đựng đầy tinh quang, đối Trần Mặc cùng ống kính dùng sức phất phất tay. "Chào buổi tối, ngươi thật đúng giờ." Trần Mặc cười chào hỏi, bị nàng sức sống lây nhiễm. Ôn Nhuyễn dùng sức chút đầu, sau đó, hoàn toàn không thấy ống kính cùng chung quanh hiếu kỳ ánh mắt, bắt đầu nàng ném cho An đại nghiệp. Nàng động tác nhanh nhẹn kéo ra bọc nhỏ khóa kéo, trước móc ra một hộp nhỏ xinh xảo. Hai tay dâng đưa tới Trần Mặc trước mặt, điện tử âm nhảy cân băng lên, cho ngươi. Trước bổ sung năng lượng. Trần Mặc đã có chút quen thuộc nàng cái này mở màn, cười tiếp nhận, cảm ơn ngươi, vừa bận có chút đói. Không đợi hắn đem sô cô la thả tiến vào túi, Ôn Nhuyễn lại làm ảo thuật giống như móc ra cái kia giữ ấm bình nhỏ, mật ong trái bưởi trà. Ấm. Nhuận hầu phát sóng. Điện tử băng ghi âm lấy không cho cự tuyệt chăm chú. Trần Mặc một tay cầm sô cô la, một tay bị lấp cái bình nhỏ, có chút dở khóc dở cười. Ê. Tốt, cảm ơn. Ôn Nhuyễn thỏa mãn nhìn xem hắn lấy được, lại từ trong bọc lấy ra kia hộp động vật bánh quy nhỏ. Mở ra cái nắp, bên trong là làm thành thỏ nhỏ, gấu nhỏ, con mèo nhỏ hình dạng đáng yêu bánh bích quy. Nàng nhặt lên một khối thỏ nhỏ bánh bích quy, trực tiếp đưa tới Trần Mặc bên miệng. A, nếm thử cái này. Siêu đáng yêu. Tinh tinh mắt, động tác này quá tự nhiên. Tự nhiên đến Trần Mặc vô ý thức có chút túi đầu, liền tay của nàng, nhẹ nhàng cắn khối kia thỏ nhỏ bánh bích quy. Chương 91, đây cũng quá tục a. Màn kịch ngắn đều không như thế chủ. Chương 91, đây cũng quá tục a. màn kịch ngắn đều không như thế chủ. Môi của hắn trong lúc lơ đãng đụng phải Ôn Nhuyễn hơi lạnh đầu ngón tay. Ôn Nhuyễn như bị điện một cái, ngón tay bỗng nhiên co rụt lại, gương mặt trong nháy mắt bạo đỏ. Nàng bối rối mà cúi thấp đầu, đem bánh quy nhỏ hộp toàn bộ nhét vào Trần Mặc trong ngực, điện tử âm đều mang tới điểm cả lăng, đều cho ngươi ăn. Phòng trực tiếp trong nháy mắt nổ tung, a a a a. Ném uy, tự tay uy. Ta làm sao chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này? Quá ngon đi. Ta thấy được cái gì? Ngón tay đụng phải. Phú bà tỷ tỷ đỏ mặt. Thật đáng yêu a a a. Dẫn chương trình ngươi thế mà ăn. Ngươi thế mà liền phú bà tỷ tỷ tay ăn. Cái này không phải trực tiếp. Đây là thần tượng kịch hiện trường a. Trần Mặc cũng sửng sốt một cái, bên trong miệng thơm ngọt bánh bích quy cùng đầu ngón tay kia hơi lạnh xúc cảm để hắn nhịp tim hụt một nhịp. Hắn nhìn xem Ôn Nhuyễn đỏ thấu thính thai cùng bối rối luôn cuống dáng vẻ, trong lòng một góc nào đó mềm đến rối tinh rối mù. Hắn háng giọng một cái, đối ống kính nói sang chuyện khác. Khủ. Ôn Nhuyễn mang tới bánh bích quy sắc thực ăn ngon, mọi người có cơ hội có thể thử một chút. Tốt, chúng ta chợ đêm thám hiểm chính thức bắt đầu. Trạm thứ nhất, mục tiêu, đường bức tranh láo ra ra. Hắn rất tự nhiên vươn tay, hư hư bảo hộ ở Ôn Nhuyễn bên cạnh thân, hướng dẫn nàng hướng trong dòng người đi, bên này đi, Ôn Nhuyễn tỷ, xem chừng nhiều người. Ôn Nhuyễn còn đắm chìm trong vừa rồi điện giật sự kiện bên trong, chóng mặt theo sát đi. Đi vài bước, nàng mới phản ứng được, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Trần Mặc bảo hộ ở nàng bên cạnh thân tay, cự ly rất gần, cơ hồ có thể cảm nhận được cánh tay hắn chuyển đến nhiệt độ. Nàng mím môi vụng trộm cười, giống con trộm được cá khô mèo, cũng lặng lẽ hướng bên cạnh hắn dựa vào một chút xíu. Bả vai của hai người, tại rộn ràng trong đám người, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng cọ đến. Mỗi một lần nhỏ xíu đụng vào, đều để Ôn Nhuyễn nhịp tim ra tốc mấy phần, cũng làm cho Trần Mặc khỏe miệng đường cong làm sâu sắc một điểm. Trực tiếp ống kính trung thực ghi chép đây hết thảy, coi như lớn lên đẹp trai nam chính truyền bá, bên người đi theo một cái giống mặt trời nhỏ tươi đẹp, không ngừng từ thần kỳ trong bao nhỏ móc đồ vật ném cho hắn ăn đáng yêu nữ hải. Nữ hải nhìn hắn ánh mắt, chuyên chú lại sùng bái, mang theo không che giấu chút nào hoa si cùng vui vẻ. Mà dẫn chương trình mặc dù ngoài miệng nói công việc nhưng này che chở động tác của nàng, tiếp nhận đồ ăn lúc bất đắc dĩ tiểu dung, cùng ngẫu nhiên rơi vào nàng đỉnh đầu ôn nhu ánh mắt, đều lộ ra một cố cương chiều cùng. Ngọt. Mưa đạn gọi thẳng đập đến, không có nhìn đủ. Sau đó, đợi đến hơi chậm một điểm. Đại sảnh bên trong, đường phèn tuyết lê điểm hương tựa hồ còn dính tại trong không khí, Ôn Nhuyễn ôm túi sách cẩn thận mỗi bước đi biến mất tại nhà trọ đại đường giữa thang máy, giống con bị thuận lông vui vẻ chủ. Trần Mặc chép miệng một cái, trở về chỗ kia hộp hát tùng lộ muối biển sô cô la dư vị. Đừng nói, quý là thật có quý đạo lý, chính chuẩn bị cưới lên xe đạp điện, suy nghĩ đêm nay trực tiếp còn truyền bá một chút cái gì, điện thoại liền sắt phong cảnh vang lên. Một cái lạ lẫm bản địa hảo. Uy, vị kia. Trần Mặc tiếp lên, ngữ khí còn mang theo điểm trong toa xe lưu lại nhẹ nhõm. Trần Mặc tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại là cái giọng nam, ngữ điệu bình ổn giống ai, lộ ra một cỗ bất cận nhân tình tinh anh mùi vị, ta là Ôn Thị tập đoàn tổng giám đốc phòng làm việc Trương thư ký. Ôn đồng cùng phu nhân hy vọng chiếm dụng ngài một điểm thời gian, ngay tại ngài trước mắt vị trí phụ cận Vân đỉnh quán trà Tĩnh Tâm Các. Lái xe cùng xe tại ngài phải phía sau, biển số xe Tinh A88888, mời theo đi. Trần Mặc, hắn vô ý thức liếc mắt kính chiếu hậu. Tốt ra hỏa. Một cỗ đen đến có thể hút sạch rồi sợ phèn phẩm, giống u linh đồng dạng lặng yên không một tiếng động dán tại hắn xe đạp điện phía sau cái mông, này chuỗi 88888 biển số xe phách lối đến còn kém đem lão tử rất có tiền khắc vào trên trán. Ôn Thị tập đoàn, Ôn Nhuyễn phụ mẫu. Trần Mặc trong đầu trong nháy mắt hiện lên Ôn Nhuyễn cặp kia sáng đến kinh người con mắt, cùng nàng kia tốt không nói đạo lý ném cho ăn hành vi. Trong lòng của hắn lộn bột một cái, một cỗ cực kỳ dự cảm không ổn thuận xương cổ sống trèo lên trên, vị này cũng quá có đã thị cảm, quá mẹ nó quen thuộc. Không phải, 8 giờ ngăn cầu huyết kịch kinh điển mở màn. Ê, Trương thư ký đúng không? Trần Mặc háng giọng một cái, cố gắng để cho mình thanh âm nghe chẳng phải như bị hảo môn chọn chúng may mắn phiền phức chuyển cáo Ôn đồng cùng phu nhân, ta bên này còn làm việc. Trần tiên sinh Trương thư ký thanh âm không có chút nào gợn sóng đánh gây hắn, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, Ôn đồng cùng phu nhân thời gian phi thường quý giá. Quan hệ này đến Ôn Nhuyễn tiểu thư, tin tưởng ngài sẽ không cự tuyệt một lần. Thẳng thắn giao lưu, xe sẽ chờ ngài. Điện thoại dứt khoát lợi rơi xuống đất treo. Trần Mặc nhìn chằm chằm điện thoại, lại nhìn xem kính chiếu hậu bên trong chiếc kia y mắng hiện lộ rõ ràng tiền giấy năng lực hình ảnh, khóe miệng giật một cái. Hắn nhận mệnh thở dài, đem xe đạp điện hướng ven đường khẽ nghiêng, đi hướng chiếc kia tản ra ta rất đắt đường đụng ta khí tràn huyết ảnh. Mở cửa xe, ra thật chỗ ngồi xúc cảm để hắn cảm thấy mình có chút im lặng. Lái xe như cái người máy, không nói một lời, bình ổn đem xe lái về phía cách đó không xa tòa kia cổ kính, xem xét liền đắt vô cùng Vân đỉnh quán trà. Bao xương danh tự, Tĩnh Tâm Các. Danh tự lấy được rất lịch sự tao nhã, nhưng Trần Mặc vừa đẩy cửa ra, cũng cảm giác không khí ngưng trọng giống rất chỉ. Trong phòng khách hun lấy không biết tên đắt đỏ thơm, hương vị thanh nhã lại mang theo áp lực vô hình. Một đôi vợ chồng trung niên ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn trà hải đằng sau. Nam nhân ăn mặc ủi thiếp kiểu áo tôn trung sơn, mặt chữ quốc, lông mày cao lại, ánh mắt sắc bén giống ít quang, trên dưới quét mắt Trần Mặc, phảng phất tại ước định một kiện vừa đào được, phẩm tướng còn có thể nhưng xuất thân không rõ đồ sứ. Nữ nhân được bảo dưỡng nghi, ăn mặc tần nhã sơn sám, khí chất ung dung, nhưng nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt là không che giấu chút nào xem kỹ cùng. Lo âu nồng đậm, nhất là ánh mắt đảo qua cái tia trương quá rêu rao mặt lúc, lo lắng cơ hồ yếu dần xuất lai. Trần Mặc tiên sinh, mời ngồi. Ôn Đồng mở miệng, thanh âm trầm thấp, tự mang thượng vị giả khí chàng. Bên cạnh Trương thư ký như cái người tàng hình đồng dạng sự, trong tay còn bưng lấy một cái tấm phẳng. Trần Mặc theo lời ngồi xuống, cái mông chỉ giám sát bên cái ghế bên cạnh, trong lòng điên cuồng nhà rãnh, đến rồi đến rồi. kinh điển ba kiện bộ. Xem kỹ ánh mắt, ngưng trọng bầu không khí, còn có cái kia tấm thẳng. Bên trong đựng sợ không phải ta chứng cứ phạm tội a, là thời điểm móc ra tấm kia trong truyền thuyết chi phiếu. Quả nhiên, Ôn Đồng không có nói nhảm, ra hiệu một cái Trương thư ký. Trương thư ký lập tức tiến lên, ấn mở tấm thẳng, màn hình chính đối Trần Mặc. Tốt ra hỏa. Phát ra chính là Ôn Nhuyễn tại Trần Mặc phòng trực tiếp điên cuồng soát cạn bị bạn, cùng nàng từng chút tự tay ném cho ăn Trần Mặc ghi chép bình phong. Mặt đỏ dần, giống như ngón tay đều dính lên. Trong tấm hình lễ vật đặc hiệu nổ đầy bình phong kim quang, Ôn Nhuyễn ID cùng phát biểu bắt mắt đến trước mắt. Ngay sau đó, hình tượng hết thảy, lại còn có Trần Mặc cùng mấy vị khác đại tỷ ID đều đánh mã, nhưng rõ ràng đều không phải là Ôn Nhuyễn, tại phòng trực tiếp hô động nói đùa đoạn ngắn, bầu không khí cũng nhìn xem rất thân thiện. Như vậy sao được? Ngươi nói bọn hắn là loại kia muốn đem nữ nhi làm đi ra thông gia ác độc phụ mẫu. Không phải à, nữ nhi ưa thích người là cái nghèo quỷ đô đi, chỉ cần toàn tâm toàn ý đối nàng tốt, nhưng cũng không thể để quê nữ thụ thương a. Ôn Đồng chỉ vào màn hình, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, nhưng cảm giác gáp bách mười phần. Trần tiên sinh, ta nữ nhi Ôn Nhuyễn, đơn thuần, không dành thế sự. Thân thể nàng có chút không tiện, nhóm chúng ta làm cha mẹ, chỉ hy vọng nàng có thể bình an vui sướng, rời xa. Phức tạp hoàn cảnh cùng người có dụng tâm khác. Ôn phu nhân đúng lúc đó nói tiếp, thanh âm ôn nhu lại mang theo không dung sai phân biệt xa cách cùng đau lòng. Trần tiên sinh, chúng ta giải qua ngươi. Chức nghiệp, trực tiếp bình đại, ngư long hôn tạng, ngươi cùng rất nhiều nữ tính người xem hô động tấp nập, nôn tử. Có chút rất quen. Mềm mềm nàng tâm tư tinh khiết, rất dễ dàng bị biểu tượng mê hoặc, đầu nhập một chút. Không thiết thực tình cảm. Nhóm chúng ta thực sự không đành lòng thấy được nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Làm nên kết thúc, trọng đầu đi tới. Ôn Đồng từ dưới bàn trà xuất ra một cái nhìn liền có giá trị không nhỏ màu đậm gỗ, mở ra. Bên trong không phải chi phiếu, nhưng so chi phiếu càng trực tiếp, thật chỉnh tề mã lấy vàng óng ánh tiểu hoàng ngư. Nhìn ra tối thiểu 20 cây cất bước, bên cạnh còn nằm một trương màu đen thẻ ngân hàng. Nơi này là giá trị 1000 vạn vàng thỏi. Ôn Đồng thanh âm bình tĩnh không lay động, giống như là đang nói một bút không có ý nghĩa sinh ý, trong tấm thẻ này còn có ngoài định mức 500 vạn. Tổng cộng 1500 vạn. Ôn phu nhân nói bổ sung, ngữ khí mang theo một loại suy nghĩ cho ngươi thương xót, Trần tiên sinh, cầm số tiền kia, ly khai kinh thành, hoặc là thay cái cảng. Đứng đắn an ổn nghề nghiệp. Cái này đối ngươi, đối mềm mềm, đều là lựa chọn tốt nhất. Nàng con nhỏ, không hiểu chuyện, phần này. Nhiệt độ, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Mời ngươi thông cảm một cái phụ mẫu bảo hộ nữ nhi tâm. Trần Mặc. Hắn nhìn xem kia hộp kim quang long lánh, có thể trói mù mắt người bằng thỏi, nhìn nhìn lại tấm kia đại biểu tài phú kết xù đen thẻ, cuối cùng ánh mắt trở xuống Ôn Đồng cùng Ôn phu nhân kia hai tấm tràn ngập lấy tiền rời đi nghiêm túc trên mặt. Không khí đọc lại đại khái 3 giây đồng hồ. Sau đó, Trần Mặc thực sự nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Không phải cười lạnh, cũng không phải chế giễu, chính là thuần túy cảm thấy chuyện này quá mẹ nó hoang đường, quá mẹ nó kinh điển. Cười đến bả vai đều đang run. Ôn Đồng cùng Ôn phu nhân, hai người liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy hoang mang cùng một tia không vui. Cái này tiểu tử, là sợ choáng váng vẫn là cao hứng điên rồi. Trần Mặc thật vất vả ngưng cười, xoa xoa khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, nhìn xem đối mặt mơ hồ hào môn vợ chồng, lựa khí tràn đầy khó có thể tin chân thành nhà rảnh. Ôn Đồng, Ôn phu nhân, mạ muội hỏi một câu, ngài hai vị có phải hay không bình thường thần tượng kịch nhìn nhiều lắm? Hắn chỉ kia hộp vàng tỏi cùng thẻ ngân hàng, biểu lộ chân thành giống cái tò mò tràn đầy học sinh. 1000 vạn, 1500 vạn, liên vị để cho ta cách Ôn Nhuyễn tiểu thư xa một chút. Cái này kịch bản cũng quá cũ đi, 8 giờ ngăn đều không như thế diễn, biên kịch đều muốn nghỉ việc. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy các ngươi chăm chú sao tìm tòi nghiên cứu, mà lại ngài hai vị có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ôn Nhuyễn tiểu thư chính là ngồi ta một lần trở dùng, cảm thấy ta trực tiếp có ý tứ, soát một chút lễ vật, đối với ngài nhà tới nói khả năng liền cùng ta mua bao khoai tây chiên không sai biệt lắm tiền a. Cái này lên cao đến có ý khác không thực tế, còn muốn cầm 1500 vạn nệ ta. Trần Mặc giang tay ra, một mặt vô tội thêm bất đắc dĩ, ta chính là cái làm trực tiếp trở dùm, cùng người xem hô động kia là công việc, cũng không thể sụ mặt nói cảm ơn lão bản gặp lại a. Kia phòng trực tiếp sớm thất bại. Ôn Nhuyễn tiểu thư người đặc biệt tốt, đặc biệt đơn thuần, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng ngài hai vị cái này thao tác có phải hay không có chút phản ứng quá độ. Hắn dừng một chút, nhìn xem Ôn Đồng cùng Ôn phu nhân càng ngày càng cứng ngắc sắc mặt, cuối cùng thành khẩn bổ một đao, nói thật, ngài hai vị cùng hắn lo lắng ta cái này bên trong dẫn chương trình, lừa gạt các ngài bảo bối khuê nữ, không bằng lo lắng nàng lần sau lại đại đến tinh tế gì mê tan khẩu vị linh thực, có thể hay không đem chính mình ăn vào bệnh viện. Món đồ kia, nhìn xem là thật có điểm nguy hiểm. Tinh tâm trong cát, đàn hương lượn lờ, bầu không khí nhưng từ ngưng trọng biến thành quỷ dị. Xấu hổ. Ôn Đồng nhìn trước mắt cái này gan to bằng trời, cười đùa tí từng nhà dánh bọn hắn cũng người trẻ tuổi, trong tay khối kia ôn nhuận trà sủng đều sắp bị bóp nát. Ôn phu nhân thì là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới đối phương là cái phản ứng này. Trương thư ký yên lặng túi đầu xuống, bả vai tựa hồ khả nghi run run một cái. Trần Mặc trong lòng tiểu nhân đã trải qua im lặng lật ra, tục. Quá tục chủ bảo. Nhưng đừng nói, tự mình trải qua một thành, vẫn rất mang cảm giác. Chương 92, cơm điếc cũng chưa hết. Chương 92, cơm điếc cũng chưa hết. Trần Mặc cưới xe đạp điện, gió đêm hơi lạnh, thổi tan tại bao xương nhiễm điểm này đàn hương cùng xấu hổ. Khuôn sáo cũ về khuôn sáo cũ, nhưng là màn kịch ngắn thể nghiệm cảm giác xem như kéo căng. Hắn tự rêu nói thầm một câu. Về phần kia hộp vàng thỏi cùng đen thẻ, hắn căn bản không để trong lòng. Ôn Nhuyễn cô nương kia tốt, thuần túy đến làm cho nhân sinh không ra nửa điểm khinh nhẫn tâm tư, càng đừng đề cập lấy tiền đường chạy. Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, Hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại trong đầu thanh thúy vang lên, đinh. Kiểm tra đến túc chủ hoàn thành một trận cao hô động, cao lực ảnh hưởng đặc biệt đám người trực tiếp. Kết toán bên trong chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù ban thưởng, vạn năng chữa trị dược thể, duy nhất, ít một. Không phải, ngủ gật tới cho gối đầu. Cũng đúng, không xảo không thành nhân vật chính A Trần mặc mừng rỡ. Vạn năng chữa trị dược thể. Nghe danh tự liền rất yêu. Hắn lập tức xem xét vật phẩm nói rõ, vạn năng chữa trị dược thể, ẩn chứa chữa trị năng lượng. Trị được càng hết thể vật lý tính thân thể tổn thương, gen thiếu hụt, khí quan suy kiệt các loại không phải tự nhiên giả yếu chứng bệnh. Khẩu phục, hiệu quả lập tức có hiệu lực. Chú thích, vẹn vẹn đối túc chủ cùng túc chủ chỉ định mục tiêu có hiệu lực một lần. Hết thể vật lý tính thân thể tổn thương, gen thiếu hụt. Trần Mặc ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại gen thiếu hụt bốn chữ lên. Ôn Nhuyễn không thể nói chuyện, lớn nhất khả năng không phải liền là tiên tiên tính dây thanh hoặc thần kinh tương quan thiếu hụt sao? Hệ thống, thuốc này có thể trị câm như sao? Trần Mặc dưới đáy lòng đội vàng hỏi. Căn cứ mục tiêu Ôn Nhuyễn thân thể quét hình số liệu, căn cứ vào gần cự ly tiếp xúc cùng trực tiếp năng lượng phản hồi, hắn tắt tiếng chứng bắt nguồn từ hiếm thấy tiên tiên tính dây thanh bó thần kinh phát dục không được đầy đủ, thuộc về vật lý tính thần kinh tổn thương phạm chủ. Vạn năng chữa trị dược tề áp dụng, có thể hoàn mỹ chữa trị. Yes. Trần Mặc nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, dùng sức vung xuống quyền. Phần thưởng này tới quá kịp thời. So với hắn rút đến cái gì siêu năng lực đều để hắn hưng phấn. Không chút do dự, hắn lập tức lấy ra dược tề. Kia là một cái nhỏ nhắn bình thủy tinh, bên trong chạy xuôi phảng phất thể lỏng tinh quang chất lỏng màu bạc, tản ra nhu hòa mà tràn ngập sinh cơ ánh sáng nhạt. Hắn cẩn thận nghiêm túc mà đưa nó đổ vào một cái bình thường bình nước khoáng bên trong, lung lay, tinh quang chất lỏng trong nháy mắt dung nhập trong nước, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Cái này liền thật rất điều a. Ngày thứ hai buổi chiều, Ôn Nhuyễn nhà. Ôn Nhuyễn chính ghé vào mềm mại trên mặt thảm, ôm tấm phẳng, lặp đi lặp lại về nhìn tối hôm qua chợ đêm trực tiếp ghi chép bình phong, nhất là Trần Mặc liền tay của nàng ăn bánh bích quy, che chở nàng đi xuyên qua trong đám người đoạn ngắn. Mỗi lần nhìn thấy, nàng đều sẽ đem mặt vùi vào gối ôm bên trong, phát ra y mắng cười ngây ngô, chân vui vẻ lắc cá lắc. Len keng, chuông cửa vang lên. Ôn Nhuyễn giống bị hoảng sợ thỏ nhỏ đồng dạng bắn lên đến, cực nhanh sửa sang lại tóc cùng quần áo, chạy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa, chính là nàng tâm tâm niệm niệm Trần Mặc. Sao lại thế? Hắn hôm nay mặc đơn giản màu xám liền mũ vệ y, chói trang rơi ở trên người hắn, hoàn mỹ thân thể bờ UFF mang tới loại kia từ trong ra ngoài khỏe mạnh cùng sức sống làm cho hắn nhìn phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trai. Ôn Nhuyễn, buổi chiều tốt. Trần Mặc cười đến dương quang sáng lạ, lung lay trong tay bình nước khoáng, ngươi ném đút ta nhiều lần như vậy. Quá, quá cực khổ đi. Ôn Nhuyễn con mắt ngày nấy, còn chuyên môn cho nàng đưa tới. Không khổ cực, ta liền ở cách vách người tòa nhà đây. A, hàng xóm a. Nàng vui vẻ tiếp nhận cái bình, điện tử âm nhảy cân vang lên, cảm ơn dẫn chương trình. Nàng vặn ra nắp bình, không có chút nào hoài nghi, ngẩng đầu lên liền ngực uống mấy miệng lớn. Băng băng lạnh lạnh, mang theo một tia kỳ dị, khó mà hình dung ngọt, thuận hết hầu chảy đi xuống, cảm giác toàn bộ thân thể đều ấm áp, đặc biệt dễ chịu. Dễ uống sao? Trần Mặc nhìn xem nàng thỏa mãn dáng vẻ, trong lòng cũng có chút khẩn trương cùng chờ mong. Ôn Nhuyễn dùng sức chút đầu, khoa tay lấy ngón tay cái, điện tử ấm ừng. Ngọt nào? Thật thoải mái. Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, xem ra dược tề bản thân không có gì mùi lạ. Hắn lại bồi tiếp Ôn Nhuyễn hàn huyên một ít ngày. Chủ yếu là Ôn Nhuyễn dùng điện tử âm hương phấn giảng tối hôm qua chợ đêm cái nào quả vật nhất ăn ngon, cái nào đường bức tranh đáng yêu nhất, nhìn xem có hiệu lực trên lệnh thời gian không nhiều lắm, liền đứng dậy cáo tử. Nhớ kỹ đem nước uống xong a, đối thân thể tốt. Trần Mặc trước khi đi cố ý dặn dò một câu. Ôn Nhuyễn ôm còn lại non nửa bình thần tiên nước giống bưng lấy bà bối, dùng sức chút đầu, đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn hắn ly khai, thẳng đến cửa thang máy khép lại. Trần Mặc nhìn thoáng qua điện thoại, ngâm nga bài hát liền về nhà. Nửa giờ sau, Ôn gia chủ trạch. Ôn phu nhân đang ngồi ở vườn hoa trên ghế mây, đối nở rộ nguyệt quý ngẩn người, hai đầu lông mày vẫn như cũ bao phủ đối nữ nhi lo lắng. Tối hôm qua Trần Mặc kia tiểu tử khó chơi, cười đùa tí từng dáng vẻ, còn có nữ nhi nhìn trực tiếp lúc kia si mê ánh mắt, đều để nàng nỗi lòng có bình. Đột nhiên, một trận rộn rập, mang theo tiếng khóc nức nở chạy âm thanh từ xa mà đến gần. "Mẹ, mẹ." Một cái vô cùng quen thuộc, nhưng lại lạ lẫm đến để nàng linh hồn cũng vì đó rung động thanh âm, rõ ràng truyền vào trong thái của nàng. Ôn phu nhân bỗng nhiên đứng người lên, trong tay hoa cắt loạng xoạng rơi trên mặt đất. Nàng khó có thể tin xoay người, thấy được nàng bảo bối nữ nhi Ôn Nhuyễn, giống như một trận gió đồng dạng từ trong nhà lao ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, nhưng này đôi mắt to bên trong lại lóe ra một loại chưa bao giờ có, mừng như điên qua mang. Ôn Nhuyễn chạy đến Ôn phu nhân trước mặt, bởi vì chạy quá mau, bộ ngực nhỏ kịch liệt phập phồng. Nàng miệng mở rộng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì quá kích động cùng lạnh nhạt mà kẹt lại. Nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp, thử nghiệm dùng cái kia vừa mới bị bản nguyên vũ trụ năng lượng chữa trị tốt, còn có chút non nớt cùng run rẩy, lại vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thực tiếng nói, gàn từng chữ hô, mẹ, mẹ, ta, có thể, nói, với anh. Ôn phu nhân như bị sét đánh, đại não một mảnh trống không. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi khép mở bờ môi, nghe kia nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời có thể lần nữa nghe được, thuộc về nữ nhi chân thực thanh âm, to lớn cuồng hỉ cũng khó có thể tin trong nháy mắt che mất nàng. Mềm, nhuyễn. Ôn phu nhân thanh âm run không còn hình dáng, vươn tay, cẩn thận nghiêm túc điện, giống đụng vào dễ nát hiếm thấy chất bảo, vương lấy nữ nhi gương mặt, là người đang nói chuyện, là mẹ. Mẹ nghe lầm sao? Nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Là ta, mẹ. Ôn Nhuyễn nước mắt cũng chảy ra không ngừng, nhưng nàng trên mặt lại tách ra so chói trang còn muốn nụ cười sán lạ, dùng sức gật đầu, nào vào ôn phu nhân trong ngực, chăm chú ôm lấy nàng, dùng chân thực, mang theo tiếng khóc nức nở lại vô cùng vui sướng thanh âm từng lần một hô hào, mẹ, 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 ta có thể nói chuyện, ta thật có thể nói chuyện. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống, to lớn hạnh phúc cùng mất mà được lại cuồng hỉ bao phủ toàn bộ vườn hoa. Động tĩnh khổng lồ kinh động đến trong thư phòng ôn đồng. Hắn cau mày đi tới, thế nào? Khóc cái gì? Nói còn chưa dứt lời, hắn liền cứng ở tại chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Nghe được cái gì? Hắn nữ nhi, cái kia từ tiểu trích có thể sử dụng điện tử âm cùng giấy bút biểu đạt nữ nhi, giờ phút này chính ôm hắn thế tử, dùng hắn chỉ ở trong mộng nghe qua, thuộc về nàng chính mình, thanh thúy lại dẫn điểm mềm nhu thanh âm, từng tiếng hô hào mẹ. Cha, cha. Ôn Nhuyễn nghe được thanh âm, từ mẹ trong ngực ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía phụ thân, thử nghiệm, rõ ràng hô lên cái chữ kia. Ôn Đồng cái này tại Thương Hải chìm nổi nửa đời, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi nam nhân, giờ phút này thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, đỡ khung cửa mới không có ngã sắp xuống. Hắn mở to hai mắt nhìn, con ngươi kịch liệt co vào, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, lại bỗng nhiên phun lên. To lớn chấn kinh cùng cuồng hỉ giống như là biển gầm đánh thẳng vào hắn, để hắn cơ hồ ngạt thở. Mềm, Nhuyễn Nhuyễn. Ôn Đồng thanh âm khàn giọng đến kịch liệt, hắn lảo đảo xông lại, một tay lấy thê tử cùng nữ nhi đồng thời ôm vào trong ngực, kìm sắt cánh tay đều đang run rẩy. Ngươi, ngươi vừa rồi gọi ba ba rồi. Lại để một tiếng, lại để một tiếng cho ba ba nghe một chút. Cái này uy nghiêm phụ thân, thời khắc này trong thanh âm tràn đầy hèn mọn cầu xin cùng to lớn cuồng hỉ, nước mắt đồng dạng không bị khống chế lăn xuống. Ba ba. Ôn Nhuyễn dùng sức hô lên, thanh âm thanh thúy vang dội, mang theo vô cùng không muốn xa rời cùng vui sướng. Ôn Đồng rốt cuộc khống chế không nổi, đường đường Ôn thị tập đoàn người cầm lái, ôm mất mà được lại thanh âm nữ nhi, như cái hải tử đồng dạng gào khóc. Kia là bị đè nén hơn 20 năm đau lòng, lo lắng, tuyệt vọng, tại lúc này đều hóa thành mừng như điên phát tiết. Qua hồi lâu, ba người cảm xúc mới thoáng bình phục. Ôn phu nhân nắm thật chặt tay của nữ nhi, thanh âm còn mang theo nghẹn ngào, nhưng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Nhuyễn Nhuyễn, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao đột nhiên liền có thể nói chuyện? Là, gặp được cái gì thần y sao? Ôn Nhuyễn giúp bà phụ mẫu ở giữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc hào quang. Nàng cố gắng tổ chức lấy vừa mới có thể sử dụng tiếng nói, mặc dù còn có chút khái bán, nhưng ý tứ biểu đạt đến mức vô cùng rõ ràng, là dẫn chương trình. Trần Mặc, hắn hôm nay cho ta đưa một bình nước. Hắn nói, là đặc chế, độc nhất vô nhị bị phương. Ta uống thật nhiều. Sau đó, trong cổ họng cũng cảm giác ấm áp, ngứa một chút. Lại sau đó, ta liền có thể phát ra âm thanh. Ta thử một cái, có thể hô mẹ. Ôn Nhuyễn càng nói càng hưng phấn, khoa tay múa chân khoa tay, trên mặt tràn đầy đối Trần Mặc sùng bái cùng cảm kích. Hắn nhất định là nam thần tiên, là đặc biệt đến giúp đỡ ta nam thần tiên. Ôn Đồng cùng Ôn phu nhân, hai người như là bị làm định thân chú, triệt để hóa đá. Trần Mặc, cái kia tối hôm qua còn tại quán trà bên trong bị bọn hắn dùng vàng thỏi khuyên lui, bị bọn hắn coi là mạng lưới hải vương hóa hoa công tử tuổi trẻ dẫn chương trình. Cái kia cười đùa tí từng nhà dánh bọn hắn thần tượng kịch nhìn quá nhiều tiểu tử, là hắn đưa một bình cái gọi là đặc chế nước sôi để nguội. Sau đó liền đem bồi dối nữ nhi hơn 20 năm, để vô số đỉnh cấp chuyên gia thuốc thủ vô sách tiên tiên tính dây thanh bó thần kinh phát dục không được đầy đủ chữa lành. Cái này sao có thể? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ, siêu việt hiện đại y học cực hạn. Ôn Đồng đột nhiên nhìn về phía thế tử, hai người trong mắt đều tràn đầy cực hạn chấn kinh, hoang đường, cùng hỉ cùng một loại khó nói lên lời kính sợ. Bọn hắn nhớ tới Trần Mặc tối hôm qua, ngài hai vị cùng hắn lo lắng ta cái này dẫn chương trình lừa gạt các ngài bảo bối quê nữ, không bằng lo lắng nàng lần sau lại đãi đến cái gì khẩu vị linh thực, có thể hay không đem chính mình ăn vào bệnh viện. Bây giờ nghĩ lại, giọng nói kia bên trong tựa hồ mang theo điểm bọn hắn lúc ấy hoàn toàn không thể nào hiểu được chắc chắn cùng thần bí. Ôn Đồng hít sâu một hơi, thanh âm vẫn như cũ mang theo khó có thể tin run rẩy, "Trương thư ký, ngay lập tức đi tra. Tra cái kia Trần Mặc, ta phải biết hắn tất cả tư liệu, tất cả." Hắn ánh mắt sắc bén như ưng, nhưng chỗ sâu lại quẩn quẩn lấy kinh đào hải lãng. Thế này sao lại là cái gì mạng lưới vịt vương hoa hoa công tử? Cái này rõ ràng là dấu ở nhân gian chân thần a. Bọn hắn tối hôm qua vậy mà muốn dùng chỉ là 1.500 vạn đi đổi dạng này một vị tồn tại. Ôn phu nhân ôm thật chặt nữ nhi, cảm thụ được nữ nhi chân thực thanh âm cùng nhiệt độ cơ thể, trong lòng đối Trần Mặc cảm nhận phát sinh nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Từ cực độ bài xích cùng lo lắng, trong nháy mắt biến thành không có gì sánh kịp cảm kích cùng kính sợ. Còn có một tia nghĩ mà sợ, may mắn bọn hắn không có làm ra quá đáng hơn cử động. Ôn Nhuyễn nhìn xem phụ mẫu chấn kinh đến tắt tiếng dáng vẻ, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn như cũ vui vẻ đắm chìm trong có thể nói chuyện trong vui sướng. Ôm cái kia còn lại một điểm thần tiên nước cái bình, bà bối giống như cọ sát, nhỏ giọng thầm thì, dẫn chương trình thật to. Lợi hại nhất, lần này là thật sự rõ ràng thanh âm. Ôn gia phụ mẫu nghe nữ nhi cái này tràn ngập ỉ lại cùng sùng bái nói nhỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn về phía kia bình phổ thông bình nước khoáng ánh mắt, tràn đầy khó nói lên lời rung động. Dựa vào Trần Mặc, cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi, lấy một loại bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra phương thức, hoàn thành nhất triệt đề, chấn động nhất lịch chuyển. Vô thanh vô tức, lại kinh thiên động địa. Chương 93, ngươi có cái gì chống giả mỹ nhan đồ vật, vội ba gấp. Chương 93, ngươi có cái gì chống giả mỹ nhan đồ vật, vội ba gấp. Ôn gia biệt thự kia kinh thiên động địa tiếng khóc cùng mừng như điên la lên, chung quy là giấy không thể gói được lửa. Nhất là Ôn phu nhân dưới sự kích động, tại nàng nhóm cái kia đỉnh cấp phu nhân vòng tròn bên trong không xem chừng tiết lộ thiên cơ, nhà nàng nhuyễn nhuyễn, cái kia từ nhỏ không thể nói chuyện cục cưng quý giá, vậy mà có thể mở miệng gọi mẹ. Mà lại, nghe nói là bởi vì một cái thần bí người trẻ tuổi đưa một bình đặc chế nước sôi để nguội. Tin tức này giống một viên bom nổ dưới nước, trong nháy mắt tại kinh vòng đỉnh cấp vòng tầng bên trong sôi trào. Người bình thường khả năng cảm thấy là thiên phương dạ đàm, nhưng đến Ôn gia cấp độ này, tiếp xúc đến một chút thường nhân không thể nào hiểu được sự tình cũng không phải là không có khả năng. Một thời gian, các loại suy đoán cùng nghe ngóng ùn ùn kéo đến. Mà tin tức này, giống đã mọc cánh, tinh chuẩn bay đến ngay tại đoàn làm phim chụp một trận đêm hy kịch Lâm Vãn trong lốt 2. Lúc đó, Lâm Vãn chính đối hóa trang kính, liền đoàn làm phim trắng bệnh đèn lớn, cẩn thận nghiên cứu khỏe mắt một đầu như ẩn như hiện tế văn. 36 tuổi, tại ngành giải trí, nhất là đối nữ diễn viên tới nói, đã là mới bắt đầu đi xuống dốc vì rượu tuổi tác. Lại đỉnh cấp bảo dưỡng phẩm cũng bù không được sức hút trái đất, HD ống kính càng là vô tình. Nàng vừa tiếp cái nữ chính hí kịch, nhưng đạo diễn ngẫu nhiên toát ra, đối càng tuổi trẻ nữ diễn viên trạng thái tán thưởng, giống cây gai nhỏ đâm vào trong nội tâm nàng. Trợ lý cầm điện thoại, một mặt khiếp sợ lại gần, thấp giọng nói ôn nhuyễn sự tình. Cái gì? Lâm Vãn đông nhiên từ trên ghế bắn lên đến, kém chút đem thợ trang điểm trong tay phấn nhào đụng bay, nhuyễn nhuyễn có thể nói chuyện rồi. Không phải đâu, bởi vì Trần Mặc cho một bình nước. Thần kỳ như vậy. Nàng cặp kia phong tình vạn trùng cặp mắt đào hoa giờ phút này trừng đến căng tròn, bên trong tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng. Sau đó, đột nhiên suy nghĩ, cơm nước đều có thể trị, mà lại nghe nói hắn còn xâm nhập hỏa hoạn cứu người. Còn biết qua ca, mặc dù tâm tư không có hoàn toàn đặt ở bên trên. Quay phim, kịch bản thấy vốn là nhiều. Ai ngẫu nhiên không huyễn tưởng một cái? Hắn không phải là cái gì người ngoài hành tinh, đến Lam tinh độ kiếp a. Nói như vậy, Lá Muộn đột nhiên vỗ bản, hắn đều đẹp trai đến ngoại hạng như vậy, đi theo lúc tùy chỗ mở lọc tính giống như. Nữ minh tinh đều có dung mạo lo nghĩ a quá quấn. Bất kể nói thế nào, người xem không nhận người, người lại cường đại vốn liếng cũng rất dễ dàng tra không người này, người xem ghét đến người, người dù cho trước đó phong bình lại chết lệ, cũng có thể là ngược gió là bàn. Nếu như nói ôn nhuyễn phụ mẫu đối Trần Mặc thần tiên thủ đoạn là kính sợ, kia nữ minh tinh Lâm Vãn thời khắc này trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng soát bình phong, mỹ nhan, kháng lão, vĩnh bảo thanh xuân. Nàng không để ý tới cái gì đêm hí kịch, cũng không để ý tới đạo diễn ở bên kia hô muộn tỷ chuẩn bị xuống một trận, nắm lấy chính mình bản số lượng có hạn ra cá sấu xách tay, dẫm lên 10 cm giày cao gót liền hướng bên ngoài sông, chỉ để lại một câu, cùng đạo diễn nói ta đột phát cấp tính tìm ý hỏi thuốc hội chứng, xin phép nghỉ. Vì Á Nội ít cỡ lờ xài một đường nhanh như điện chớp. Lâm Vãn ngồi ở trong xe, đối gương nhỏ trái chiếu phải chiếu, càng xem càng lo nghĩ, song song, đầu này pháp lệnh văn có phải hay không lại sâu. Tối hôm qua thức đêm ám trầm làm sao che đều che không được. 36 36 a. Nàng bực bội nắm tóc, Trần Mặc. Tiểu Mặc Mặc, tỷ tỷ nửa đời sau tinh đồ liền dựa vào ngươi. Trần Mặc cửa nhà. Trần Mặc vừa kết thúc một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vận động, vọt vào tắm, chính thần thanh khí thoải mái lau tóc, hoàn mỹ thân thể bờ UFF để hắn cảm giác tinh lực dồi dào đến có thể đi phi ngựa kéo lỏng. Chuông cửa bị theo đến vang động trời, gấp rút giống là đòi mạng. Ai vậy? Hắn nghi hoặc mở cửa. Ngoài cửa, đứng đây không phải người khác, chính là Đại Minh Tinh Lâm Vãn. Nhưng nàng thời khắc này hình tượng, cùng trên màn ảnh cái kia quang mang bắn ra bốn phía, yêu nhã mê người bóng dáng tưởng như hai người. Nàng hiển nhiên là trực tiếp từ sở tiệu đi ô giết tới, trên mặt còn mang theo không có gỡ sạch sẽ nùng trang nhãn tuyến có chút choáng, son môi cỏ rơi một khối, tóc có chút lộn xộn kéo, trên thân bọc lấy một kiện thật dài, nhìn liền rất đắt dê nhung áo khoác, bên trong mơ hồ có thể thấy được hoa lệ đồ hóa trang. Khoa trương nhất chính là trên mặt nàng bộ kia to lớn kính dâm cùng cơ hồ che khuất nửa gương mặt khăn quàng cổ, rất giống cái tránh né cầu tự người bị tình nghi. Sắp về sẽ. Tiểu chủ truyền bá. Lâm Vãn đẩy ra hắn, giống về nhà mình đồng dạng chen lấn tiến đến, trở tay phanh đóng cửa lại, động tác một mạch mà thành. Trần Mặc. Hắn nhìn xem vị này khách không mời mà đến, một mặt mơ hồ. Muội tỷ. Ngài đây là. Vừa chụp xong chiến tranh tình báo phiến. Hắn chỉ nàng trang phục. Chụp cái gì chiến tranh tình báo? Tỷ tỷ là đến cứu mạng. Lâm Vãn một thanh giật xuống kính dâm cùng khăn quàng cổ, lộ ra một trương dù cho mang theo tàn trang cũng vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người mặt, nhưng giờ phút này khuôn mặt trên viết đầy vội vàng cùng. Linh ngọn. Nàng đỗng nhiên tiến đến Trần Mặc trước mặt, cự ly gần đến Trần Mặc đều có thể nghe được trên người nàng hỗn hợp có đồ trang điểm cùng cao cấp nước hoa phức tạp hương vị, cùng một tia thức đêm cảm giác mệt mỏi. Tiểu Mặc Mặc, hảo đệ đệ của ta, thần tiên đệ đệ. Lâm Vãn chắp tay trước ngực, một đôi cặp mắt đào hoa nháy nháy, cố gắng phóng điện, mặc dù bởi vì mỏi mệt hiệu quả đánh điểm chiết khấu, tỷ tỷ nghe nói á. Nhuyễn nhuyễn nha đầu kia có thể nói chuyện, là bởi vì ngươi cho một bình nước sôi để nguội đúng hay không? Đúng hay không? Nhanh nói cho tỷ tỷ, là thật sao? Trần Mặc bị nàng chiến trận này giật nảy mình, vô ý thức lui lại nửa bước, "Ây, muội tỷ, ngài bình tĩnh một chút, ta tỉnh táo không được." Lâm Vãn kêu lên một tiếng, hai tay bắt lấy Trần Mặc cánh tay. Vừa tắm rửa xong chỉ mặc kiện sau lưng, xúc cảm ấm áp rắn chắc, để trong nội tâm nàng lại tiểu tiểu địa hoa một cái, nhưng bây giờ không phải hòa si thời điểm. "Ngươi nhìn tỷ tỷ, nhìn kỹ một chút." Nàng đem mặt lại đi trước đụng đụng, chỉ mình khẽ mắt, "Pháp lệnh văn, thấy không? Tuế nguyệt vết tích, vô tình đao mổ heo a. Tỷ tỷ đều 36." Tại ngành giải trí, 36 tuổi ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa diễn mẹ hộ chuyên nghiệp hướng ngươi ngoắc, mang ý nghĩa tài nguyên sần đổi thức ngã xuống. mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể sẽ bị những cái kiệt như nước trong veo 95 về sau không không sau chụp chết tại trên bờ cát. Nàng càng nói càng kích động, ngữ tốc nhanh đến mức giống súng máy, tiểu mập mạp. Ngươi có lợi hại như vậy thần tiên nước, có thể trị câm điếc, kia. Vậy có hay không cái gì có thể? Có thể mỹ nhan. Kháng giả yếu. Để tỉ tỉ làn da chặt chẽ giống 18 tuổi, khỏe mắt không có một tia nếp nhăn, thức đêm 3 ngày 3 đêm cũng mặt mày tỏa sáng cái chủng loại kia thần tiên nước sôi để nguội. Hoặc là thần tiên mặt nạ cũng được. Tỉ tỉ không chọn. Có tác dụng là được. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc, trong ánh mắt tràn đầy được ăn cả ngã về không khát vọng, ngươi yên tâm. Tỉ tỉ có tiền. Nhuyễn Nhuyễn cha mẹ cho ngươi bao nhiêu? Tỉ tỉ gấp bội. Không. Gấp 10. Chỉ cần ngươi có thể cho tỉ tỉ làm đến. Tỉ tỉ nửa đời sau làm trâu ngựa cho ngươi đều được. Đại ngôn. Tài nguyên. Tỉ cho hết ngươi kéo căng. Nâng ngươi làm đỉnh lưu. Trần Mặc bị nàng sáng rõ choáng đầu, cánh tay bị bắt đến đau nhức, nghe nàng súng máy giống như tô cầu, đơn giản dở khóc dở cười. Hắn ý đồ tránh thoát, một tỷ. Ngài trước thả ta ra. Ngài nghe ta nói. Ta không nghe. Ngươi nói trước đi có hay không? Lâm Vãn buồng nghịch lên vô lại, như cái muốn đường ăn tiểu hải, không có. Ta không tin. Nhuyễn Nhuyễn kia bình nước ngươi giải thích thế nào? Ngươi khẳng định có biện pháp. Ngươi có phải hay không cái gì ẩn thế môn phái truyền nhân? Vẫn là người ngoài hành tinh. Hoặc là tu chân giả. Nàng náo động càng mở càng lớn, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, phản phất trên thân Trần Mặc bao phủ một tầng thần bí quan hoàn. Trần Mặc nhìn trước mắt vị này vì có thuật chú nhan đã có chút cử chỉ điên rồ đại minh tinh, triệt để bó tay rồi. Hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, một tỷ, Nhuyễn Nhuyễn tình huống là lệ riêng, là cơ duyên xảo hợp. Ta mặc kệ. Lâm Văn đánh gây hắn, buông ra cánh tay của hắn, lại hai tay chống lạnh, bày ra một bộ ngươi không cho ta liền không đi tư thế. Ai ai, Trần Mặc. Trần Đại Thần Y Điệp. Trần Đại Tiên. Ngươi liền thương xót một chút tỷ tỷ cái này 36 tuổi còn tại ngành giải trí liều mạng dễ rủa lao A-Z đi. Ngươi nhìn ta, vì chạy tới, trang không có gỡ, đồ hóa trang không đổi, cơm tối cũng chưa ăn. Thành ý tràn đầy a. Nàng nói, còn cố ý vớt vớt bụng, làm ra tội nghiệp biểu lộ. Trần Mặc im lặng, thì, ta cái này. Gặp hắn còn muốn qua loa tắc trách. Lâm Văn trực tiếp đưa tay dùng đầu ngón tay ngăn chặn Trần Mặc miệng, sau đó tiến lên một bước, cả người đều nước ông kéo đi lên, thật không thể giúp một chút tỷ sao. Trần Mặc đều nổi da gà. Kỳ thật, tỷ cái gì đều có thể nha. Chương 94, danh hoa hợp thành 75 cấp đại tỷ. Chương 94, danh hoa hợp thành 75 cấp đại tỷ. Lâm Vãn câu kia mang theo vô hạn mơ màng tỷ cái gì đều có thể a cùng toàn bộ người dính sắt mang tới cảm giác các bách, để Trần Mặc nổi da gà trong nháy mắt từ cánh tay lan tràn đến phía sau lưng. Hắn như bị bỏng đến đồng dạng đống nhiên sau nhảy một bước dài, phía sau lưng trực tiếp đụng phải cửa trước cửa hàng, phát ra loảng xoảng một tiếng. Một tỷ. Tỉnh táo. Ngài tỉnh táo. Trần Mặc hai tay quanh che ở trước ngực, một mặt hoảng sợ, dưa hái xanh không ngọt. Mạnh hái hoa. Nó không có a. Lâm Vãn nhìn xem hắn cái bộ dáng này, nhếch miệng, vừa định lại thi triển một cái bóng dáng mệt nhọc công lực, nàng điện thoại liền điên cuồng chấn động. Trên màn hình lóe ra ba chữ to, Vương quản lý. Lâm Vãn bực bội tiếp lên, còn chưa mở miệng, đối mặt liền truyền đến người đại diện Vương tỷ kia mang tính tiêu chí, lực xuyên thấu cực mạnh nữ cao âm, cách mịp rộ phồn Trần Mặc đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lâm Vãn, tổ tông của ta, người của ngươi đâu? Đạo diễn điện thoại đều đánh tới ta nơi này. Toàn đoàn làm phim chờ ngươi một cái. Ngươi nói với ta ngươi cấp tính tỉ mỉ hỏi thuốc đi. Ngươi tìm cái gì Mông Cổ đại phu? Còn có, ngươi trợ lý nói ngươi che phủ cùng cái bánh trưng giống như phóng đi tìm cái kia tiểu chủ truyền bá. Ngươi muốn làm gì? A, ta cảnh cáo ngươi A Lâm Vãn, ngươi bây giờ thân phận gì? Cùng một cái tiểu chủ truyền bá làm cùng một chỗ, ngươi muốn lên xã hội bản vẫn là sách giải trí đầu đề. Bóng dáng đêm khuya mật hội nhỏ thì tươi, hư hư thực thực là yêu cùng nhiệt. Ngươi ngại chính mình hấp phấn không đủ nhiều đúng hay không? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Vương tỷ gào thét như là bắn liên thành, nổ Lâm Vãn lỗ tai vàng óng ngọng. Lâm Vãn đem điện thoại cầm xa chút chờ Vương tỷ gào thét hơi ngừng, mới chậm rãi, tâm bình tĩnh à, những chuyện này ta có chừng mực. Ta làm minh tinh nhiều năm như vậy, thần tượng kịch đều diễn nhiều như vậy, cũng sẽ không cấp trên yêu đương não. Khẳng định là bởi vì có thể có lợi ta mới có thể góp tiền lên. Vương tỷ thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng một tia dao động, ngươi xác định, ngươi cùng một cái dẫn chương trình có cái gì lợi có thể đổ, không đúng, ta kém chút cho ngươi vòng vào đi, ngươi cái gì thời điểm có thể có lợi liền đụng lên đi. Trước kia người ta tìm ngươi đi uống rượu, ngươi cũng dám trực tiếp dội đạo diễn một mặt rượu chủ. Ngươi cũng chớ xem thường dẫn chương trình à, hiện tại những này dẫn chương trình thế nhưng là tuyệt chiêu nhiều. Cái gì tuyệt chiêu? Ngươi về sau liền biết rõ. Lâm Vãn chém đinh chặt sắt, dù sao, Vương tỷ bây giờ không phải là ngăn cản ta thời điểm, là ủng hộ ta, phối hợp ta, cầm xuống tiên đan, mặt của ta, hai ta túi tiền, liền dựa vào cái này nhất bác. Ngươi muốn nhìn ta 36 tuổi liền đi diễn ác độc bà sao? Đầu bên kia điện thoại Trầm Mặc trọn vẹn 5 giây, Vương tỷ tựa hồ tại trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Đi, Lâm Vãn, ngươi lợi hại, ta tin ngươi, có thể ngươi thật đừng mò mẫm làm à, ngươi đắc tội bao nhiêu người, đến thời điểm thật lên tiết tấu, ta sợ người ta làm cho ngươi không thể dậy được nữa. Vương tỷ thanh âm mang theo điểm cắn răng nghiến lợi thỏa hiệp, ngươi nhớ kỹ cho ta. Sao chính phủ có thể? Nhất định phải cho ta nắm chắc tốc độ. Muốn tự nhiên, cao cấp hơn. Không thể thật đem chính mình góp đi vào. Không thể có thực truy. Còn có, cảm thấy thích hợp lập tức rút lui. Có nghe hay không? Yên tâm yên tâm. Vào trên người ta. Lâm Vãn mặt mày lớn hở cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía một mặt các ngươi ngành giải trí thực biết chơi biểu lộ Trần Mặc, trong nháy mắt hoán đổi thành định nọ hình thức, ha ha, xong. Ngươi nhìn, người đại diện đều đồng ý. Như thế, yên lặng, ta đều cho ngươi nghĩ kỹ. Lâm Văn thanh âm ngọt đến có thể hầu người chết, xích lại gần chút, tỷ tỷ biết rõ ngươi là cao nhân không dễ dàng ra tay. Dạng này, cuối tuần có cái từ thiện tối, uy cách rất cao, trong vòng đại lão, tên Lưu Văn Tập, tỷ tỷ dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Thuận tiện, hắc hắc, giúp tỷ tỷ chống đỡ giữ thể diện. Ngươi cái này nhan trị dáng vóc, hướng kia vừa đứng, tuyệt đối miểu sát toàn trường. Đến thời điểm cùng một số người thân quen, ngươi trực tiếp liền có thể chụp một điểm người bình thường căn bản gặp không đến đồ vật. Trần Mặc nhíu mày, từ thiện tiệc tối a, chính là loại kia tiểu tụ sẽ, không phải giả vờ giả vịt, ân, cũng sẽ không hiện trường trực tiếp. Ta một cái dẫn chương trình đi, có thể hay không không tốt lắm a. Lâm Vãn Nghĩa chính ngôn tử, ngươi thế nhưng là tỷ tỷ, ân, đặc biệt khách quý, kiến thức một cái thượng lưu xã hội ngập trong vàng son mà. Lại nói, nàng hạ giọng, nháy mắt mấy cái, tiệc tối tốt nhất nhiều ăn ngon, đỉnh cấp đầu bếp hiện làm, so chợ đêm cấp cao nhiều. Tỷ tỷ mời ngươi ăn cái đủ. Trần Mặc nghĩ nghĩ, đi xem một chút cũng không sao. Được chưa, bất quá một tỷ. Nói xong, ta chính là đi ăn đồ vật. Ngươi, đừng cho ta cả việc. Yên tâm yên tâm. Tỷ tỷ tính toán sẵn. Lâm Vãn vô bộ ngực cam đoan, đáy mắt lại hiện lên kế hoạch thông qua mang. Chỉ cần đem người ngoặt đi, còn sợ không có cơ hội lôi kéo làm quen. Cuối tuần, hiệu đồn khách sạn tầng cao nhất, tinh quang từ thiện tới tối. Thủy tinh đèn treo chết xạ ra hào quang áo ánh, áo thơm tóc mai ảnh, ăn uống linh đình. Trong không khí tràn ngập cao cấp nước hoa, xì gà cùng tiền tài hương vị. Lâm Vãn một bộ rượu màu đỏ cao định đuôi cá váy, kéo Trần Mặc cánh tay ra trận, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Lâm Vãn đến. Bên người nàng người nam kia là ai? Rất đẹp trai. Không biết ta. Người mới diễn viên. Người mẫu. Khí chất thật tốt. Cái này tư thái, mặt mũi này. So đỉnh lưu còn đỉnh lưu. Vân vân. Ta thấy thế nào hắn khá quen. Giống như. Là cái dẫn chương trình. Dẫn chương trình. Lâm Vãn mang cái dẫn chương trình tới này loại trường hợp. Điên rồi đi. Tiếng bàn luận xôn xao giống như nước thủy triều vào tới. Hâm mộ. Kinh diễm rất nhanh bị tìm tòi nghiên cứu, khinh thị cùng coi nhẹ thay thế. Tại cái này danh lợi trận, thân phận và địa vị là đồng tiền mạnh. Một cái dẫn chương trình, dù là đẹp trai đến kinh thiên động địa, tại đại đa số người trong mắt cũng bất quá là Lâm Vãn nuôi tiểu bạch kiểm, hoặc là đồ chơi. Trần Mặc cảm nhận được rõ ràng những cái kia trong ánh mắt nhiệt độ biến hóa. Trên mặt hắn treo vừa vặn mỉm cười, nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Hoàn mỹ thân thể bờ UFF mang tới không chỉ là ngoại hình và khí chất tăng lên, càng là một loại từ trong ra ngoài cường đại tự tin và khí chàng, để hắn dù cho thân ở loại hoàn cảnh này cũng như đi bộ nhàn nhã. Nha, Vãn Vãn, hôm nay thật xinh đẹp. Một người mặc màu bạc sáng phiên váy, trang dung tinh xảo nữ tinh vương chạm đến đi tới, là cùng Lâm Vãn cùng thời kỳ xuất đạo nhưng một mực bị nàng ép một đầu Triệu Thiến. Nàng ánh mắt đảo qua Trần Mặc, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng kinh miệt, vị này là. Nhìn xem lạ mặt ta, mới vừa vào đi. Cái nào công ty? Vãn Vãn ngươi nhãn quang không tệ lắm, tiểu soái ca rất đẹp mắt. Nói gần nói xa, coi Trần Mặc là thành Lâm Vãn phụ thuộc phẩm. Lâm Vãn đang muốn mở miệng giữ gìn, Trần Mặc lại nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, ra hiệu nàng an tâm chớ đổi. Hắn tiến lên nửa bước, đối Triệu Thiến mỉm cười, tiếu dung ôn hòa lại mang theo xa cách, "Ngươi tốt, Trần Mặc. Không phải cái gì minh tinh, là cái phổ thông dẫn chương trình. Bồi muộn tỷ đến là từ thiện tận phân tâm." Ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, thậm chí mang theo điểm ta chỉ là tới dùng cơm tùy ý. Triệu Thiến bị hắn cái này thái độ lạnh nhạt chẹn họng một cái, chuẩn bị xong chế nhạo nói kẹt tại trong cổ họng, chỉ có thể gượng cười hai tiếng, "À, dẫn chương trình a, rất tốt, mới phát ngành nghề." Trong giọng nói kinh thị càng đậm. Loại này cấp bậc tụ hội, còn có rất ít dẫn chương trình có thể tham gia sao? Mọi người không khỏi dâng lên một chút đùa tâm tư. Cứng rắn dung nhập một vòng, kia là không được. Một vị nào đó lấy ác miệng lấy xưng thời thượng chủ biên, cố ý tại Trần Mặc trước mặt lớn nói cao định cùng đồ cổ châu náu, ý đồ để hắn xấu mặt. Trần Mặc chỉ là mỉm cười nghe, ngẫu nhiên gật đầu. Mấy cái tập hợp một chỗ minh tinh, đối Trần Mặc phương hướng chỉ trỏ, phát ra trầm thấp cười nhạo. Trần Mặc phảng phất không nghe thấy, chuyên chú mà nhấm nháp lấy mặt lìn tam tinh chủ bếp hiện trường chế tác gắn ống, kia ưu nhã ung dung dáng vẻ, ngược lại có loại từ vừa cảm giác. Lâm Vãn toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, trong lòng mừng thầm. Nàng mang Trần Mặc đến, một là vì tìm cơ hội xin thuốc, hai là cất điểm khoe khoang cùng đánh mặt tâm tư. Nàng quá rõ ràng cái vòng này kẻ định hót. Nhìn xem những cái kia bình thường mắt cao hơn đầu ra hỏa tại Trần Mặc trước mặt bị làm hạ thấp đi, nhất là Trần Mặc loại kia từ trong ra ngoài tản ra, đối quanh mình ác ý hoàn toàn miễn dịch lạnh nhạt cùng cường đại, để nàng cảm thấy so cầm bóng dáng cút còn thoải mái. Nàng thậm chí cố ý thân mật hơn kéo Trần Mặc cánh tay, tiếu dung tươi đẹp xuyên thẳng qua trong đám người, kỳ thật là hưởng thụ lấy những cái kia nữ minh tinh ưa ao ghen tị ánh mắt. Bởi vì Trần Mặc nhan trị thật rất có thể đánh. Từ thiện tiệc tối ồn ào náo động như là thủy triều, mà Chu Tình Y đi ở chỗ kia phiến VIP khu vực, lại giống một khối chìm vào biển sâu mặc ngọc, yên tĩnh mà tràn ngập áp lực vô hình. Nàng ngồi một mình ở rộng lượng nhung tơ ghế sofa bên trong, lưng thẳng tắp, tư thái cũng không tận lực căng cứng, lại tự mang một loại viên đỉnh núi cao sừng sững trầm ổn. Màu xanh sẫm nhung tơ sườn xám dán vào lấy nàng được bảo dưỡng nghi thân hình, không có quá nhiều trang trí, chỉ ở cổ áo tạm biệt một viên nhỏ nhắn, thế nước cực tốt phỉ thúy bình ngắn trụ, điệu thấp lại có giá trị không nhỏ. Tóc của nàng cẩn thận sắn ở sau, lộ ra chân bóng sung mãn cái trán hòa thành tích cảm tuyến. Trên mặt trang dung cực kỳ nhạt, cơ hồ nhìn không ra tân trang, chỉ có trên môi một điểm tự nhiên bánh đậu sắc sách sáng khí sắc. Chân chính kiếp người chính là nàng ánh mắt. Kia hai con mắt cũng không sắc bén bức người, ngược lại trầm tĩnh giống cuối thu mặt hồ, không không có chút rung động nào, nhưng lại phảng phất có thể chiếu rọi ra lòng người chỗ sâu nhất tính toán cùng nông cạn. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn xem trong chén màu vàng nhạt chẳng định, ngẫu nhiên dương mắt liếc nhìn toàn trường, ánh mắt chiếu tới chỗ, những cái kia ý đồ tiến lên bắt chuyện hoặc vẹn vẹn hiếu kỳ theo dõi người, đều không tự giác rời đi ánh mắt, hoặc là nín thở. Nàng giống một tòa cao ngạo núi tuyết, tản ra người sống chớ gần hẳn ý, nhưng lại để cho người ta không cách nào coi nhẹ hắn tồn tại bản thân mang tới cường đại cảm giác các bách. Đây chính là cấp 75 đại tỷ, tinh thủy lưu thâm, Chu Tình Y liền nàng ánh mắt, nguyên bản chỉ là chẳng có mục đích lướt qua áo thơm tóc mai ảnh, lại tại bắt được cái thân ảnh kia lúc, như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên cục đá, nổi lên nhỏ xíu gần sóng. Là Trần Mặc. Hắn đang bị Lâm Văn kéo, đứng tại một bức to lớn chịu tượng bức tranh trước. Lâm Văn tựa hồ tại tràn đầy phấn khởi nói gì đó, mà Trần Mặc thì có chút nghiêng đầu, chuyên chú nghe, khóe miệng ngậm lấy một vòng nhạt mà cười ôn hòa ý hắn ăn mặc hợp thể màu đậm tây trang, dáng người thẳng tắp, song bờ UFF mang tới loại kia từ trong ra ngoài khỏe mạnh cùng sức sống, để hắn dù cho thân ở hoa phục đẹp chui trong đám người, cũng giống một gốc đắm chìm trong nắng mai bên trong thanh tùng, tươi mát mà lỗi lạc. Chu Tĩnh Y lìa đầu ngón tay tại chén ngọc biên giới nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái. Nàng nhớ tới kinh quyển danh hoa hối bên trong nhóm những cái kia liên quan tới Trần Mặc thảo luận, nhất là ôn nhuyễn nha đầu kia không che giấu chút nào hoa si cùng lục diễm linh kia mang theo ghen tung liền nhắn lại. Nàng đã từng ấn mở qua Lâm Vãn chia sẻ phòng trực tiếp kết nối. Trong màn hình Trần Mặc, xác thực có một bộ cực tốt túi ra. Nhưng chân chính để nàng ánh mắt dừng lại, cũng không phải là vẹn vẹn kia xuất sắc ngoại hình. Là hắn đối mặt phòng trực tiếp bên trong những cái kia động một tí soát ra cạn ủy bạn, phi thuyền vũ trụ đỉnh cấp phú bà lúc, kia phần không tiêu ngạo không tự ti, thông dong tự nhiên thái độ. Cảm tạ là chân thành tha thiết, nhưng đáy mắt không có định nọt cùng tham lam, ngược lại mang theo một loại kỳ dị, trí thân sự ngoại thanh tỉnh. Hắn ăn nói rõ ràng, lo dịp rõ ràng, ngẫu nhiên toát ra hài hước cũng vừa đúng, không thấp kém. Tại một đám rửa vào loẹ người bác ánh mắt dẫn chương trình bên trong, hắn lộ ra không hợp nhau, thậm chí có chút quá tại trầm ổn. Giờ phút này, tại trong hiện thực nhìn thấy hắn, Chu Tình Y thì trong lòng kia phần mơ hồ hảo cảm đạt được xác minh. Hắn cũng không phải là ống kính trước biểu diễn, loại kia trầm ổn cùng sạch sẽ khí chất, là thực chất bên trong lộ ra tới. Đối mặt chung quanh những cái kia hoặc sáng hoặc tối tìm tòi nghiên cứu cùng khinh thị ánh mắt, hắn vẫn như cũ duy trì kia phần lạnh nhạt, ánh mắt thanh tịnh, không có một tia co quắp cùng tức giận, phản phất những cái kia ác ý chỉ là phất qua núi đồi gió nhẹ. Thú vị. Chu Tĩnh Y dị khỏe miệng mấy không thể xem xét hướng cong lên một cái cực nhỏ độ cong. Tại cái này táo bạo danh lợi trong tràng, có thể nhìn thấy dạng này một viên thành thơi đúng là khó được. Tại tất cả mọi người kinh ngạc, không hiểu thậm chí mang theo điểm xem kịch vui trong ánh mắt, Chu Tĩnh Y liền buông xuống trong tay chạm chén. Động tác này hơi nhỏ, lại giống tại yên tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên cục đá. Trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của toàn trường, nàng chậm rãi đứng người lên, giày cao gót đánh tại chân bóng đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra thanh thúy mà giàu có vận luật cạch cái âm thanh như là một loại nào đó tuyên cáo. Nàng nhìn không chớp mắt, trực tiếp xuyên qua tự động tách ra đám người, mục tiêu rõ ràng đi hướng Trần Mặc. Cương đại khí chàng như là thực chất, để nguyên bản quay chung quanh tại Lâm Vãn cùng Trần Mặc phụ cận, mang theo khinh miệt nghị luận người trong nháy mắt im lặng, vô ý thức lui lại. Lâm Vãn tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, vô ý thức nắm chặt Trần Mặc cánh tay, tĩnh, tĩnh thủy tỷ. Thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng mở miệng. Nàng hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tinh thủy tỷ làm sao lại hướng Trần Mặc đến? Trần Mặc cũng cảm nhận được kia cỗ bách nhân khí trận. Hắn xoay người, nhìn xem vị này đi tới gần, khí chàng cường đại nữ sĩ, trên mặt vẫn như cũ duy trì vừa vặn bình tĩnh, trong đôi mắt mang theo một tia vừa đúng nghi hoặc cùng tôn trọng. Ngài tốt. Chu Tĩnh Y ở trước mặt hắn đứng vững. Nàng so mang giày cao gót Lâm Vãn còn muốn hơi cao một điểm, giờ phút này có chút trong mắt, ánh mắt như là tinh mật nhất dụng cụ, cẩn thận, không mang theo bất luận cái gì bình phán sắc thái đánh giá Trần Mặc. Từ mặt mày của hắn, khí sắc, đến trạng thế đứng thái, lại đến kia phần tử trong ra ngoài tản ra trầm tĩnh khí chất. Loại này dò xét cũng không phải là mạo phạm, càng giống là một vị người thu thập đang thưởng thức một kiện đáng giá đánh giá tác phẩm nghệ thuật. Toàn bộ yến hội sảnh lặng ngắt như tờ, liền bối cảnh âm nhạc tựa hồ cũng thấp xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại này quỷ dị lại tràn ngập sức kéo một màn trên, cao ngạo thanh lãnh, người sống chớ gần Chu Tĩnh Y Liễu, chủ động tìm tới một cái bị đám người khinh thị tiểu chủ truyền bá. Còn như thế chuyên chú dò xét. Trần Mặc tiên sinh. Chu Tĩnh Y Liễu mở miệng, thanh âm như cùng nàng ánh mắt, thanh lãnh, bình ổn, mang theo một loại ngọc thạch cảm nhận, không cao lại rõ ràng chuyển khắp yên tĩnh nơi hẻo lánh. Ta xem qua ngươi trực tiếp. Lời vừa nói ra, càng là long trời lở đất. Chu Tĩnh Y Lìa nhìn trực tiếp, vẫn là nhìn một cái tiểu chủ truyền bá trực tiếp. Cái này so Thiên Phương Dạ Đàm còn không hợp thói thường. Trần Mặc cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, khẽ mút cằm, rất vinh hạnh, Chu tiểu thư. Không có hỏi tới, không có thụ sủng nước kinh, chỉ có vừa vặn đáp lại. Chu Tĩnh Y Lìa ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại 2 giây, tựa hồ tại xác nhận cái gì, sau đó mới chậm rãi nói ra, rất ít có thể nhìn thấy người trẻ tuổi tại cái nghề này bên trong còn có thể bảo trì ngươi dạng này định lực cùng thanh tịnh, không tiêu không gấp, khó được. Nàng đánh ra cực kỳ ngắn gọn, nhưng từng chữ thiên vân tinh chuẩn khái quát nàng đối Trần Mặc cảm nhận. Cái này ngắn gọn mấy câu như là kinh lôi nổ vang tại mỗi người bên hai. Chu Tĩnh Y thì không chỉ có nhìn Trần Mặc trực tiếp, còn cho ra cao như vậy đánh giá. Định lực, thanh tịnh, không tiêu không gấp, mấy cái này từ từ nàng bên trong miệng nói ra, phân lượng nặng hơn ngàn cân. Đây quả thực là đối Trần Mặc nhân cách cùng phẩm tính tối cao tán thành. Vừa rồi những cái kia khinh thị chế rêu Trần Mặc người, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Triệu Thiến chén rượu trong tay ba rơi trên mặt đất, tiếng vỡ vụn tại tĩnh mịch trong đại sảnh phá lệ chói tai. Cái kia con nhà giàu càng là dọa đến chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất. Lâm Vãn khỏe miệng đều xúc động một cái, Tĩnh Thủy tỷ, lại là bởi vì thưởng thức Trần Mặc người này bản thân. Chu Tĩnh Y dị tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình đưa tới sóng to gió lớn. Nàng nhìn xem Trần Mặc, ánh mắt bên trong mang theo một tia khó được, gần như ôn hòa tìm tòi nghiên cứu, ngươi tựa hồ đối với tác phẩm nghệ thuật cũng có chút hứng thú. Nàng ánh mắt ra hiệu một cái Trần Mặc vừa rồi ngừng chân quan sát bức kia tranh chịu tượng. Trần Mặc thản nhiên nói, "Hiểu sơ gia lông, cảm thấy sắc thái cùng bút pháp rất có lực lượng cảm giác, làm cho người mơ màng." Lực lượng cảm giác? Mơ màng? Chu Tĩnh Y thấp giọng lặp lại một lần, trong mắt lóe lên một tia nhận đồng qua mang. Nàng không tiếp tục xâm nhập nghiên cứu thảo luận nghệ thuật, mà là lời nói xoay chuyển, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khẳng định, cái vòng này, phù hoa phía sau phần lớn là hư không. Bảo trì lại chính ngươi, rất tốt. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, thanh âm không lớn, lại như là lạc ấn khắc vào trong lòng mỗi người, "Ừm, Diễm Linh nàng nhãn quang không tệ." Chương 95, Tạ Phương Hoa sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Chương 95, Tạ Phương Hoa sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Tiệc tối phần sau chỉnh, hướng gió triệt để thay đổi. Những cái kia đã từng mang theo khinh miệt ánh mắt, giờ phút này tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, kính sợ cùng cẩn thận nghiêm túc thăm dò. Ý đồ tiến lên bắt chuyện, đưa danh thiếp người nối liền không dứt, đều bị Lâm Vãn bất động thanh sắc ngăn cản về đem làm cho đùa, loại này bảo bối há lại các ngươi có thể tùy tiện bắt chuyện. Trần Mặc vẫn như cũ thong dong đường nối, nên ăn một chút, nên uống một chút, ngẫu nhiên cùng người hàn huyên hai câu, thái độ ôn hòa nhưng không mất cự ly. Chu Tĩnh Y dịch thì về tới nàng đảo hoang nhưng nàng ánh mắt, tựa hồ so trước đó càng tấp nập địa, như có như không rơi vào trên người Trần Mặc. Tới gần tan cuộc, Chu Tĩnh Y tựa hồ uống nhiều mấy chén. Nàng tiểu lượng vô cùng tốt, trên mặt vẫn như cũng nhìn không ra cái gì vậy say, chỉ là kia trầm tĩnh đôi mắt chỗ sâu như nước, tựa hồ mở mịt lên một tầng cực kỳ nhạt sương mù, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, so bình thường thiếu đi mấy phần sắc bén, nhiều hơn mấy phần lười biếng cùng khó mà nắm lấy phong tình. Nàng cự tuyệt trợ lý nâng, tự mình đứng lên thân, bộ pháp vẫn như cũ vững vàng, lại mang theo một loại họ mèo động vật yêu nhã cùng thong dong. Nàng trực tiếp đi hướng đang cùng Lâm Vãn thấp giọng nói chuyện Trần Mặc. Giày cao gót thanh âm dừng ở bên cạnh thân, mang theo một loại áp lực vô hình. Lâm Vãn lập tức nháy con mắt, mang theo một vẻ khẩn trương nhìn về phía Chu Tĩnh Y Lìa Trần Mặc. Chu Tĩnh Y thanh âm so bình thường hơi thấp, mang theo một tia say rượu đặc lưu hơi cầm, giống lông vũ nhẹ nhàng gãi đang nghi nhọn, thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần thành thục nữ tính đặc lưu tư tính. "Ta uống một chút rượu, lái xe tạm thời có việc. Dễ dàng, đưa ta đoạn đường." Ngữ khí của nàng cũng không phải là thỉnh cầu, càng giống là một loại đương nhiên an bài, mang theo cao vị giả theo thói quen mệnh lệnh cảm giác, nhưng lại bởi vì điểm này hơi say rượu lười biếng, lộ ra chẳng phải hùng hổ doa người, ngược lại có loại khác bị lực. Lâm Vãn, nàng cả kinh kem chút cắn được đầu lưỡi. Tinh Thủy Tỷ cũng làm cho Trần Mặc đưa nàng về nhà. Cái này, nàng vô ý thức nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lên một chút đầu, "Được rồi, vinh hạnh của ta." Hắn ngữ khí bình tĩnh, phản phất chỉ là tiếp nhận một cái bình thường ủy thác. Chu Tĩnh Y lìa khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua Lâm Vãn, mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị, "Lâm Vãn, đêm nay vất vả ngươi mang Trần Tiên Sinh tới. Đến tiếp sau sự tình, ta sẽ cho người liên hệ ngươi người lại diện." Câu nói này đã là Trần An, cũng là để Lâm Vãn tức thời rút lui. Lâm Vãn nào dám nhiều lời, lập tức gật đầu như dã tỏi, "Ngang, vậy ngươi và Trần Mặc trên đường xem chừng." Nàng nhìn xem Trần Mặc theo Chu Tĩnh Y lìa rời đi bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tinh Thủy Tỷ tại vòng tròn bên trong địa vị đặc biệt cao, kinh thành khả năng cũng chỉ có Tạ gia vị kia có thể cùng với nàng tương đối một cái. Bất quá hai người luôn luôn không thế nào đối phó. Tiến về Tĩnh Biên trên đường, trong xe không gian rộng rãi mà tĩnh mịch, tràn ngập Chu Tĩnh Y trên thân loại kia lạnh lẽo lại cao cấp chất gỗ thơm điều, hỗn hợp có một tia cực kỳ nhạt mùi rượu. Nàng tựa ở chỗ ngồi phía sau, có chút đóng lại mắt, tựa hồ có chút mỏi mệt, lại giống là tại nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài cửa sổ xe tỏa ra ánh sáng lung linh thành thị cảnh đêm tại nàng hình dáng rõ ràng bên mặt trên bỏ ra minh minh ám ám quang ảnh, tăng thêm mấy phần thần bí cùng cự ly cảm giác. Trần Mặc chuyên chú lái xe, có thể cảm nhận được rõ ràng chỗ ngồi phía sau chuyển đến, tồn tại cảm cực mạnh khí tràng. Chu Tĩnh Y thì không nói lời nào, toàn bộ toa xe tựa như bao phủ tại một tầng vô hình áp suất thấp bên trong. Hắn cũng không có tận lực tìm chủ đề đánh vỡ Trần Mặc, chỉ là đem lái xe được phá lệ bình ổn. Không biết qua bao lâu, Chu Tĩnh Y liền mang theo thanh âm khàn khàn phá vỡ yên lặng, lái xe được rất ổn. Đơn giản đánh giá, nghe không ra cảm xúc. "Cảm ơn Chu tiên sinh." Trần Mặc từ sau xem trong kính nhìn nàng một cái, nàng vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt. "Gọi ta Tĩnh Y Lìa đi." Nàng bỗng nhiên mở miệng, con mắt cũng không mở ra, ngữ khí bình thản không gợn sóng, lại giống một viên đầu nhập mặt hồ cục đá, tại Trần Mặc trong lòng kích thích một tia gợn sóng. Danh xưng như thế này chuyển biến, ách, mang ý nghĩa một loại nào đó biên giới bừng lòng. "Được rồi, Tĩnh Y Lìa tỷ." Trần Mặc biết nghe lời phải, tăng thêm cái tỷ chữ lấy đó tôn trọng. Chu Tĩnh Y khẽ miệng tựa hồ cực nhẹ hơi hướng trên khiên động một cái, không có lại nói tiếp. Xe lái vào một mảnh náo bên trong lấy tĩnh đỉnh cấp bậc thự khu, cuối cùng dừng ở một tòa tên là Tĩnh Viên Tiểu Thanh Vân cửa đỉnh biệt trước. Ngói đen tường trắng, xưa cũng nặng nghề, trên đầu cửa không có bất luận cái gì đánh dấu, lại lộ ra một cô nhà cao cửa rộng uy nghiêm. Người hầu sớm đã chờ tại cửa ra vào, nghĩ tiến lên đỡ Chu Tĩnh Y, lại bị nàng một cái ánh mắt ngăn lại. Nàng đẩy cửa xe ra, chính mình xuống xe, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, chỉ là bước chân tựa hồ so bình thường chậm hơn một phần. Nàng đứng tại bên cạnh xe, cũng không lập tức vào cửa, mà là quay người nhìn về phía cũng xuống xe Trần Mặc. Gió đêm quét, mang theo ý lạnh, gợi lên nàng bên tóc mai cẩn thận tỉ mỉ sợi tóc. Nàng có chút ngửa đầu, nhìn xem Trần Mặc, ánh mắt tại bóng đêm cùng đỉnh viện ánh đèn chiếu rọi, thâm thủy đến như là cổ tình, mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ cùng. "Mời, thời gian còn sớm." Chu Chu Tĩnh Y thanh âm tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng, tiến đến uống chén trà. Một người uống, có chút lãng phí. Ngữ khí của nàng vẫn như cũng là loại kia cao cao tại thượng, phảng phất thi ân mời, mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Nhưng phối hợp với nàng hơi say rượu trạng thái, dỡ xuống bộ phận tâm phòng xương hô chuyển biến, cùng giờ phút này đứng tại tự mình trước cửa, tan mất bộ phận khôi giác bộ dáng, cái này mời lại tràn đầy thành thục nữ tính bất động thanh sắc sức hấp dẫn. Nàng biết mình mị lực, cũng hiểu được như thế nào vận dụng. Trần Mặc nhìn xem nàng. Thời khắc này Chu Tĩnh Y Liễu không còn là tiệc tối trên cái kia xa không thể chạm tồn tại, trên người nàng loại kia cao ngạo cùng xa cách cảm giác bị chênh choáng cùng bóng đêm lưu hóa, hiện lộ ra một loại càng chất thực, cũng càng nguy hiểm lực hấp dẫn, một loại thuộc về ở lâu thừa bị, lịch duyệt thâm hậu, lại đối với mình mị lực có tuyệt đối lực khống chế thành thuộc hấp dẫn nữ tính lực. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Mặc mỉm cười, không có chối từ. Hắn biết rõ, cái này chén trà, tuyệt không phải mặt chữ ý tứ đơn giản như vậy. Thính viên, phòng trà. Phòng trà ở vào đình viện chỗ sâu, đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, một cỗ thanh nhã trầm hương khí tức đập vào mặt. Trong phòng bố trí cực giản, lại khắp nơi lộ ra đắt đỏ cùng suy nghĩ lý thú. Một chương to lớn cả khối tơ vàng gỗ trinh nam bàn trà chiếm cứ trung tâm vị trí, phía trên trưng bày nguyên bộ có giá trị không nhỏ từ xa đồ uống trà. Treo trên vách tường một bức thủy mặc sơn thủy, ý cảnh xa xăm. Ánh đèn là ấm áp màu da cam, nhu hòa bẩy xuống. Chu Tĩnh Y lìa ra hiệu Trần Mặc tại bàn trà một bên bổ đoàn bên trên ngồi xuống, chính mình thì vây quanh chủ vị. Nàng cởi bỏ món kia màu xanh sẫm nhung tơ sần sám bên ngoài mỏng áo choàng, bên trong là một kiện cùng màu hệ tơ tằm đai đeo váy lót, lộ ra đường cong duyên dáng xương vai xanh cùng một mảnh nhỏ bóng loáng vai quõng. Dưới ánh đèn, da thịt của nàng hiện ra bánh nhuận quang trạch, cái kia thành thục nữ tính đặc hữu, trải qua tuế nguyệt lắng động nở nàng cùng chặt chẽ cảm giác, tại giản lược quần áo hạ triển lộ không bỏ sót, tràn đầy y mắng dụ hoặc. Nàng không để cho người hầu hạ, tự mình rửa tay, tráng chén, lấy trà. Động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại gần như thiền ý chuyên chú cùng cảm giác đẹp đẽ. Lam nàng cầm lấy trà châm, chuyên chú kệ mở kia bánh chủ nhiệm lớp trước lúc, có chút túi người, một sợi sợi tóc rủ xuống gò má một bên, chuyên chú bên mặt tại dưới ánh đèn đẹp đến mức kinh tâm động phách. Kia ánh mắt chuyên chú cùng bình thường trên trung tâm thương mại sát phạt quả đoán hoàn toàn khác biệt, lộ ra một cố làm lòng người gây trầm tĩnh mị lực. Nước sôi rót vào ấm từ xa, lá trà tại trong bầu giãn ra lan lộn, lượn lờ hương trà trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, so tiệc tối trên bất luận cái gì nước hoa đều càng thấm vào ruột gan. Chu Tĩnh Y chấp ấm điểm trà, nàng đem chén thứ nhất trong suốt vàng nóng ánh cháo bột nhẹ nhàng đẩy lên Trần Mặc trước mặt. Tại đưa chén lúc, đầu ngón tay của nàng tựa hồ lơ đãng, cực kỳ ngắn ngủi sát qua Trần Mặc mu bàn tay. Tia xúc cảm hơi lạnh, tinh tế tỉ mỉ, mang theo một tia dòng điện cảm giác tê dại, chớp mắt là qua, nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Nếm thử. Thanh âm của nàng tại hương trà mờ mịt bên trong lộ ra phá lệ nhu hòa, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên mặt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu cùng. Chờ mong hắn đối trà này đánh giá, vẫn là chờ mong hắn đối với mình vừa rồi kia lơ đãng đụng vào phản ứng. Trần Mặc bưng lên kia nho nhỏ chén trà, đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được một tia lưu lại, thuộc về nàng hơi lạnh xúc cảm. Cháo bột cửa vào, thuần hậu cam liệt, hương khí mùi thơm ngào ngạt, đúng là đỉnh cấp trà ngon. Hắn đặt chén trà xuống, từ đáy lòng khen, trà ngon. Hương khí cao dương, về cam nước miếng, Tĩnh Y tỷ pha trà công phu càng là cao minh. Chu Tĩnh Y khỏe môi câu lên một cái cực kỳ nhạt, lại chân thực ý cười, như là sông băng sơ tan. Chính nàng cũng bưng lên một chén, yêu nhã nhấp một miếng, ánh mắt xuyên thấu qua lượn lờ lên cao trà thuốc, rơi trên người Trần Mặc, mang theo một loại thấy rõ lòng người lực xuyên thấu. Trà như người, cần chìm đến quyết tâm, chịu được nhàm chán, mới có thể kích phát ra chân chính bản vị. Nàng chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, giống lớn vi ô lông khẽ kêu, tựa như ngươi, Trần Mặc. Tại loại này danh lợi trong tràng, có thể giữ vững chính mình tĩnh khí không dễ dàng. Nàng ánh mắt tại trên mặt hắn lưu luyến, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức và cấp độ càng sâu tìm tòi nghiên cứu. Ta rất hiếu kỳ, là cái gì để ngươi có thể tại hoàn cảnh như vậy bên trong bảo trì phần này thanh tịnh cùng định lực? Nàng có chút nghiêng đầu một chút, cái này mang theo thiếu nữ cảm động làm ra hiện ở trên người nàng, tương phản cực lớn, nhưng lại kỳ dị hài hòa, bằng thêm mấy phần mị hoặc. Tại Trần Mặc trả lời trước đó, nàng tựa hồ có chút quyện đãi dùng tay nhẹ nhàng chống một cái thái dương, lông mày cao lại, điểm này hơi say rượu chênh choáng tựa hồ lại dâng lên, để trên người nàng kia cố cường đại khí chàng xuất hiện một tia vi diệu khe hở, hiện lộ ra mấy phần khó được, thuộc về nữ nhân yếu ớt cảm giác. Thân thể nàng có chút hướng Trần Mặc bên này nghiêng về một chút xíu, cự ly trong nháy mắt rút ngắn, kia cố hỗn hợp có lạnh leo chất gỗ thơm, đỉnh cấp hương trà cùng nhàn nhạt tiểu khí chính là thuộc về Chu Tĩnh Y Liễu đặc biệt khí tức, cường thế xâm nhập Trần Mặc giác quan phạm vi. Có lẽ thanh âm của nàng thấp hơn, mang theo một tia mông lung men say cùng một loại nào đó ám chỉ có tiếp xúc về sau mới có thể minh bạch ngươi có thể hấp dẫn người nguyên nhân. Nàng ánh mắt rơi vào Trần Mặc trong mắt, thâm thúy mà tràn ngập không biết lực hút. Bên trong phòng trà không khí phảng phất đọc lại, chỉ còn lại hương trà cùng giữa hai người im ắng phun trào, tràn ngập sức kéo cùng thử khí lưu. Chu Tĩnh Y Liễu mỗi một cái ánh mắt, mỗi một lần lơ đãng đụng vào, mỗi một câu mang theo thâm ý lời nói, đều tại bất động thanh sắc bệnh lấy một trường vô hình lưới, tràn đầy thành thục nữ nhân trưởng không hết thể mị lực cùng làm người sợ hãi cảm giác nguy hiểm. Nàng cao cao tại thượng, nhưng lại tại trên choáng tôi hòa dưới, chủ động thả ra một chút tín hiệu. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lần đầu tiên nhìn qua cứ như vậy thuận mắt nam sinh. Trần Mặc nên tiếp Chu Tĩnh Y cặp kia thâm thúy như cổ tỉnh đôi mắt, bên trong quần quận lấy tìm tòi nghiên cứu, trên choáng cùng một tia không dễ dàng phát giác, thuộc về thợ săn hưng phấn. Hắn cũng không bị kia bách nhân khí hơi thở đè sập, hoàn mỹ thân thể bàn cho không chỉ có là thể lực, càng là cường đại tinh thần tính bền dẻo. Hắn mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh nhưng không thấy mảy may bối rối, phản phất chỉ là đang thảo luận thời tiết, Tình Y tỷ quá khen. Thanh Tỉnh nói không lên, chỉ là biết mình là khối cái gì liệu, nên đợi tại cái gì trong nội thôi. Trực tiếp là một công việc, náo nhiệt là người xem, Thanh Tỉnh là chính mình. Câu trả lời của hắn tránh nặng tim nhẹ, mang theo điểm tự rêu thẳng thắn, lại xảo diệu lách qua hạch tâm. Chu Tĩnh Y liền nhìn xem hắn, trong mắt hứng thú càng đậm. Người trẻ tuổi này giống một khối ôn nhuận lại cứng rắn ngọc, chưa không chưa tay. Thân thể nàng cũng không thu hồi, kia cô hỗn hợp có lạnh thơm, trà vận cùng tiểu khí chính là đặc biệt khí tức vẫn như cũ quanh quẩn tại giữa hai người không gian thu hẹp bên trong. Nàng nhẹ nhàng lung lay trong tay cơ hồ thấy đáy chén trà, đầu ngón tay tại tinh tế tỉ mỉ từ xa chén trên bách lướt ve. Công việc. Nàng thấp giọng lặp lại, âm cuối mang theo một tia lười biếng nghiền ngẫm, có thể đem kia phần náo nhiệt cùng thanh tỉnh cân bằng đến như thế vừa đúng, bản thân tiểu không đơn giản. Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào bàn trà trên kia bình chưa mở ra, thân bình đường cong ưu nhã đột nhiên cân thứ rượu đỏ bên trên, biết rõ ta vì cái gì tìm tới ngươi sao? Trần Mặc không rõ ràng cho lắm, cái này không biết rõ. Ta kỳ thật cũng nghĩ nhìn xem, ta Phương Hoa coi trọng nam nhân là thế nào. A, Tạ tỷ. Trần Mặc còn tưởng rằng là Diễm Linh đây. Nàng cùng Tạ tỷ một vòng đều đến nhất định cấp độ, khẳng định không ít tiếp xúc đi. Cho nên uống trà xong, sự hăng hái của ta lại chưa hết. Nàng bỗng nhiên ngước mắt, sóng mắt lưu chuyển, mang theo một loại không thể nghi ngờ mời. Trần Mặc, ngươi vội vã về nhà sao? Theo giúp ta lại uống điểm cái này. Nàng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái rượu đỏ bình, móng tay tu bổ hoàn mỹ, tại dưới ánh đèn hiện ra khỏe mạnh châu quang. Động tác kia tùy ý, lại mang theo một loại trưởng khống toàn cục thông dong, phản phất chắc chắn Trần Mặc sẽ không cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Trần Mặc nhìn xem nàng, từ nàng hơi say rượu lười biếng bên trong bắt được vẻ thanh tỉnh thăm dò cùng một loại nào đó vận sức chờ phát động. Trò chơi tâm tính. Hắn cười cười, Tĩnh Y Lý tỷ có hào hứng, ta tự nhiên phục bồi. Chu Tĩnh Y Lý khỏe môi câu lên hài lòng độ cong, tự mình mang tới hai cái bóng ánh sáng long lanh ly thủy tinh. Dụng cụ mở chai tại nàng trong tay như là tinh xảo đồ chơi, ba một tiếng vang nhỏ, nút chai bị rút ra. Sâu bảo thạch màu đỏ nước rượu mang theo mùi thơm ngào ngạt mùi trái cây cùng tượng một khí tức đổ xuống mà ra, tại trong chén dáng rất hiểu điệu. Nàng đem bên trong một chén đẩy hướng Trần Mặc, chính mình thì bưng lên một cái khác chén, nhẹ nhàng đung đưa, nhìn xem treo chén vết tích. Rượu ngon, cần hiểu nó người, cũng cần một điểm thú vị gia vị. Nàng nhấp một miếng, rượu đỏ tại môi nàng nhiễm lên càng mê người màu sắc. Nàng đặt chén rượu xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay đỡ tại bàn trà bên trên, nâng má, cặp kia thâm thúy đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc, bên trong nhảy lên ánh nến ánh sáng. Trần Mặc chập chờn một cái ly đế cao. Ừm, rất tốt uống. Một ngụm hai cái. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua. Nàng một câu cũng không nói. Nhưng rất nhanh. Ta đột nhiên nghĩ đến cái trò chơi. Thanh âm của nàng so vừa rồi mềm hơn, mang theo rượu đỏ thấm vào sau hơi cầm, cùng nàng cường đại khí chàng hình thành trí mạng tương phản. Trần Mặc bưng chén rượu, cảm thụ được chén bích chuyển đến ý lạnh cùng nước rượu thuần hậu, đón nàng ánh mắt, cái gì trò chơi. Chu Tĩnh Y dị tiếu dung làm sâu sắc, giống một cái lười biếng lại khóa chặt con mồi mèo. Nàng rút ra một chương lời ghi chép giấy cùng một chi nhìn rất đắt đỏ bút máy, đẩy lên Trần Mặc trước mặt. Quy tắc rất đơn giản. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng gõ gõ lời ghi chép giấy, ánh mắt nhưng thủy chung khóa lại Trần Mặc con mắt, mang theo một loại vô hình áp bách cùng dụ hoặc, nhóm chúng ta riêng phần mình, trên giấy viết xuống một cái. "Ân, một cái ngươi giờ phút này nhất chính ưa thích bộ vị." Ngữ khí của nàng tại chính mình bộ vị mấy chữ bên trên, mang theo điểm vi diệu dừng lại cùng dương lên. "Sau đó thì sao?" Trần Mặc không biến sắc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bút máy lạnh buốt kim loại bút thân. "Sau đó?" Chu Tĩnh Y thì thân thể lại hướng về phía trước nghiêng một chút xíu, giữa hai người cự ly gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Trên người nàng kia hỗn hợp khí tức càng thêm nồng đậm, mang theo rượu đỏ hơi say rượu ấm áp. Nàng môi đỏ khẽ mở, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng chậm rãi nói, mang theo một loại mê hoặc người tâm ma lực. Nếu như nhóm chúng ta biết, vậy liền có thể trực tiếp đích thân lên đi. A cái này, ừm, dám chơi sao? Vẫn là Tạ Phương Hoa sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Chương 96, hôn ngươi Tạ tỷ. Chương 96, hôn ngươi Tạ tỷ. Chu Tĩnh Y lìa giống đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại phòng trà mở mịn hương trà cùng rượu đỏ thuần hậu khí tức bên trong kích thích đi mãng gợn sóng. Ừm, dám sao? Thanh âm của nàng mang theo rượu đỏ thấm vào sau hơi cầm, lười biếng lại rất có lực xuyên thấu. Cặp kia thâm thúy đôi mắt quá chặt Trần Mặc, bên trong không còn là thuần túy tìm tòi nghiên cứu, mà là hỗn hợp trên choáng, thượng vị giả trưởng không muốn, cùng một loại gần như khiêu khích, đối một loại không hiểu biên giới thăm dò. Nàng có chút ngẩng đầu, mấy sợi sợi tóc rủ xuống, tại ấm màu quýt dưới ánh đèn, vì nàng quá hoàn mỹ bên cạnh nhan tăng thêm một tia nguy hiểm mị hoặc. Nàng rất chính rõ ràng thời khắc này mị lực, cường đại, thành thục, mang theo hơi say rượu lòng cảm giác, giống một đóa ở trong màn đêm thị phóng, có gai màu đen mạn đà la, tản ra làm cho người hít thở không thông lực hấp dẫn. Trần Mặc ngón tay tại lạnh buốt bút máy trên dừng lại một cái. Hắn nên tiếp nàng ánh mắt, không có né tránh, khỏe miệng ngược lại câu lên một vòng nhạt nhẽo, mang theo điểm nghiền ngẫm ý cười. Tĩnh Y tỷ nói đùa. Hắn cầm lấy bút máy, đầu ngón tay tại đắt đỏ lời ghi chép trên giấy nhẹ nhàng gõ gõ, trò chơi mà thôi, làm gì nhắc lên người khác. Thú hổ. Hắn dừng một chút, ánh mắt thản nhiên nhìn lại nàng, ta đương nhiên có khả năng. Chu Tĩnh Y thì trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lập tức bị càng đậm hứng thú bao trùm. Nàng không nói nữa, chỉ là ưu nhã cầm lấy một cái khác chương lời ghi chép giấy cùng bút, thân thể có chút sau dựa vào. Tư thái buông lỏng nhưng như cũ mang theo áp lực vô hình, ra hiệu Trần Mặc có thể bắt đầu. Hai người riêng phần mình túi lầu viết. Bên trong phòng trà tĩnh đến chỉ còn lại ngòi bút xẹt qua mặt giấy tiếng xào xạc, cùng lẫn nhau bé không thể nghe hô hấp. Không khí phảng phất ngưng kết, tràn đầy im ắng sức kéo. Trần Mặc viết rất nhanh, cơ hồ không do dự. Chu Tĩnh Y thì tư thái thong dong, viết xong về sau, đem lời ghi chép giấy ưu nhã đặt ở đầu ngón tay dưới, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Trần Mặc. Cùng một chỗ, nàng môi đỏ khẽ mở, mang theo giọng ra lệnh. Trần Mặc gật gật đầu, hai người đồng thời đem trong tay lời ghi chép giấy xoay chuyển tới. Hai tấm trên giấy, thình lình viết cùng một cái từ, con mắt Chu Tình Y lìa nào nào, lập tức, kia trầm tĩnh như nước trên mặt, tràn ra một cái cực kỳ hiếm thấy, lại chân thực đến rung động lòng người tiêu dung. Nụ cười kia như là băng sơn hòa tan, xuân thủy mới sinh, trong nháy mắt đốt sáng lên nàng quá thanh lãnh ngũ quan, mang theo một loại kinh tâm động phách thành thục phong tình. Nàng ấy mắt men say tựa hồ càng đậm, mang theo một tia được như ý lười biếng cùng. Hài lòng. A. Một tiếng cực nhẹ, mang theo từ tính tiếng cười xuất ra bờ môi nàng. Nàng không chút do dự, thân thể nghiêng về phía trước, vượt qua tản ra chất gỗ mùi thơm ngát bàn trà, mang theo không dung kháng cự khí thế tới gần Trần Mặc. Trần Mặc có thể thấy rõ nàng nồng đậm quyển vịnh lên lông mi, cảm nhận được nàng ấm áp khí tức hỗn hợp có mùi rượu đập vào mặt. Cặp kia hắn vừa mới viết xuống, thâm thúy như giếng cổ con mắt, giờ phút này rõ ràng phản chiếu lấy thân ảnh của hắn, bên trong quần quận lấy phức tạp khó phân biệt cảm xúc, thưởng thức, chinh phục dục, cùng thuần túy, bị nhen lửa dục vọng. Ấm áp, mang theo rượu đỏ hương thơm mềm mại cánh môi, nhẹ nhàng điệu, lại mang theo tuyệt đối chủ quyền ý vị điệu, khắc ở hắn. Trên trán, không phải bờ môi, mà là cái trán. Một cái nhìn như hời hợt, lại tràn đầy biểu tượng ý vị hôn. Mang theo khen ngợi, mang theo tiêu ký, mang theo một loại cao cao tại thượng, thuộc về Chu Tình Ý lý thức tiên ngôn. Vừa chạm liền tách ra. Nàng tọa hồi nguyên vị, phản phất vừa rồi cái kia tràn ngập sức kéo trong nháy mắt chưa hề phát sinh, ưu nhã bưng lên ly thủy tinh, nhấp một miếng rượu đỏ. Chỉ là của nàng sóng mắt lưu chuyển ở giữa, kia phần lười biếng cùng trưởng không hết thể tự tin, càng thêm nồng đậm. Con mắt của ngươi, sắc thực rất đặc biệt. Nàng nhẹ giọng chút bình, phản phất tại giám thưởng một kiện tác phẩm nghệ thuật, ngươi còn muốn chơi sao? Trần Mặc hầu kết đều động một cái, nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, không có ý tứ à, Chu tỷ, ta còn có chút việc, ta đi trước. Tiễn biệt qua trình bình tĩnh không gợn sóng. Chu Tĩnh Y lìa đứng tại tĩnh viên xưa cũ nặng nề cửa hiên dưới, linh viện ánh đèn phát họa ra nàng thẳng tắp ưu nhã thân ảnh, khôi phục kia phần di thế độc lập cao ngạo cảm giác. Nàng đưa mắt nhìn Trần Mặc xe biến mất ở trong màn đêm, đầu ngón tay vô ý thức mơn trớn bờ môi chính mình, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một kia vẫn chưa thỏa mãn quan mang. Hơi đêm dài chút thời điểm, Trần Mặc trở lại Tạ Phương Hoa kia tòa nhà tràn ngập hiện đại nghệ thuật khí tức biệt thự lúc đêm đã khuya. Trong phòng khách chỉ lóe lên một chiếc rơi xuống đất đèn, Tạ Phương Hoa ăn mặc tơ tằm áo ngủ, lười biếng hãm tại rộng lượng ghế sofa bên trong, trong tay bưng một chén hịch kỳ, màn hình tivi lóe u ám ánh sáng, nhưng nàng hiển nhiên không có ở nhìn. Nghe được tiếng mở cửa, nàng quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao, trên dưới quét mắt Trần Mặc, mang theo xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. "Nha, bỏ được trở về." Trần Mặc ho khan hai tiếng, sau đó liền đi tắm rửa một cái, ra, nghĩ nghĩ, ngồi xuống Tạ tỷ bên cạnh, "Kia cái gì, Phương Hoa à, ngươi cùng Chu Tinh Ý đi." Tạ Phương Hoa hí mắt, thấy không rõ là cái biểu tình gì, ta cùng nàng thế nào? Trần Mặc nghĩ nghĩ, đơn giản liền đem hôm nay chuyện phát sinh mà cùng Tạ Phương Hoa nói một chút, cũng không nói quá nhỏ. Giọng nói của nàng lười biếng, lại mang theo đâm, "Chu Tinh Ý kia nữ nhân trà, dễ uống sao?" Trần Mặc đổi giày, đi đến bên cạnh nàng một mình sofa ngồi xuống, thần sắc thản nhiên, thậm chí mang theo điểm mỏi mệt sau buông lỏng. Cha là chàng ngon, người cũng là chân nhân, khí chàng cũng là thật mạnh. Hắn cho mình rót cốc nước, sau đó nhìn về phía Tạ Phương Hoa, ánh mắt thanh tịnh, "Tạ tỷ, ngươi còn muốn biết rõ cái gì?" "Ta chi tiết báo cáo." Tạ Phương Hoa hừ một tiếng, gơ chén rượu bên trong khối băng, từ đầu tới đuôi, một chữ không sót. "Đặc biệt là, nàng làm sao chiêu đãi ngươi?" Trần Mặc không có dầu diếm, từ đưa nàng về nhà, đến phòng trà uống trà, lại đến rượu đỏ trò chơi, bao quát cái kia viết trên giấy con mắt cùng rơi vào trên chán hôn, đều một năm một mười nói ra. Hắn ngữ khí bình tĩnh, giống như là tại miêu tả một kiện khách quan phát sinh sự tình, đã không có thêm mắm thêm muối, cũng không có tận lực tị ý Chu Tình Y lý thả ra mãnh liệt tín hiệu cùng nụ hôn kia mang tới vi diệu cảm giác. Tạ Phương Hoa nghe, trên mặt biểu lộ từ lúc ban đầu lạnh lùng chế giễu, càng về sau ngưng trọng, lại đến nghe được trò chơi cùng hôn lúc, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cầm chén rượu ngón tay có chút nắm chặt. Làm Trần Mặc nói xong một chữ cuối cùng, trong phòng khách lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có khối băng tại trong chén hòa tan nhỏ bé tiếng vang. Đột nhiên, Tạ Phương Hoa đem trong chén còn sót lại màu hổ phách chất lỏng uống một hơi cạn sạch, đem cái chén trống không ba một tiếng đặt ở trên bàn trà. Nàng đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Mặc, trên mặt hốt nhiên nhưng tràn ra một cái cực kỳ sán lạ, lại mang theo nồng đậm mùi thuốc súng tiêu dung. Con mắt, a, Chu Tĩnh Y lìa ngược lại là sẽ chọn. Nàng thanh âm mang theo điểm cắn răng nghiến lợi hương vị, lập tức lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên rất có xâm lược tính, nàng chơi đến rất hoa. Đi, nàng Chu Tĩnh Y lìa sẽ chơi, ta Tạ Phương Hoa liền sẽ không. Nàng quay người đi hướng tủ rượu. Động tác lợi rơi xuống đất xuất ra một bình năm cực giai rượu đỏ cùng hai cái chén, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một bản lời ghi chép giấy cùng một cây bút, ba một tiếng đập vào Trần Mặc trước mặt trên bàn trà. Đến, ngươi bồi tỷ cũng chơi một thanh. Tạ Phương Hoa phanh một tiếng mở ra rượu đỏ một nét, động tác mang theo một cấu ngon kỉnh, thơm hồng nước rượu bị thô bạo rót vào hai cái ly thủy tinh, tràn ra mấy giọt rơi vào chân bóng bàn trà trên mặt, giống ngưng kết huyết châu. Nàng đem bên trong một chén trùng điệp đẩy lên Trần Mặc trước mặt, chính mình thì bưng lên một cái khác chén, ngửa đầu rót một miệng lớn, nước rượu nhuộm đỏ môi của nàng, tăng thêm mấy phần giá tính diễm lệ. Nàng nhìn chằm chằm Trần Mặc, ánh mắt sáng rực, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh cùng một cỗ bị nhen lửa, mãnh liệt thắng bại muốn. Liền chơi nàng cái kia phá trò chơi. Quy tắc đồng dạng. Viết. Nàng cầm bút lên, nhét vào Trần Mặc trong tay, chính mình thì rút qua một cái khắc chương lời ghi chép giấy, khí thế hung hăng nằm ở trên bàn trà liền bắt đầu viết, tóc dài từ đầu bay trở xuống, bên mặt đường còn căng cứng. Trần Mặc nhìn trước mắt cái này chén bị thô bạo đổ đầy rượu đỏ, nhìn nhìn lại Tạ Phương Hoa bộ kia hôm nay nhất định phải thắng tư thế, cùng nàng trong mắt yếu đốt, hỗn hợp có ghen tuông, lòng ham chiếm hữu cùng mãnh liệt lòng háo thắng hỏa diễm. Trần Mặc mí mắt giật một cái, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tạ tỷ sẽ có loại này đưa khí một mặt đây. Trần Mặc nhìn trước mắt bị thô bạo nhét vào trong tay bút, nhìn nhìn lại Tạ Phương Hoa tư thế kia, cùng nàng trong mắt thiếu đốt, hỗn hợp có ghen tuông, lòng ham chiếm hữu cùng mãnh liệt lòng háo thắng hỏa diễm, trong lòng đã cảm thấy buồn cười lại có chút run rẩy. Hắn nhận biết Tạ Phương Hoa lâu như vậy, nàng vĩnh viễn là cái kia lời biếng, cường đại, mang theo điểm bất cần đời, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay đại tỷ đại. Chưa từng gặp qua nàng như thế, chăm chỉ, thậm chí mang theo điểm tính trẻ con đưa khí. Tạ tỷ, Trần Mặc ý đồ mở miệng hòa hoãn một cái bầu không khí, bớt nói nhảm. Viết. Tạ Phương Hoa cũng không ngẩng đầu lên, nằm ở trên bàn trà, xoát xoát mấy bút liền viết xong chính mình tấm kia lời ghi chép giấy, sau đó ba một tiếng đập vào trên mặt bàn, dùng thủ trưởng gắt gao che lại, ánh mắt giống đao đồng dạng bắn về phía Trần Mặc, nhanh lên. Lê mê cái gì? Sợ thua a? Giọng điệu này, cái này thần thái, chỗ nào vẫn là cái kia trên trung tâm thương mại bảy mưu nghĩ kế, trong phòng trực tiếp lười biếng chọc người Tạ Phương Hoa. Hiển nhiên một cái bị cướp âu yếm đồ chơi, nhất định phải tranh cái thắng thua tiểu nữ hải, chỉ bất quá tiểu nữ hải này trong tay nắm chặt chính là có giá trị không nhỏ rượu đỏ cùng đủ để cho Trần Mặc mồ hôi đầm địa khí chàng. Trần Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm bút lên. Hắn nhìn xem Tạ Phương Hoa bởi vì túi người viết mà có chút rộng mở tơ tằm áo ngủ cổ áo, cùng bên trong như ẩn như hiện mê người phong quang, nhìn nhìn lại nàng giờ phút này bởi vì đưa khí mà lộ ra phá lệ sinh động, thậm chí có chút đáng yêu căng cứng bên mặt, trong lòng hơi động. Hắn đặt bút, viết cũng rất thẳng thắn. Viết xong, Tạ Phương Hoa lập tức truy vấn, ánh mắt sáng rực, mang theo không kịp chờ đợi xem kỹ. Ừm. Trần Mặc gật đầu. Cùng một chỗ sáng, Tạ Phương Hoa ra lệnh, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ khẩn trương cảm giác. Nàng hít sâu một hơi, phản phất tại tiến hành một trận trọng đại thương nghiệp đàm phán, đột nhiên xốc lên chính mình đắp lên lời ghi chép trên giấy tay. Trần Mặc cũng đồng thời lật ra chính mình. Hai tấm lời ghi chép giấy, lần nữa bại lộ tại dưới ánh đèn. Tạ Phương Hoa trên giấy, thình lình viết, bờ môi. Mà Trần Mặc trên giấy, thì biết, tóc. Không đồng dạng. Không khí phảng phất đọc lại một cái trước mắt. Tạ Phương Hoa nhìn xem kia hoàn toàn khác biệt hai chữ, trên mặt bộ kia tất thắng mang theo mùi thuốc súng sán lạn tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ. Nàng tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được kết quả này, hoặc là nói, nàng trong tiềm thức chắc chắn Trần Mặc sẽ thuận ý nghĩ của nàng, hoặc là chí ít sẽ viết điểm khác cái gì. Nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức đáy mắt hiện lên một tia rõ ràng, cơ hồ không còn che giấu thất vọng. Kia thất vọng cấp tốc chuyển hóa làm một loại bị khiêu khích tức giận, hỗn hợp có mãnh liệt ghen tuông cùng không cam lòng. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị, khí thế hùng hổ muốn phục khắc thậm chí siêu việt Chu Tình Y để cho chơi, kết quả hiệp một liền thất bại rồi. Tóc. Tạ Phương Hoa thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo khó có thể tin bén nhọn, nàng một bả nhấc lên Trần Mặc tấm kia lời ghi chép giấy, đầu ngón tay dùng sức đến cơ hồ muốn đem giấy đâm thủng. Trần Mặc, người chơi ta đây, người đối Chu Tình Y để viết con mắt, đối ta viết tóc. Nàng ba đứng người lên, tơ tằm áo ngủ theo nàng động tác mạnh trượt xuống một bên đầu vai, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, nàng lại toàn vẹn chưa phát giác. Nàng ngực phập phồng, bởi vì kích động cùng cồn, trên mặt nhiễm lên một tầng màu đỏ. Cặp kia luôn luôn mang theo lười biếng ý cười con mắt giờ phút này chừng đến căng tròn, bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận cùng bị phản bội ủy khuất cảm giác, mặc dù cái này phản bội không có chút nào logic có thể nói, thuần túy là chính nàng tranh giành tình nhân phán đoán. Ta Tạ Phương Hoa bờ môi cứ như vậy không vào người mắt, so không lên Chu Tĩnh Y cặp kia mắt cá chết. Nàng cơ hồ thanh âm đều phóng ra, hoàn toàn mất ngày thường ưu nhã thong dong, như cái bị đạp cái đuôi mèo. Nàng thậm chí vô ý thức liếm liếm chính mình giờ phút này bởi vì phẫn nộ cùng rượu đỏ mà lộ ra phá lệ diễm lệ cánh môi, giống như là tại cường điệu nó tồn tại cảm giác. Trần Mặc nhìn xem nàng bộ này chưa bao giờ có, gần như thất thố bộ dáng, trong lòng điểm này buồn cười cảm giác trong nháy mắt bị một loại kỳ dị xúc động thay thế. Hắn chưa hề nghĩ tới, cường đại như Tạ Phương Hoa cũng sẽ có như thế. Hoa bát, tràn ngập nhân tính nhược điểm một mặt. Phần này do hắn mà ra, không che giấu chút nào ghen tuông cùng thất thố, lại để hắn cảm thấy một tia bí ẩn. Bị để ý ấm áp, hắn đứng người lên, không có giải thích chính mình vì cái gì viết tóc mà là mang theo một loại trấn an, gần như lống người tư thái, chậm rãi tới gần đang nổi giận Tạ Phương Hoa. Tạ tỷ, thanh âm hắn thả rất thấp, rất đu. Giống đại hống một cái giận dỗi hài tử. Đừng gọi ta tỷ. Tạ Phương Hoa thở phì phò mở ra cái khắc mặt, bả vai lại run nhẹ nhẹ, tiết lộ nàng giờ phút này cảm xúc kích động. Trần Mặc vươn tay, không có đi đụng nàng trần trụi lầu vai, mà là nhẹ nhàng cầm nàng cái kia còn chăm chú nắm chặt cái kia trương viết tóc lời ghi chép giấy tay. Tạ Phương Hoa tay có chút cứng một cái, nghĩ rút về, lại bị Trần Mặc càng kiên định hơn nắm chặt. Hắn ấm áp lòng bàn tay bao vây lấy nàng hơi lạnh ngón tay, mang theo không dung kháng cự lực đạo, đưa nàng nắm chắc ngón tay từng cây, cẩn thận nghiêm túc đẩy ra, đem kia bị bóp rúm gió lời ghi chép giấy giải cứu ra. Sau đó tiện tay nhét vào trên bàn trà. Ngươi, Tạ Phương Hoa muốn nói cái gì, thanh âm lại mang tới điểm không dễ dàng phát giác trệ bỗng nhiên. Trần Mặc không có cho nàng nói tiếp cơ hội. Hắn một cái tay khác nâng lên, mang theo một loại trước nay chưa từng có ôn nhu cùng chuyên chú, nhẹ nhàng xoa lên nàng bởi vì phẫn nộ mà có chút tán loạn, như hải tạo đồng đậm văn xoăn tóc dài. Đầu ngón tay xuyên qua sợi tóc, xúc cảm mềm mại hơi lạnh, mang theo nàng thường dùng cao cấp nước gội đầu nhàn nhạt hương khí. Bởi vì, Trần Mặc thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, mang theo một loại ma lực kỳ dị, để Tạ Phương Hoa trong nháy mắt quên đi phẫn nộ. Không tự chủ được nhìn về phía hắn, những người khác khả năng cảm thấy Tạ tỷ dáng dấp đẹp mắt, bối cảnh cứng hãn, muốn lịch bợ. Nhưng ta cảm thấy Tạ tỷ tóc mới là ta nhất ưa thích địa phương. Hắn ngón tay tại nàng trong tóc lưu luyến, động tác nhẹ nhàng, Tạ tỷ, người khác liền ngươi một sợi tóc đều sò không lên. Tạ Phương Hoa thở ra một hơi, đột nhiên như người, ngồi tại Trần Mặc trên đùi cho hắn ép xuống, vậy liền bớt nói nhảm, hiện tại, hôn ngươi Tạ tỷ. Chương 97, Đại Vương gặp Đại Vương. Chương 97, Đại Vương gặp Đại Vương. Hồng hộc. Trần Mặc trước tiên là có chút không có thở trên khí tới. Lúc đầu đi, rõ ràng là Tạ tỷ trước chủ động, kết quả đây, nàng ngược lại lại đẩy ra Trần Mặc, ủi ủi cái mũi, một cỗ mùi nước hoa, bẩn chết rồi, đi tắm một cái. Ê. Trần Mặc nghe vậy, cũng liền bỏ lên, được chưa được chưa. Trên người hắn có người khác mùi nước hoa mà nha. Hào hào. Trần Mặc đem vòi hoa sen xông trên người mình, tinh thần đầu đều là tốt hơn chút nào. Không bao lâu, phòng tắm tiếng nước ngừng. Trần Mặc sát tóc còn nước đi tới, chỉ vây quanh cái khăn tắm, cường tráng thân trên còn mang theo giọt nước, tại phòng ngủ vàng ấm đèn áp tường hạ hiện ra khỏe mạnh con trạch. Tạ Phương Hoa đã dựa vào to lớn đầu giường, tơ tằm chăn mỏng thủy ý khoác lên bên hông, lộ ra đường cong duyên dáng vai cái cổ cùng cánh tay. Nàng cầm trong tay quyển sách, nhưng hiển nhiên không thấy đi vào, ánh mắt đi theo Trần Mặc. Gặp hắn ra, nàng ngẩng vai ngẩng lên cái cằm, ngựa khí mang theo điểm ghét bỏ, ánh mắt lại ngậm lấy ý cười, lau khô điểm, nước đều dọn trên mặt thảm, đất này thảm đáng ngưỡng mộ ra đây. Bẩn chết rồi, một thân mùi rượu mùi khói, mau đem chính mình làm sạch sẽ. Trần Mặc cười hắc hắc, cố ý lắc lắc đầu, dọn nước về ra, ổ công hắn tiến đến bên giường, đem khăn mặt đưa tới, mang theo điểm nũng nịu ý vị, Tạ tỷ, kia ngươi giúp ta sát xoa đằng sau. Với không tới. Tạ Phương Hoa lườm hắn một cái, kia ánh mắt phong tình bạt trùng, sai sự ai đây? Chính mình không có giải tay. Nàng lời tuy là nói như vậy, nhưng cuối cùng nàng vẫn là buông xuống sách, tiếp nhận khăn mặt, động tác không tính êm ái tại hắn rộng lớn trên lưng lung tung trà sát mấy lần, mang theo điểm trả thù hắn vừa rồi vung thủy ý vị. Trần Mặc cũng không giận, thuận thế tại bên giường ngồi xuống, đưa lưng về phía nàng, thưởng thụ lấy nàng kia mang theo điểm không kiên nhẫn phục vụ. Khăn mặt sát qua làn da, mang theo nàng đầu ngón tay hơi lạnh xúc cảm, trong không khí tràn ngập sữa tắm tươi mát cùng nàng trên thân đặc biệt, lười biếng thành thục mùi thơm của nữ nhân. Tạ tỷ Trần Mặc thanh âm tại an tĩnh nằm trong phòng lộ ra phá lệ rõ ràng, mang theo ăn chút gì no bụng uống đã sau lười nhắc cùng tò mò, ngươi cùng cái kia Chu Tình Ý đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Cảm giác hai ngươi, ân, khí chàng đặc biệt không hợp phách. Vừa nhắc tới nàng ngươi liền cùng điểm pháo đốt giống như. Tạ Phương Hoa kỳ lưng động tác dừng một cái, lập tức hừ một tiếng, tiếp tục dùng sức sát, phảng phất muốn đem một loại nào đó khó chịu lao đi. Khí chàng không hợp. Nàng cười nhạo một tiếng, ngữ khí mang theo điểm chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bực cợt, há lại chỉ có từng đó là không hợp, quả thực là thủy hỏa bất dung. Nàng đem khăn mặt ném về Trần Mặc trong ngực, ra hiệu chính hắn xoa phía trước, sau đó điều chỉnh hạ tư thế, để cho mình sát lại thoải mái hơn chút. Nàng bưng rời giường đầu cửa hàng ấm lấy sữa bò, miệng nhỏ uống, ánh mắt nhìn về phía hư không, tựa hồ đang nhớ lại. Đều là rất nhiều năm trước lao hoàng lịch. Giọng nói của nàng bình thản xuống tới, mang theo một loại trải qua sóng gió sau lạnh nhạt, nhưng cẩn thận nghe, còn có thể phẩm ra một tia còn sót lại nhuệ khí. Kia thời điểm ta vừa tiếp nhận trong nhà một bộ phận sinh ý, nàng cũng kém không nhiều. Chu gia kia một lát chính là khuyết chương kỳ, tình thế chợt vô cùng. Có một mảnh đất trống, vị trí đặc biệt tốt, lâm giang, tầm mắt khoáng đạt, nhóm chúng ta Tạ gia nhìn chằm chằm thật lâu, giai đoạn trước công việc đều làm được 7-8 phần. Kết quả lâm môn một cước, bị nàng Chu Tính Y không biết rõ dùng cái gì thủ đoạn tiện hồ. Tạ Phương Hoa buông xuống sữa bỏ chén, ngón tay vô ý thức đang chăn trên gõ gõ, kia tư thái vẫn như cũ mang theo năm đó bảy mưu nghị kê cái bóng, kia một lát trẻ tuổi nóng tính a, cảm thấy bị hung hăng đánh mặt, nuốt không trôi khẩu khí này. Trần Mặc lau tóc, nghe đến mê mẩn, sau đó thì sao? Ngươi liền cùng với nàng giang trên. Ừm hử. Tạ Phương Hoa liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một cái mang theo lành ý đường cong, thương nghiệp cạnh tranh nhà, rất bình thường. Nàng đoạn ta hổ, ta liền đoạt nàng hạng ngũ. Nàng làm dư luận chiến, ta liền đảo nàng góc tường. Một tới hai đi, kết liền càng đánh càng chết. Kia mấy năm, kinh thành vòng tròn bên trong đều biết rõ, có ta Tạ Phương Hoa địa phương, Chu Tình Y thì hoặc là không đến, tới chính là gió tanh mưa máu, trái lại cũng thế. Nàng dừng một chút, tựa hồ đang hồi tưởng những cái kia đao quang kiếm ảnh thời gian, ánh mắt có chút xa xăm, hung nhất một lần là tại một cái hải ngoại nguồn năng lượng hạng mục bên trên. Hai bên đều đầu nhập vào món tiền khổng lồ cùng nhân mạch, đánh đến ngươi chết ta sống. Ta kém chút, thật còn kém một điểm, là có thể đem nàng đưa vào đi uống mấy năm trà. Nàng nói lời này lúc, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Trần Mặc có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh tâm động phách. Kia sau đó thì sao? Trần Mặc nhịn không được truy vấn. Về sau? Tạ Phương Hoa cười một cái tự dễ ước, về sau? Trong nhà lão gia tử lên tiếng. Nói lại như thế đâu nữa, lưỡng bại câu thương, thiện nghi là người ngoài. Mà lại, nói thật, đấu đến cái kia phân thượng, kỳ thật đều có chút đâm lao phải theo lao, chi phí quá cao. Cuối cùng xem như, đều thối lui một bước, miễn cưỡng đạt thành một loại vi diệu cân bằng, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Nàng đưa tay, thói quen nghĩ vỏ Trần Mặc tóc, phát hiện vẫn là ở mức, ghét bỏ thu tay lại, ngược lại chọc chọc bờ vai của hắn, cho nên, đã hiểu à. Ta cùng với nàng ở giữa, không phải đơn giản tranh giành tình nhân hoặc là khí chàng không hợp. Kia là đao thật thương thật chém giết ra thủ truyền kiếp là khắc vào thực chất bên trong cạnh tranh ý thức. Đã nhiều năm như vậy, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng đụng một cái đến giờ đốm lửa nhỏ, tỉ như nàng lại dám. Tạ Phương Hoa nói đến đây, ngữ khí lại có chút trở nên nguy hiểm, ánh mắt liếc về phía Trần Mặc. Dám đánh ta coi trọng nam nhân chủ ý, còn chơi cái gì phá trò chơi, còn thân hơn cái chán. A, nàng Chu Tĩnh Y thì muốn làm gì? Nghĩ chứng minh nàng Chu Tĩnh Y thì coi trọng nam nhân, ngay cả ta Tạ Phương Hoa góc tường đều có thể đảo. Vẫn là nghĩ ở trước mặt ta khoe khoang nàng bộ kia cao cao tại thượng trò xiếc. Nàng càng nói càng tức, ngực có chút chập trùng, thành thục phong vận bên trong sen lẫn tính trẻ con bướng bỉnh, loại này tương phản tại vàng ấm dưới ánh đèn lộ ra phá lệ sinh động. Trần Mặc tranh thủ thời gian buông xuống khăn mặt, tiến tới, rất tự nhiên cho nàng nắm nuốt bả vai, lực đạo vừa phải, bất giận tạ tỷ. Ngươi nhìn, ta cái này không trở lại sao? Mà lại, nàng bộ kia, ân, sắc thực so không lên tạ tỷ ngươi trực tiếp. Hắn có ý riêng nháy mắt mấy cái, chỉ là vừa rồi cái kia bá đạo mười phần hôn. Tạ Phương Hoa bị hắn bóp thoải mái mà hừ một tiếng, căng cứng bả vai lòng xuống, thân thể có chút sau dựa vào, thưởng thụ lấy hắn phục vụ. Nàng liếc xéo lấy Trần Mặc, bớt đỉnh hót. Bất quá, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm, biết rõ ai mới là thành tâm đối ngươi tốt. Nàng đưa tay, lần này không có ghét bỏ đầu hắn phát ở bước, nhẹ nhàng méo méo bành thai của hắn, động tác mang theo thân mật cùng cương triều, nhớ kỹ à, về sau cách kia nữ nhân xa một chút. Nàng tâm tư rất rất, đùa với ngươi những cái kia hư đầu bán não, không chừng kìm nén cái gì xấu đây. Không giống ngươi tạ tỷ ta, muốn cái gì, chưa hề đều là minh đao mình thường đến. Cái này mang theo lòng ham chiếm hữu tuyên ôn, dùng như thế thường ngày, như thế qua thời gian ngựa khí nói ra, ngược lại càng lộ vẻ chân thực cùng phất lượng. Trần Mặc cười nhận lời, vâng vâng vâng, tạ tỷ tốt nhất rồi. Minh đao minh thương, đi thẳng về thẳng, ta nhất thích. Dưới tay hắn xoa bóp lực đạo thả càng nhẹ nhàng chút. Tạ Phương Hoa thoải mái mà nhắm mắt lại, lông mi thật dài tại dưới mắt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma, khóe miệng mang theo thỏa mãn độ cong. Nằm trong phòng chỉ còn lại hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở cùng Trần Mặc xoa bóp lúc nhỏ xíu tiếng ma sát. Rượu đỏ ồn ào náo động, ghen tuông khói lửa, đều tại thời khắc này hóa thành ấm dưới đèn ấm áp. Nàng miễn cưỡng ngáp một cái, mang theo nồng đậm ủ rũ, được rồi, chớ có ấn, đi ngủ. Ngày mai còn phải đi công ty mở bàn giám đốc đây. Nhớ kỹ ta không? Nhớ kỹ nhớ kỹ, rời xa Chu Tĩnh Ý đi, theo sát tạ tỷ đi. Trần Mặc cười hì hì ứng với, tắt đi đèn áp tường. Trong bóng tối, Tạ Phương Hoa trở mình, thói quen hướng hắn bên này gần lại dựa vào, tìm cái thoải mái vị trí, hàm hồ lẩm bẩm một câu, ừm. Cái này còn tạm được. Rất nhanh, đều tiếng hít thở vang lên. Trần Mặc cảm thụ được bên người ôn nhuyễn thân thể cùng trong tóc truyền đến quen thuộc hương thơm, tay không khỏi liền ôm vào Tạ tỷ trên lưng. Nàng giống như không có mở mắt, cũng không có quay tới, lại làm gì? Không có chuyện không có chuyện, ngươi ngủ ngươi. Trần Mặc thư thư phục phục liền chui tiến vào Tạ tỷ ổ chăn, ôm nàng. Tạ tỷ dừng một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì. Hắc, ôm Tạ tỷ đi ngủ. Trước đó đều là điểm ổ chăn đây, hôm nay nói liền chen đến trong một cái chăn đi. Tạ tỷ kia thơm nào ngạt khí con á ăn mặc băng kia váy ngủ cái kia mềm hồ sức lực a, ân, cũng đừng xách nhiều cái kia. Ngày thứ hai, sáng sớm chói chang ấm áp phủ kín trong nhà mở ra thức phòng ăn, trong không khí tung bay bánh mì nướng tiêu thơm cùng hiện mài cà phê thuần hậu khí tức. Trần Mặc ăn mặc thoải mái dễ chịu thuần cô tông áo thun cùng quần thể thao, chính miệt mài đối phó trong mâm trứng tráng cùng bồi căn, sắp đến biên giới hơi tiêu bồi căn phát ra mê người từ tư thành. Tạ Phương Hoa ngồi đối diện hắn, một thân cắt xén cực dai em mở màu trắng tơ tằm áo sơ mi phối màu đen cao eo của tây, giả dặn lưu loát. Nàng một tay bưng xương sứ chén cà phê, một tay tùy ý đảo bày tại trên bàn tài chính và kinh tế thần báo, chói trang phát họa lấy nàng tình sao bên mặt hình dáng. Ngẫu nhiên thấy cái gì, nàng sẽ có chút nhíu mày, hoặc là dùng đầu ngón tay điểm nhẹ một cái báo chí, phát ra cực nhẹ cạch âm thanh, kia là nàng suy nghĩ lúc thói quen động tác. Trần Mặc xâm cuối cùng một khối trứng trắng đưa vào bên trong miệng, thỏa mãn thở phào một cái, bưng lên bên cạnh nước chanh uống một hớp lớn. Ngay tại hắn đưa tay đi lấy mảnh thứ hai nướng đến vàng óng ánh xốp giòn bánh mì nướng lúc, đặt ở cạnh bàn ăn duyên màn hình điện thoại phát sáng lên, ong ong chấn động, tại bóng loáng trên mặt bàn nhẹ nhàng chuyển động. Trần Mặc nhấm nuốt động tác trong nháy mắt chậm lại, trong lòng lộn bộ một cái. Hắn vô ý thức dương mắt nhìn về phía đối mặt. Cơ hồ là đồng thời, Tạ Phương Hoa ánh mắt cũng từ trên báo chí nâng lên, tinh chuẩn rơi vào trên mặt hắn. Nàng không nói chuyện, chỉ là cặp kia xinh đẹp mắt vượng có chút nheo lại, mang theo một tia lười biếng, thấy rõ hết thể hỏi thăm ý vị, phảng phất tại nói, "Ừm. Ai vậy?" Cái này y mắng nhìn chăm chú so trực tiếp hỏi ra càng có áp lực. Trần Mặc hầu kết nhấp nhô một cái, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, tại Tạ Phương Hoa kia hiểu rõ ánh mắt dưới, ngón tay xẹt qua màn hình ấn xuống nút trả lời, đồng thời không chút do dự, điểm miễn đề. "Uy." Trần Mặc háng giọng một cái, tận lực để thanh âm nghe bình tĩnh tự nhiên, mang theo điểm vừa tỉnh ngủ khàn khàn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Chu Tĩnh Y Lìa đặc hữu thanh lanh thanh tuyến, cho dù ở sáng sớm, cũng mang theo một loại trầm tĩnh cảm nhận, chỉ là giờ phút này tựa hồ tận lực thả mềm một chút, thậm chí có thể nghe ra một tia cực kỳ nhạt đáy náy. "Trần Mặc, buổi sáng tốt lành." "Là ta, Chu Tĩnh Y Lìa." "A, buổi sáng tốt lành." Trần Mặc đáp, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Tạ Phương Hoa. Tạ Phương Hoa đã buông xuống chén cà phê, trắng non ngón tay nhẹ nhàng bần về báo chí một góc, tư thái vẫn như cũ ưu nhã, nhưng thân thể có chút sau dựa vào, cả người tản mát ra một loại dựa hai lắng nghe khí chẳng. Khoe miệng nàng thậm chí ngậm lấy một vòng cực kỳ nhạt, nghiền ngậm ý cười, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Trần Mặc điện thoại. "Tối hôm qua." Chu Tĩnh Y thì thanh em dừng một chút, tựa hồ tại châm trước từ ngữ, nhấn, "Tại Tĩnh Viên, ta có thể có chút thất lễ, chén choáng cấp trên, chơi chút không quá hợp thời nghi nhỏ trò chơi, làm trễ nải ngươi không ít thời gian, thật sự là không có ý tứ." Hãy nay của nàng biểu đạt đến mức rất khắc chế, chạm đến là thôi, phù hợp nàng trước sau như một phong cách. "Tĩnh Y Lý tỷ ngài quá khách khí." Trần Mặc tranh thủ thời gian nói tiếp, cố gắng để ngữ khí lộ ra nhẹ nhõm, "Các ngài trà cùng rượu đều rất tốt, ta cũng rất vinh hạnh có thể kiến thức đến ngài trà nghệ." "Vậy là tốt rồi." Chu Tĩnh Y Lý thanh âm tựa hồ buông lòng chút, để tỏ lòng ngày nấy, "Cũng cảm tạ ngươi tối hôm qua tiễn ta về nhà đến, ban đêm có rảnh không? Nghĩ mời ngươi ăn cái cơm rau dưa, địa điểm ngươi định." Nàng mời trực tiếp mà thản nhiên. Tạ Phương Hoa nụ cười trên mặt sâu hơn, nụ cười kia bên trong không có kinh ngạc, chỉ có một loại quả là thế hiểu rõ cùng một tia không dễ dàng phát giác sắc bén. Nàng buông xuống vân vê báo chí ngón tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đối Trần Mặc điện thoại, dùng nàng kia đặc biệt, mang theo điểm sáng sớm khàn khàn lười biếng tiếng nói, rõ ràng mà tự nhiên mở miệng, phản phất chỉ là cùng người quen chào hỏi, nha. Tính ý kìa a. Sớm như vậy. Nghe thanh âm, tối hôm qua nghỉ ngơi đến không tệ. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt lâm vào một mảnh tuyệt đối yên tĩnh. Liên Trần Mặc tựa hồ cũng có thể nghe được trong ống nghe nhỏ xíu dòng điện âm thanh, phản phất thời gian đều đọc lại, coi là muộn ầm ĩ lên đây. Qua ước chừng 2-3 giây, một cái cực kỳ bình ổn, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì giọng nữ mới một lần nữa vang lên, vẫn như cũng là Chu Tình Ý Điệp. Phương Hoa, người cũng tại. Thanh âm thanh lãnh vẫn như cũ, nhưng này phần tận lực thả nhu ấy náy tựa hồ trong nháy mắt bốc hơi. Đúng a, Tạ Phương Hoa giơ tay lên bên cạnh sữa bỏ chén, tư thái thanh thản nhấp một miếng, phản phất chỉ là tại nói chuyện phiếm, Trần Mặc tối hôm qua trở về cùng ta Hàn Nguyên trò chuyện các ngươi uống trà sự tình. Với bạn, cùng một chỗ ăn điểm tâm đây. Làm sao, mời nhà chúng ta Trần Mặc ăn cơm buổi tội. Nàng tận lực tăng thêm nhà chúng ta Trần Mặc mấy chữ, mang theo thân mật chiếm hữu cảm giác, chỉ mời hắn hơn một cái không có ý nghĩa a. Giọng nói của nàng dễ dàng giống đang thảo luận thời tiết, nhưng từng chữ đều mang vô hình phân lượng. Nói đến, chúng ta hai tỷ muội, giống như cũng có thời gian không hảo hảo ngồi một chút a. Tạ Phương Hoa buông xuống sữa bỏ chén, cười nhẹ nhàng, ánh mắt lại giống tôi băng đao, chọn ngày không bằng đụng ngày, đã tình ý thì ngươi có thành ý như vậy, không bằng. Giữa trưa cái này bỗng nhiên coi như ta. Ta biết do quốc mẫu mới mở nhà phòng ăn, chủ bếp là từ nước Pháp trở về, làm đồ ăn nghe nói còn không tệ, hoàn cảnh cũng đủ yên tĩnh, vừa vẫn thích hợp chúng ta tự ôn chuyện. Sau đó không đợi Chu Tình Y gì có bất luận cái gì phản ứng, trực tiếp giải quyết dứt khoát, quyết định như vậy đi, ban đêm ta để Trần Mặc lái xe tới đón ngươi, ngươi cũng đừng lái xe, nhóm chúng ta cùng một chỗ đi qua. Tình Y thì không có vấn đề a. Nàng dùng chính là câu trần thuận, mà không phải câu nghi vấn. Đầu bên kia điện thoại lần nữa Trần Mặc. Trong nhà ăn, Trần Mặc cảm giác chính mình cầm cái nĩa trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Tạ Phương Hoa thì khí định thần nhàn, thậm chí cầm lấy khăn ăn ưu nhã lau đi khoe miệng, phản phất vừa rồi chỉ là quyết định bữa tối menu. Rốt cục, Chu Tình Y đi thanh âm lần nữa truyền đến, bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ thông dòng. Tốt, Phương Hoa ngươi ăn bài chính là. Tốt, tốt, tốt. Âm thanh bận vang lên. GS cầu nguyện phiếu đề cử, cầu truy mua. Chương 98, ngươi sao có thể tìm đối tượng đâu? Chương 98, ngươi sao có thể tìm đối tượng đâu? Sau giờ ngọ trói trang xuyên thấu qua quốc mẫu cao ốc cao tầng phòng ngăn to lớn cửa sổ sắt đất, khẳng khái giải đầy không gian. Nhà này mới mở pháp phòng ngăn sát thực như Tạ Phương Hoa lời nói, phong cách cao nhã, hoàn cảnh tinh mịch. Tuyết trắng khăn trải bàn, sáng loáng bằng bạc bộ đồ ăn, buông xuống thủy tinh đèn treo, hết thảy đều lộ ra tinh xảo cùng cự ly cảm giác. Tạ Phương Hoa cùng Trần Mặc tới hơi sớm. Tạ Phương Hoa tuyển gần cửa sổ tầm mắt tốt nhất vị trí, chính đối phòng ngăn phía lối vào. Nàng hôm nay mặc một thân rượu màu đỏ nhung tơ sáo trang, cắt xén hoàn mỹ phát họa ra thành thục nở nang tư thái, môi đỏ sung mãn, khí chàng toàn bộ triển khai. Giống một đóa thịnh phóng lại có gai mà tôi. Trần Mặc ngồi tại bên cạnh nàng, ăn mặc hưu nhàn tây trang, tư thái buông lỏng, nhưng trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác cùng tò mò. Người phục vụ vừa là bọn hắn châm trên nước chanh, Chu Tình Y đi thân ảnh liền xuất hiện tại lối vào. Nàng vẫn như cũng là một thân thanh lịch, em mở màu trắng dê nhung cao cổ áo phối thuốc màu xám khoát chân quần, bên ngoài dựng một kiện cắt xén lưu loát sâu màu xám dài khoản dê nhung áo khoác, trong tay mang theo một cái nhìn như điệu thấp lại có giá trị không nhỏ cặp công văn thức sắt tay. Sự xuất hiện của nàng, giống một sợi thanh lanh ánh trăng đầu nhập ấm thất, trong nháy mắt hấp dẫn bộ phận ánh mắt. Nàng bộ pháp thong dong, ánh mắt đảo qua phòng ăn, tinh chuẩn rơi vào Tạ Phương Hoa bọn hắn bàn này, trên mặt là đã từng bình tĩnh không lay động. Tạ Phương Hoa nhếch miệng lên một đường cong hoàn mỹ, giơ tay lên, nhẹ nhàng quơ quơ, tư thái ưu nhã giống tại chào hỏi lão hữu, Tình Y Lệ, bên này. Chu Tình Y Lệ đến gần, người phục vụ lập tức tiến lên vì nàng kéo ra cái ghế, cũng tiếp nhận nàng cởi áo khoác. Nàng ngồi xuống, đối Tạ Phương Hoa khẽ bước cằm, "Phương Hoa, đợi lâu." Ánh mắt chuyển hướng Trần Mặc, cũng nhẹ nhàng điểm một cái đầu, "Trần Mặc." "Tình Y Lệ tỷ." Trần Mặc mỉm cười đáp lại, "Nhóm chúng ta cũng mới vừa đến." Tạ Phương Hoa cầm lấy menu, tư thái thanh thản, nhìn xem muốn ăn cái gì. Nơi này gan ngông cùng lỏng lộ nghe nói không tệ, Tình Y Lệ ngươi hẳn là ưa thích loại này tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Giọng nói của nàng tự nhiên, phản phất thật tại đề cử mỹ thực. Chu Tình Y Lệ tiếp nhận menu, ánh mắt trầm tĩnh đảo qua, đà tạ đề cử. Bất quá ta càng cảm thấy hứng thú chính là cái kia đạo trầm hầm châu nhỏ hàng, nghe nói hỏa hầu năm chắc đến vô cùng tốt. Nàng gọi món ăn lúc, ngữ khí bình thản, lại không đến dấu vết tránh đi Tạ Phương Hoa đề cử. Tạ Phương Hoa nhíu mày, khẽ cười một tiếng, cũng tốt, vướng chắc chút. Nàng lập tức chuyển hướng Trần Mặc, thanh âm lập tức mang tới thân mật nhiệt độ, "Ngươi đây, thử một chút tôm hùm, hoặc là cùng ta đồng dạng điểm gan ngỗng." Nàng đưa tay, cực kỳ tự nhiên giúp Trần Mặc sửa sang lại một cái hắn kỳ thật cũng không loạn cổ áo, đầu ngón tay như có như không xẹt qua cổ của hắn. Chu Tinh Y ánh mắt tại Tạ Phương Hoa trên ngón tay dừng lại nửa giây, lập tức trong mắt nhìn xem menu, phản phất không nhìn thấy. Điểm xong đồ ăn, bầu không khí lâm vào một loại vi diệu yên tĩnh. Ngoài cửa sổ thành thị cảnh quan thành tốt nhất bối cảnh tấm. Nói đến, Tạ Phương Hoa bưng chén nước lên, nhấp một miếng, dẫn đầu đánh vỡ Trần Mặc. Ánh mắt nhìn về phía Chu Tình Y Lệ, "Tình Y Lệ, ngươi cái kia tại Đông Thành hạng mục, gần nhất tiến triển được như thế nào?" Nghe nói phê duyệt trên gặp được chút phiền toái nhỏ. Ngữ khí của nàng mang theo quan tâm, đáy mắt lại lóe ra sắc bén ánh sáng. Chu Tình Y Lệ buông xuống chén nước, dương mắt nhìn thẳng Tạ Phương Hoa, khóe miệng cũng dắt một tia cực kỳ nhạt độ cong, "Cực khổ ngươi quan tâm. Một điểm chương trình trên việc nhỏ đã giải quyết. ngược lại là Phương Hoa ngươi phía nam cái kia làng du lịch, nghe nói kỳ hạn công trình có chút gấp, mắt xích tài chính còn thông thuận sao? Nàng đánh trả đến đồng dạng tinh chuẩn, trực chỉ Tạ Phương Hoa gần đây bị ngoại giới hơi có phê bình kín đáo hạng mục. Ha ha, Tạ Phương Hoa ngắn ngủi cười một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống tại trên bàn, mang theo một loại trưởng không toàn cục khí thế, tài chính, chút lòng thành. Làng du lịch nha, chậm công ra việc tinh tế, gấp không được. Không giống có chút hạng mục, nhanh là nhanh, liền sợ căn cơ bất ổn, gió thổi qua liền ngã. Nàng có ý riêng. Chu Tĩnh Y thì thần sắc không thay đổi, chỉ là thả trên chân ngón tay có chút thu nạp một cái, căn cơ ổn bất ổn, muốn nhìn thiết kế cùng thi công. Bên ngoài thì ngăn nắp, bên trong ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, mới là tối kỵ. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng ngữ tốc tựa hồ nhanh một tia. Trần Mặc ách một tiếng, hắn ý đồ hòa hoãn, khục, cái kia. Nơi này bữa ăn phía trước gói kỹ giống rất thơm. Hắn cầm lấy một khối bôi lên mỡ bò. Tạ Phương Hoa liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo đừng quấy rối ý vị. Chu Tĩnh Y thì đối với hắn khẽ gật đầu, là không tệ. Trước món ăn lên, tinh xảo bày bàn tạm thời rời đi tiêu điểm. Nhưng mặt ngoài bình tĩnh lại, cuồn cuộn sóng ngầm đến lợi hại hơn. Món chính qua đi, người phục vụ hỏi thăm phải chăng cần rượu. Tạ Phương Hoa lập tức nói, đương nhiên muốn. Tốt như vậy đồ ăn, không xứng chút rượu đáng tiếc. Tĩnh Y, ta nhớ được ngươi tiểu lượng không tệ. Trước kia tại những cái kia tiệc tối bên trên, thế nhưng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nàng cố ý nhắc lên trước kia ánh mắt mang theo khiêu khích. Chu Tĩnh Y lìa đón nàng ánh mắt, khách theo chủ liền. Phương Hoa ngươi làm chủ liền tốt. Vậy liền, mở bình tốt rượu đỏ đi. Tạ Phương Hoa đối người phục vụ báo ra một cái đỉnh cấp đột nhiên cân thứ đặc cấp vườn danh tự cùng năm, giá cả không ít. Rượu rất nhanh tỉnh tốt, sâu bảo thạch chất lỏng màu đỏ rót vào ly thủy tinh, hương khí mùi thơm ngào ngạt. Tạ Phương Hoa dẫn đầu giơ chén lên, đối Chu Tĩnh Y lìa, đến, Tĩnh Y lìa, khó được tụ một lần, là nhóm chúng ta. Ân cửu biệt trùng phùng cạn một chén. Nàng thiếu dung sáng lạ, đáy mắt lại không có chút nào ý cười. Chu Tĩnh Y lìa cũng giơ chén lên, chén xuôi theo nhẹ nhàng cùng Tạ Phương Hoa đụng phải một cái, phát ra thanh thúy lại ngắn ngủi một tiếng đinh. Khách khí, Phương Hoa. Nàng nói xong, tư thái yêu nhã nhấp một miếng. Tạ Phương Hoa lại là hơi ngửa đầu, rượu trong chén trực tiếp đi non nửa chén. Nàng buông xuống chén, nhìn xem Chu Tĩnh Y lìa, ánh mắt mang theo y mắng thúc giục. Chu Tĩnh Y cầm chén rượu ngón tay nắm thật chặt, trầm mặc hai giây, sau đó tại Tạ Phương Hoa sáng rực nhìn chăm chú, cũng giơ cổ tay lên, đem rượu trong chén uống tiếp cận một nửa. Buông xuống chén lúc, nàng trắng non trên mặt cấp tốc hiện lên một tầng thật mỏng đỏ ửng, ánh mắt nhưng như cũ thanh tĩnh. Tốt. Tạ Phương Hoa khen một tiếng, cũng không biết là tán rượu vẫn là tán đối phương sảng khoái. Nàng đưa tay ra hiệu người phục vụ, lại rót đầy. Trần Mặc nhìn xem, trong lòng bồn chồn. Thế này sao lại là ôn chuyện, rõ ràng là đấu thủ trưởng. Sau đó thời gian, thành hai vị thành thục nữ nhân y mắng đấu sức trận. Tạ Phương Hoa không ngừng mà tìm các loại cớ nâng chén, là kinh thành thời tiết tốt thậm chí là phòng ăn trang trí phong cách. Mỗi một lần, nàng đều uống đến lại nhanh lại mãnh, ánh mắt càng ngày càng sáng, mang theo một loại liều lĩnh của nhiệt. Chu Tĩnh Y liền mới đầu còn duy trì khắc chế, mỗi lần uống Tạ Phương Hoa một nửa khoảng chừng. Nhưng Tạ Phương Hoa thế công quá mạnh, trong ngôn ngữ lời nói sắc bén cũng càng ngày càng dày đặc, Chu Tĩnh Y liền đáp lại cũng từ lúc ban đầu giọt nước không lọt, dần dần mang tới rõ ràng phong mang. Trên mặt nàng đỏ ửng càng ngày càng sâu, ánh mắt bắt đầu có chút mê ly, nhưng lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Tĩnh Y liền Tạ Phương Hoa thanh âm đã mang tới rõ ràng men say, lười biếng bên trong xen lẫn hưng phấn, nàng lần nữa nâng chén, thân thể có chút lay động, ngươi biết không, đã nhiều năm như vậy, ta còn là nấc, vẫn là bội phục nhất ngươi một điểm. Chu Tĩnh Y liền bưng chén rượu, cố gắng tập trung nhìn xem nàng, ánh mắt có chút tan rã. Cái gì? Bội phục ngươi? Rõ ràng trong lòng nghĩ muốn được muốn mạng Tạ Phương Hoa suy suy cười lên, ngón tay lắc du du địa điểm lấy Chu Tĩnh Y liền, nhưng dù sao giả bộ cũng không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ giống như. Có mệnh hay không a? A, ngươi nhìn ta, tốt bao nhiêu, muốn cái gì, đoạt ta. Nàng nói, cánh tay vung lên, kém chút mang ngược lại bên cạnh chén nước. Trần Mặc tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Chu Tĩnh Y liền mặt trong nháy mắt trướng đến càng đỏ, không biết là trên choáng vẫn là tức giận. Nàng đỗng nhiên đặt chén rượu xuống, đáy chén cùng mặt bàn đập ra không nhỏ tiếng vang, dẫn tới phụ cận mấy bàn khách nhân ghé mắt. Nàng cố gắng nghĩ duy trì thanh lãnh thanh âm, lại mang theo khống chế không nổi run rẩy cùng cất cao. Tạ Phương Hoa, ngươi, ngươi ít nói hiệu nói vượng. Ai giả bộ? Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi đồng dạng? Đồng dạng? Đồng dạng cái gì? Tạ Phương Hoa khiêu khích xích lại gần, mang theo nồng đậm mùi rượu. Đồng dạng dám yêu dám hận. Đồng dạng sống được thống khoái. Ha ha. Nàng cười đến làm càn, thân thể nhuyễn nhuyễn dựa vào hướng Trần Mặc. Chu Tĩnh Y liền bị nàng chắn phải nói không ra đầy đủ, độ ngực kịch liệt chập trùng. Côn triệt để tan rã nàng tỉnh táo tự kiềm chế, nàng đỗng nhiên nắm mình lên chén rượu, ở trong đó còn có non nửa chén rượu, đối Tạ Phương Hoa, uống. Có bản lĩnh. Lại uống. Uống liền hát. Sợ ngươi a. Tạ Phương Hoa cũng dễ dỗi lấy nội dung chính mình cái chén. Trần Mặc đau cả đầu, tranh thủ thời gian đè lại Tạ Phương Hoa tay, lại muốn đi cản Chu Tĩnh Y liền, Tạ tỷ. Tĩnh Y liền tỷ. Đừng uống. Đều uống nhiều quá. Ngươi. Ngươi tránh ra. Tạ Phương Hoa ý đồ đẩy ra Trần Mặc, nhưng lực khí mềm nhũn. Chu Tĩnh Y liền bên kia cũng quật cường giơ cái chén, ánh mắt quật cường lại mông lung mà nhìn chằm chằm vào Tạ Phương Hoa, một bộ không uống chính là nhận thua tư thế. Cuối cùng, tại Trần Mặc cùng chạy tới nhân viên tạp vụ nửa khuyên nửa ngăn lại, chén rượu kia không thể lại uống xuống dưới. Hai vị trên thương trường quát tháo phong vân nữ cường nhân, giờ phút này đều vẻ say lộ ra. Tạ Phương Hoa lệch qua trên thân Trần Mặc, ánh mắt mê ly, bên trong miệng còn hàm hồ lẩm bẩm uống. Tiếp tục. Chu Tĩnh Y thì dùng tay chống đỡ cái chán, tóc dài rủ xuống, che khuất nửa bên gò má, bả vai có chút run run, không biết là say đến khó chịu vẫn là khác cảm xúc, kia phần thanh lãnh cao ngạo tư thái không còn sót lại chút gì. Tạ Phương Hoa nửa người đều lại trong ngực Trần Mặc, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt tăng dã, bên trong miệng còn mơ hồ không rõ lẩm bẩm, uống. Tiếp tục. Chu Tĩnh Y lìa người không được. Trần Mặc bó tay toàn tập. Hắn một bên phí sức chống đỡ lấy mềm thành bùn nhau Tạ Phương Hoa, còn vừa muốn lưu ý lúc nào cũng có thể trượt xuống cái ghế Chu Tĩnh Y lìa trùng quanh băng tới ánh mắt để hắn như có gai ở sau lưng. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc gọi tới người phục vụ tính tiền tấm kia giấy tờ số lượng để hắn khỏe mắt nhảy lên, nhưng giờ phút này cũng không để ý tới. Tạ tỷ. Tĩnh Y lìa tỷ. Nhóm chúng ta. Về nhà, được không? Trần Mặc tận lực thả ôn nhu âm, ý đồ tỉnh lại nàng nhóm một tia lý trí. Tạ Phương Hoa chỉ là lẩm bẩm hướng hắn cổ bên trong cổ, giống con chơi xấu mèo to. Chu Tĩnh Y thì không phản ứng chút nào. Rơi vào đường cùng, Trần Mặc chỉ có thể một tay nửa ôm Tạ Phương Hoa, một cái tay khác đi đỡ Chu Tĩnh Y đi xúc tu chỗ. Chu Tĩnh Y cánh tay lạnh bớt, thân thể cũng tại có chút phát run. Trong lòng của hắn có chút siết chặt, dùng sức đưa nàng dịu dắt đứng lên. Chu Tĩnh Y tựa hồ còn có một điểm còn sót lại ý thức, không có hoàn toàn kháng cự, chỉ là bước chân phủ phiếm, thân thể đại bộ phận trọng lượng đều đặt ở trên thân Trần Mặc. Hai cái nữ nhân đều cao hơn hắn, tăng thêm sau khi say rượu thân thể phá lệ nặng nề, Trần Mặc cơ hồ là sử xuất bú sữa mẹ lực ý, mới nửa ôm nửa lên đất đem hai người làm tiến thang máy, lại khó khăn nhét vào sớm gọi tốt rộng rãi xe thương vụ châu ngồi phía sau. Toàn bộ quá trình mồ hôi đầm địa, tây trang áo khoác đã sớm rún gió cởi ra ném qua một bên. Toa xe bên trong tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Tạ Phương Hoa vừa lên xe liền ngã lệch tại rộng lượng trong ghế, rất nhanh phát ra đều lại sâu trầm tiếng hít thở, tựa hồ ngủ thiếp đi. Chu Tĩnh Y thì ngồi dựa vào một bên khác, đầu chống đỡ lấy lạnh buốt cửa kính xe, từ từ nhắm hai mắt, cau mày. Lông mi thật dài ướt sũng, tựa hồ tại nhận thụ lấy cực lớn khó chịu, ngẫu nhiên từ hết hầu chỗ sâu tràn ra vài tiếng khó chịu rên rỉ. Trần Mặc ngồi ở giữa, nhìn xem hai cái trái phải ngày bình thường quát tháo phong vân, giờ phút này lại bất tỉnh nhân sự nữ nhân, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Hắn xuất ra điện thoại, do dự một cái, vẫn là quyết định đem nàng nhóm đều mang về Tạ tỷ nhà. Chu Tĩnh Y liền nơi ở hắn không quen, hơn nữa nhìn Chu Tĩnh Y cái này trạng thái, một người trở về quá nguy hiểm. Xe bình ổn đi chạy tại sau giờ ngọ trong dòng xe cộ. Trần Mặc xem chừng quan sát lấy hai người, thỉnh thoảng giúp Tạ Phương Hoa điều chỉnh một cái ngã lệch tư thế, phòng ngừa nàng ép đến cổ, lại đưa tay thăm dò Chu Tĩnh Y lìa cái chán, còn tốt, không có phát sốt, chỉ là lạnh buốt mồ hôi dính ướt đầu ngón tay của hắn. Rốt cục trở lại nhà trọ, Trần Mặc lại là một phen vượt mọi khó khăn gian khổ vận chuyển mới đưa hai vị tổ tông dàn xếp tại Tạ Phương Hoa phòng ngủ chính tấm kia kỉnh xì mì hệ nhờ trên giường lớn. Tạ Phương Hoa cơ hồ là dính giường liền ngủ, tứ ngưỡng bắt xoa chiếm cư ở giữa vị trí, rượu màu đỏ nhung tơ sáo trang rún gió đắp lên người, môi đỏ khẽ nhếch, tướng ngủ hào phóng. Chu Tĩnh Y thì bị Trần Mặc xem chừng đặt ở giường khác một bên. Bên nàng nằm lấy, co do thân thể, giống như là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, hai tay vô ý thức níu lấy dưới thân đắt đỏ tơ lụa ga giường. Nhìn xem hai người hoàn toàn khác biệt lại đều không có chút nào phòng bị tư thế ngủ, Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn quay đầu liền kéo qua một cái khác đầu chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên trên người Chu Tĩnh Y, sau đó quay người, chuẩn bị đi phòng khách ngược lại hai chén nước cấm dự sẵn để phòng nàng nhóm nửa đêm khát nước. Hắn rón rén đi đến phòng khách mở ra thức phòng bếp, từ máy lọc nước tiếp hai chén nước ấm. Sau giờ ngọ chói chang xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất chiếu vào, trong căn hộ một mảnh yên tĩnh tường hòa, chỉ có nơi xa thành thị mơ hồ ồn ào náo động. Vương chén nước, Trần Mặc quay người chuẩn bị trở về phòng ngủ. Nhưng mà, một màn trước mắt để hắn trong nháy mắt hóa đá, trong tay chén nước kém chút tuột tay quẳng xuống đất. Chỉ gặp trên giường lớn, nguyên bản nằm nghiêng cuộn mình Chu Tĩnh Y Lệ, chẳng biết lúc nào vậy mà ngồi dậy. Nàng tóc dài rối tung, ánh mắt mê ly tan rã, gương mặt vẫn như cũ ửng đỏ, mang theo nồng đậm men say. Nàng tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh không có chút nào phát giác, tất cả lực chú ý đều tập trung vào bên cạnh ngủ say Tạ Phương Hoa trên thân. Càng làm cho Trần Mặc huyết dịch cơ hồ ngưng kết chính là Chu Tĩnh Y gì chính rối ra nàng cặp kia khớp xương rõ ràng, giờ phút này lại có vẻ có chút vụng về tay, dùng sức, mục tiêu rõ ràng khuấy động lấy Tạ Phương Hoa trên thân món kia rượu màu đỏ nhung tơ áo khoác cổ áo. Động tác tính không lên lại mang theo một loại say rượu người đặc hữu cố chấp cùng ma lực. Một viên tinh xảo chân châu cúc áo đã bị nàng giật ra, lộ ra bên trong cùng màu hệ tơ tằm đai đeo bên trong dự, cùng một mảnh nhỏ trắng nõn nở nàng da thịt. Chu Tĩnh Y lìa bên trong miệng còn hàm hồ lẩm bẩm cái gì, thanh âm nức quãng, mang theo nồng đậm giọng cuối cùng. Một tia khó mà hình dung bị khuất. Giả, đều là giả, ngươi cái này xấu nữ nhân, sao có thể tìm đối tượng đây? Ngươi tại sao muốn tìm đối tượng đâu? Nàng một bên lẩm bẩm, ngón tay một bên càng thêm dùng sức ý đồ đi gỡ ra Tạ Phương Hoa áo khoác và áo, phản phất muốn nghiệm chứng cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật, lại giống là tại cho hạ giận. Chương 99, Trần Mặc, ngươi phát hiện cái gì? Chương 99, Trần Mặc, ngươi phát hiện cái gì? Trần Mặc đại não trống không một cái trước mắt, lập tức một cái bước xa tiến lên, chén nước cũng không kịp thả liền đặt tại trên tủ đầu giường. Chu Tĩnh Y Lệ, ngươi làm cái gì đây? Hắn hạ giọng, vừa vội lại hoảng, một phát bắt được Chu Tĩnh Y Lệ ngay tại hành hung cổ tay. Vào tay lạnh buốt, còn mang theo nhỏ xíu run rẩy. Chu Tĩnh Y Lệ tựa hồ bị thanh âm của hắn cùng động tác quấy nhiễu, mông lung ánh mắt tụ tập một cái trước mắt, rơi vào Trần Mặc trên mặt, mang theo nồng đậm hoang mang cùng chưa tán ủy khuất. Nàng giống như nhận ra hắn, lại hình như không có, chỉ là hàm hồ lẩm bẩm. Nàng là cái nữ hỗn đản, lừa đảo, hỗn đản. Ta đi, đừng hôn không hôn đàn, người ta ngủ chết đi. Ngươi cũng nằm xuống, ngoan, đi ngủ. Trần Mặc cơ hồ là nửa hống nửa ôm, dùng tới lực ý, muốn đem Chu Tĩnh Y đi theo về trên giường. Hắn không dám quá lớn tiếng, sợ đánh thức Tạ Phương Hoa, cục diện càng không thể thu thập. Chu Tĩnh Y liền lại như bị khơi dậy nghịch phản tâm lý, giằng co, mặc dù lực khí không lớn, nhưng con ma men bướng bỉnh sức lực đi lên cũng không tốt đối phó. Nàng một cái tay khác còn muốn đi đủ Tạ Phương Hoa. Ta xem một chút. Liên nhìn xem. Nhìn cái gì vậy? Đi ngủ. Chân mặc đầu lớn như cái đấu, dưới tình thế cấp bách, cũng không lo được nhiều như vậy, dứt khoát cánh tay vừa dùng lực, đem Chu Tĩnh Y cả người từ bên giường ôm mở, giống ôm một cái cỡ lớn không phối hợp con rối, mấy bước đi đến giường khác một bên không vị, cơ hồ là đem nàng gỡ tại trên gối đầu, sau đó cấp tốc kéo qua chăn mỏng đưa nàng cực kỳ chặt chẽ bao lấy, giống quả bánh trưng đồng dạng. Nằm xong, không được lúc đích. Chân mặc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, xuất ra nghiêm túc ngữ khí. Có lẽ là bất thình lình cường ngạnh có tác dụng, có lẽ là cồn thủy triều lần nữa bao phủ ý thức, Chu Tĩnh Y liền vùng vây mấy lần, rốt cục không động đậy được nữa. Bên nàng qua thân, đưa lưng về phía hắn cùng Tạ Phương Hoa phương hướng, quần mình, tóc dài tán loạn chăn đệm nằm dưới đất tại trên gối, chỉ để lại một cái run nhẹ nhẹ ít ỏi bóng lưng, cùng kiềm chế tại trong cổ họng, cơ hồ nghe không được, cùng loại nghẹn ngào hút không khí âm thanh. Chân mặc đứng tại bên giường, thở hổn hển, nhìn xem trên giường hai cái hoàn toàn khác biệt thụy mỹ nhân, một cái ngã chồng vó, ngủ được hảo vô hình tượng, một cái quần mình như tôm, y mắng rơi lệ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực quét sạch toàn thân. Cái này đều chuyện gì a? Hắn nhận mệnh thở dài, đi trước đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách phòng khách tia sáng. Sau đó trở lại bên giường, cẩn thận nghiêm túc mà sẽ bị Chu Tĩnh Y giật ra Tạ Phương Hoa áo khoác cúc áo một lần nữa cái tốt, lại sẽ bị nàng làm loạn cổ áo chỉnh lý vương vức. Đầu ngón tay lơ đãng chạm đến Tạ Phương Hoa ấm áp da thịt, hắn như bị bỏng đến đồng dạng rút tay về, nhịp tim có chút mất tự. Làm xong những này, hắn mới cầm lấy kia hai chén nước, đặt ở riêng phần mình tủ đầu giường đưa tay có thể đụng địa phương. Lại đi phòng tắm bận hai đầu ấm áp khăn lông ướt, phân biệt nhẹ nhàng thoa lên hai người trên trán. Tạ Phương Hoa thoải mái mà lẩm bẩm một tiếng, Chu Tĩnh Y thì không phản ứng chút nào, chỉ có lông mi tại ánh sáng yếu ớt hạ ướt sũng rung động. Chân mắc kéo cái ghế ngồi tại cuối giường trong bóng tối. Nắng sớm mờ mờ, xuyên thấu qua nặng nề màn cửa khe hở, tại đắt đỏ thảm lông dê trên bỏ ra một đầu tinh tế kim tuyến. Tạ Phương Hoa là bị một trận kịch liệt đau đầu cùng yết hầu như thiêu như đốt khát khô tỉnh lại. Nàng cau mày, phát ra một tiếng khó chịu rên rỉ, mí mắt nặng nề giống rốc chì. Say rượu cùng đau nhức quét sạch mỗi một cây thần kinh. Nàng thói quen nghĩ xoay người, lại cảm giác thân thể nặng dị thường, giống như là bị cái gì đè lại nửa bên. Hỗn độn ý thức chậm rãi hấp lại. Ký ức mảnh vỡ bắt đầu chắp vá, phát phòng ăn. Rượu đỏ. Chu Tĩnh Y Liễu. Nấu rượu. Sau đó là Trần Mặc lo lắng mặt. Cuối cùng là mềm mại giường lớn. Chờ chút. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là gần trong gang tấc, một trương đồng dạng mang theo say rượu sau tái nhợt cùng ngủ rũ mặt, Chu Tĩnh Y Liễu mặt. Chu Tĩnh Y Liễu tựa hồ cũng vừa bị động tác của nàng bừng tỉnh, lông mi thật dài rung động mấy lần, chậm rãi mở ra. Cặp kia ngày bình thường thanh lãnh như hàn đầm đôi mắt, giờ phút này còn mang theo chưa tan hết mê mang cùng sinh lý tính thủy quang, chính không có chút nào phòng bị địa, thẳng tắp đối đầu Tạ Phương Hoa kinh ngạc ánh mắt. Giữa hai người cự ly, gần đến có thể thấy rõ đối phương đáy mắt nhỏ xíu tơ máu cùng trên da say rượu vết tích. Lẫn nhau hô hấp tại chật hẹp không gian bên trong xen lẫn. Thời gian phảng phất đọc lại. Một giây, hai giây. A. Hoàn cảnh lạ lẫm, Chu Tĩnh Y cơ hồ là phản xạ có điều kiện phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, đột nhiên văng ra về phía sau, như bị bàn ủi bóng đến. Say rượu mang tới mê mội để nàng động tác quá mạnh, kém chút lăn xuống giường đi. Tạ Phương Hoa cũng bị bất thình lình thét lên triệt để bừng tỉnh, con ngươi trong nháy mắt co vào, thấy rõ trước mắt tình hình cùng mình vị trí hoàn cảnh. Nàng cơ hồ là đồng thời, lấy đồng dạng mau lẹ tốc độ hướng khác một bên thẳng đi, động tác mang theo một loại gần như chật vật hốt hoảng, nguyên bản đắp lên trên người chăn mỏng trượt xuống, lộ ra trên người nàng món kia rún gió em mở màu trắng cao cổ dê nhung áo. Hai người trong nháy mắt kéo ra lớn nhất cự ly, riêng phần mình chiếm cứ giường lớn một góc, giống hai đầu tại lạ lẫm trong lãnh địa ngõ hẹp gặp nhau, trong nháy mắt sủ lông manh thú. Không khí tĩnh mịch, chỉ có hai người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Say rượu đau đầu còn đang kêu gào, nhưng mãnh liệt hơn là chấn kinh, xấu hổ cùng một loại bị xâm phạm tư nhân lĩnh vực cảm giác khó chịu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tạ Phương Hoa che lấy thỉnh thịch trực nhảy huyệt thái dương, thanh âm khàn khàn, mang theo khó có thể tin cùng một tia lưu lại tức giận, ánh mắt giống đao đồng dạng thổi qua Chu Tĩnh Y Lý. Chu Tĩnh Y Lý cấp tốc rủ xuống tầm mắt, tránh đi tầm mắt của nàng, ngón tay chăm chú nắm chặt trượt xuống chăn mỏng bên dưới, đốt ngón tay trắng bệch. Nàng hít sâu một hơi, tựa hồ đang cực lực bình phục quần quần cảm xúc cùng trên sinh lý khó chịu, lại dương mắt lúc, đáy mắt đã khôi phục đã từng bình tĩnh không lay động, chỉ là kia bình tĩnh lại, quần quần lấy khó nói lên lời phức tạp cùng một tia cực kỳ nhạt. Xấu hổ. Nàng mấp máy môi, thanh âm đồng dạng khàn khàn, lại dị thường rõ ràng tỉnh táo, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ngữ khí của nàng nghe không ra cảm xúc, chỉ là trần thuật sự thật, ánh mắt đảo qua gian phòng bố trí, xác nhận đây là Tạ Phương Hoa phòng ngủ. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Chân mặc đỉnh lấy một đầu loạn phát, dưới mắt mang theo rõ ràng xanh đen. Trên thân bọc một đầu cùng cái này xa hoa phòng ngủ không hợp nhau màu trắng đặc dề, trong tay bưng hai cái bốc hơi nóng mắt chén, cẩn thận nghiêm túc thò đầu vào. Ê! Tạ tỷ, Tĩnh Y tỷ tỷ, các ngươi tỉnh. Hắn hiển nhiên nghe được vừa rồi động tĩnh, trên mặt chất đống lấy lòng, cẩn thận nghiêm túc tiểu dung, giống con gây họa ý đồ lừa dối quá quan đại cầu. Hai cái nữ nhân ánh mắt trong nháy mắt như là đèn pha, đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Kia trong ánh mắt bao hàm say rượu thống khổ, bị mạo phạm cơn giận còn sót lại, đối đêm qua hỗn loạn hoang mang cùng im mắng chất vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Mặc bưng cái chén tay run một cái, kém chút đem sữa bò nóng vẩy ra tới. Hắn kiên trì đi vào, đem cái chén phân biệt đặt ở hai người trên tủ đầu giường. Cái kia, tối hôm qua các ngươi đều uống nhiều quá, sợ một người trở về không an toàn, liền đều mang về. Hắn ngữ tốc cực nhanh giải thích, ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn thẳng bất kỳ bên nào, đây là mật ong sữa bò, giải rượu, nhiệt độ vừa vặn, uống nhanh điểm đi. Hắn ý đồ dùng đồ ăn chuyển di lực chú ý Tạ Phương Hoa không nhúc nhích sữa bò, chỉ là dùng cặp kia mang theo tơ máu nhưng như cũ sắc bén mắt vượng nhìn chằm chằm Trần Mặc, lại nhìn lướt qua đối mặt Trần Mặc không nói Chu Tình Ý đi, cuối cùng ánh mắt trở xuống Trần Mặc trên mặt, ngựa khí mang theo một loại mưa gió sắp đến bình tĩnh. Trần Mặc, ai? Trần Mặc một cái giật mình. Tối hôm qua Tạ Phương Hoa từng chữ nói ra, từng chữ cũng giống như từ trong hàm răng gạt ra, tại ta ngủ về sau, xảy ra chuyện gì? Nàng ánh mắt có ý riêng nghiêng mắt nhìn qua chính mình hoàn hảo nhưng rõ ràng bị chỉnh lý qua cổ áo. Chu Tĩnh Y lìa bưng sữa bỏ chén động tác cũng dừng lại, mặc dù không có nhìn qua, nhưng thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một cái trước mắt, cầm chén chui ngón tay có chút nắm chặt. Trần Mặc tê cả ra đầu, ách một cái, không có. Không có phát sinh cái gì a? Chính là các ngươi đều say, Tĩnh Y lìa tỉ. Ách, khả năng có chút nhận dưỡng. Hoặc là không thoải mái. Hơi. Động một cái, ta đem nàng sắp xếp cẩn thận, liền. Liền không sao. Thật. Ta ngay tại trên ghế trông một đêm. Tạ Phương Hoa nghi ngờ xem kỹ lấy hắn, hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng. Chu Tĩnh Y thì buông thoáng mắt, miệng nhỏ uống lấy ấm áp mật ong sữa bò, lông mi thật dài che giấu tất cả cảm xúc, chỉ là kia cầm cái chén tay, đốt ngón tay vẫn như cũ có chút dùng sức. Trong phòng lần nữa lâm vào một loại vi rượu, xấu hổ trầm mặc. Chỉ có sữa bò hương khí cùng say rượu nặng nề tràn ngập trong không khí. Trần Mặc chỉ cảm thấy độ dây như năm. Tạ Phương Hoa vuốt vuốt đau nhức huyệt thái dương, rốt cục bưng lên ly kia mật ong sữa bò, phản phất kia là giải dược. Nàng uống một hớp lớn, ấm áp chất lỏng lướt qua khô khốc kết hầu, mang đến một tia thư giãn. Nàng để ly xuống, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chu Tĩnh Y, không có lúc ban đầu chấn kinh cùng phẫn nộ, thay vào đó là một loại xem kỹ cùng, một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Chu Tĩnh Y tựa hồ cảm nhận được nàng ánh mắt, cũng buông xuống cái chén. Nàng ngẩng đầu, nên tiếp Tạ Phương Hoa ánh mắt. Lần này, hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau. Không có đêm qua đao quang kiếm ảnh, không có say rượu mới tỉnh chật vật xấu hổ, chỉ có một mảnh yên tĩnh. Chói trang xuyên thấu qua màn cửa khe hở, đem trong không khí bụi bặm chiếu lên có thể thấy rõ ràng. Tạ Phương Hoa bỗng nhiên ngoắc ngoắc khóe môi, nụ cười kia rất nhạt, mang theo say rượu sau mọi bệnh, nhưng lại có loại hết thảy đều kết thúc sau hiểu rõ. Nàng không có lại nhìn Chu Tĩnh Y, mà là chuyển hướng Trần Mặc, thanh âm khôi phục đã từng lười biếng, mang theo giọng ra lệnh, "Trần Mặc, đi thả nước tắm. Còn có, gọi điện thoại để cho người đưa hai phần nuôi dạ dày cháo đến, muốn thanh đạm." Nàng dừng một chút, nói bổ sung, "Cho Chu tổng cũng mang một phần." Một câu Chu tổng một lần nữa phân rõ giới hạn, đem đêm qua kia hỗn loạn không chịu nổi, giới hạn mơ hồ hết thảy, một lần nữa kéo về thực tế. Phản phất tối hôm qua chật vật ôm nhau, sáng sớm chấn kinh đối mặt, đều chỉ là một trận hoang đường ngộng. Chu Tĩnh Y nghe vậy, cũng khẽ bước cằm, thanh âm thanh lãnh mà xa cách, đa tạ hao tâm tổ trí. Tạ tổng. Nàng bén chân lên, động tác hơi chậm một chút chậm nhưng như cũ duy trì lấy dáng vẻ, chuẩn bị xuống giường. Bữa sáng bầu không khí giống ngưng kết nhựa cao su. Nuôi dạ dày cháo nhiệt khí lượn lờ lên cao, lại tan không ra bàn ăn trên vô hình tầm băng. Tạ Phương Hoa cùng Chu Tĩnh Y lìa riêng phần mình chiếm cứ bàn dài một mặt, trầm mặc ăn, chỉ có môi bát ngẫu nhiên và chạm nhẹ vang lên đánh vỡ yên lặng. Trần Mặc mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dù sao không nói nhiều. Chu Tĩnh Y ăn đến không nhiều, động tác ưu nhã lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cứng ngắc. Nàng buông xuống thìa, dùng khăn ăn nhẹ nhàng đè lên khóe miệng, ngước mắt nhìn về phía Trần Mặc, thanh âm thanh lãnh bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc. Trần Mặc, làm phiền ngươi tiễn ta về nhà đi. A, nhà. Tốt, Tĩnh Y lìa tỉ. Trần Mặc không ưa thích loại này không khí, lập tức đứng người lên, lại vô ý thức nhìn thoáng qua Tạ Phương Hoa. Tạ Phương Hoa mí mắt đều không ngẩng, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, xem như ngầm đồng ý Chu Tĩnh Y lìa đứng dậy, hướng Tạ Phương Hoa khẽ bước cằm. Tạ tổng, tối hôm qua làm phiền. Chu tổng khách khí. Tạ Phương Hoa về lấy đồng dạng xa cách lễ tiết. Giữa hai người, đêm qua kia hoang đường cùng giường chung gối hòa thanh thần chấn kinh đối mặt, phản phất đã bị triệt để phong tồn tại Tạ tổng Chu tổng hai cái này băng lãnh dưng hô xây lên sau tường cao. Trong xe không gian so phòng ăn càng lộ vẻ chật chội. Chu Tĩnh Y liền ngồi ghế cạnh tài xế, nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố. Sáng sớm chói chang xuyên thấu qua cửa sổ xe, tại nàng hơi có vẻ mặt tái nhợt trên bỏ ra minh minh ám ám ánh sáng. Nàng không nói một lời, quanh thân tản ra một loại cự người ngàn dặm áp suất thấp, chỉ có cao lại mi tâm tiết lộ lấy một tia say rượu chưa tiêu mỏi mệt cùng một loại nào đó càng thâm trầm tâm sự. Trần Mặc cũng thức thời duy trì trầm mặc, chuyên chú lái xe. Hắn cẩn thận nghiêm túc thao túng tay lái, khỏe mắt liếc qua ngẫu nhiên đảo qua bên người trầm mặc nữ nhân. Hắn nhớ tới đêm qua nàng lạnh buốt tay run rẩy cổ tay, nhớ tới nàng cuộn mình bóng lưng cùng đè nén nghẹn ngào, nhớ tới sáng sớm nàng đấy mắt chợt lóe lên phức tạp. Những này đều cùng hắn nhận biết bên trong cái kia vĩnh viễn tỉnh táo tự kiềm chế, phong mang tất lộ Chu tổng tưởng như hai người. Trong xe chỉ có động cơ trầm thấp vụ vụ cùng điều hòa không khí đưa gió nhỏ bé tiếng vang. Lộ trình hơn phân nửa, thành thị ồn ào náo động dần dần bị bóng cây xanh râm mát bao trùm khu biệt thự thay thế, cách Chu Tĩnh Y đi ở nhà không xa. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Chu Tĩnh Y lìa đột nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng không cao, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, phá vỡ toa xe bên trong làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, trực tiếp đánh tới hướng Trần Mặc mà nghĩ, "Trần Mặc." "Ừm." "Tĩnh Y lìa tỷ." Trần Mặc vô ý thức ứng thanh, tay cầm tay lái nắm thật chặt. Chu Tĩnh Y thì không có nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cây ngô đồng ảnh bên trên, nhưng nàng thân thể tựa hồ căng đến càng thẳng một chút. Nàng dừng lại 2 giây, lại giống là tại tinh chuẩn tìm từ, sau đó, rõ ràng chậm rãi hỏi, "Tối hôm qua, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Không khí trong nháy mắt đọc lại. Kỳ thật tối hôm qua đã cảm thấy không đúng. Chu Tĩnh Y thì thấy thế nào, đều cảm thấy nàng muốn đi đào tạ tỷ quần a. Có loại muốn đi kiểm tra mùi vị. Trần Mặc nhịp tim bỗng nhiên hụt một nhịp, lập tức kịch liệt đụng chạm lấy lồng ngực. Hắn đột nhiên biết rõ nàng hỏi là cái gì, tựa như là những cái kia bị cồn ngắn ngủi phong thích, lại bị nàng thành tỉnh sau liều mạng che giấu yêu đất cùng bí mật. Áp lực cực lớn như là như thực chất bao phủ xuống. Trần Mặc thậm chí có thể cảm giác được chính mình phía sau lưng trong nháy mắt rỉ ra mồ hôi dị. Hắn ép buộc chính mình ổn định tay lái, đại não cấp tốc vận chuyển. A. Trần Mặc nhìn về phía Chu Tĩnh Y, không tiếp cái này một góc dạng, ta có thể phát hiện cái gì? Ngươi nói là, ngươi nôn. Vẫn là tối hôm qua hai người các ngươi tướng ngủ không tốt lắm. Chương 100, ngươi không cảm thấy ta cùng Tạ Phương Hoa rất giống sao? Chương 100, ngươi không cảm thấy ta cùng Tạ Phương Hoa rất giống sao? Không khí phảng phất bị trong nháy mắt rút khô, chỉ còn lại động cơ đơn điệu vù vù tại không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Chu Tĩnh Y gì không có trả lời Trần Mặc thời khắc đó ý giả vờ ngây ngốc hỏi lại. Nàng thậm chí không hề động, chỉ là duy trì nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tư thế, chói trang tại nàng tình xảo bên mặt trên cắt chém ra sáng tối rõ ràng được cong, cảm tuyến căng đến có chút gấp. Trong xe an tĩnh đến đáng sợ. Một giây hai giây, Chu Tĩnh Y lìa rốt cục chậm rãi vừa quay đầu. Động tác của nàng rất chậm, mang theo một loại lắng động xuống lực lượng cảm giác. Ánh mắt không còn là trước đó mông lung hoặc phức tạp, mà là khôi phục ngày thường thanh lãnh, thậm chí càng sâu, giống tôi hàn băng lưới dao, tinh chuẩn địa, không có chút nào gợn sóng khóa chặt Trần Mặc con mắt. Kia ánh mắt quá mức trực tiếp, quá mức sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu hắn tất cả vụng về nguy trang, thẳng đến đáy lòng của hắn bởi vì đêm qua bí mật mà thành kia một vẻ bối rối. Trần Mặc cảm giác chính mình như bị đính tại trên ghế lái, hô hấp đều không tự giác ngừng lại. Ngoài cửa sổ xe bóng cây xanh râm mát, chói chang, cực nhanh cảnh đường phố đều mơ hồ thành bối cảnh tấm, toàn bộ thế giới chỉ còn lại đôi này nhìn rõ hết thảy con mắt. Hắn biết hầu phát khô, miễn cưỡng duy trì lấy lái xe tư thế, đại não lại tại điên cuồng vận chuyển, tự hỏi nàng bước kế tiếp sẽ nói cái gì. Chất vấn, cảnh cáo, vẫn là. Nhưng mà, Chu Tĩnh Y liền mở miệng, thanh âm lại cùng kiếm này dương nọ trương bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại gần như bình hòa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác quyển đãi cùng hiểu rõ thanh âm, tựa như đang đàm luận hôm nay thời tiết. Trần Mặc thanh âm của nàng không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, gõ vào Trần Mặc căng cứng thần kinh bên trên, ngươi bình thường trực tiếp mang hàng, có phải hay không rất mệt mỏi? Trần Mặc đống nhiên sững sờ, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Chủ đề chuyển tiếp đột ngột để hắn trở tay không kịp, đại não trong nháy mắt đứng máy. Mệt mỏi, trực tiếp, cái này cùng đêm qua, cùng vừa rồi kia y mắng ép hỏi có quan hệ gì? Hắn vô ý thức há to miệng, lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể mở mịt nhìn xem nàng. Chu Tĩnh Y tựa hồ cũng không cần câu trả lời của hắn, nàng có chút điều chỉnh một cái tư thế ngồi, tư thái vẫn như cũ ưu nhã thong dong, phản phất vừa rồi kia y mắng tạo áp lực chưa hề phát sinh qua. Đầu ngón tay của nàng tại cửa sổ xe biên giới nhẹ nhàng xẹt qua một đạo vô hình đường vòng cung, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố, ngữ khí bình thản giống đang trần thuật một cái lại rõ ràng bất quá sự thật, kỳ thật, ngươi có thể không cần mệt mỏi như vậy. Và anh, câu nói này giống một viên bom nổ dưới nước, tại Trần Mặc hỗn loạn trong đầu ầm vang nổ tung. Đào chân tưởng, ý nghĩ này tựa như tia chớp bổ ra hắn tất cả hoang mang cùng thần trường, mang tới là mãnh liệt hơn chấn kinh cùng hoang đường cảm giác. Trước một giây còn tại uy mắng chất vấn hắn phải chăng nhìn trộm bí mật của nàng, một giây sau liền ném ra ngoài cảnh ô liu. Cái này chuyển hướng cũng quá, quá mẹ hắn có Chu Tĩnh Y liệt phong cách, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, cao cao tại thượng, nhưng lại mang theo một loại tinh chuẩn đả kích lánh khớp hiệu suất. Chân Mặc trái tim cuồng loạn lên, cơ hồ muốn xô ra lồng ngực. Hắn tay cầm tay lái bỗng nhiên siết chặt, xe tại bình ổn chạy bên trong hơi rung nhẹ một cái, hắn tranh thủ thời gian ổn định, gân xanh trên mu bàn tay đều có chút nô lên. Hắn cực nhanh liếc qua Chu Tĩnh Y liệt, đối phương bình tĩnh như trước nhìn ngoài cửa sổ, bên mặt đường cong hoàn mỹ mà xa cách, phảng phất vừa rồi câu kia thạch phá thiên kinh nói chỉ là thuận miệng nhắc lên. To lớn sau khi hết khiếp sợ, là càng sâu không giảng hòa cảnh giác. Nàng có ý tứ gì? Là nhìn chúng năng lực của hắn? Vẫn là bởi vì đêm qua hắn thấy được cái không nên nhìn, cho nên muốn dùng loại phương thức này đem hắn hợp nhất đến phạm vi thế lực của nàng bên trong, dễ dàng cho trường khống. Hoặc là cả hai đều có. Chu Tĩnh Y lìa đường lối, hắn hiện tại là hoàn toàn xem không hiểu. Cái này lòng dạ đàn bà thâm trầm như biển, mỗi một cái cử động đều mang nhiều tầng hàm nghĩa, để hắn cái này tự xưng là coi như người cơ linh đều cảm thấy da đầu run lên. Trong xe lần nữa lâm vào trầm mặc, nhưng lần này bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Không còn là đơn thuần xấu hổ cùng áp lực, mà là tràn ngập ra một loại vi diệu, thăm dò tính đánh cờ cảm giác. Chói trang xuyên thấu qua cửa sổ xe, ở trên người Chu Tĩnh Y lìa dắt lên một tầng màu vàng nhạt bừng sáng, đưa nàng loại kia thành thục, tự tin, mang theo thượng vị giả lực khống chế bức cách tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Nàng không cần thần sắc nghiêm nghị, không cần uy bức lợi dụng, vẹn vẹn ném ra ngoài một lựa chọn, một cái rất có sức hấp dẫn khả năng, cũng đủ để cho đối diện người trẻ tuổi trong lòng đại loạn, tâm thần kịch chấn. Trần Mặc chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tiết hầu giống như là bị giấy ráp mài qua. Hắn ép buộc chính mình thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đường phía trước. Khu biệt thự sạch sẽ con đường hai bên, cao lớn cây ngô đồng bỏ ra pha tạp quang ảnh, bánh xe ép qua lá rụng, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Chu Tĩnh Y thì không tiếp tục nhìn hắn, cũng không nói gì thêm. Nàng chỉ là ngồi an tĩnh, giống một tòa không có kẽ hở băng sơn, chỉ để lại câu kia đủ để đảo loạn một ao xuân thủy trong không khí y mắng quanh quẩn, áp bách lấy Trần Mặc thần kinh, để hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm thụ đến từ này cái nữ nhân, thơm bất khả chắc lực lượng cùng ý đồ. Xe bình ổn lái về phía mục đích, cách Chu Tĩnh Y ra môn càng ngày càng gần. Chu Tĩnh Y thì không tại che giấu, nắm nuốt túi sách, liền nói ra, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, chậm nhất 3 ngày, cho ta trả lời chắc chắn. Tạ Phương Hoa có thể đưa cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể làm ra một cái rất chính xác thực lựa chọn. Chu Tĩnh Y thì thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán lực. Vừa dứt lời, nàng không có chút nào dừng lại, thậm chí không tiếp tục nhìn Trần Mặc một chút, chỉ là dứt khoát lợi rơi xuống đất mở ra dây an toàn, cầm lên cái kia có giá trị không nhỏ sắt tay, đẩy cửa xuống xe. Giày cao gót giẫm tại chân bóng mặt đường bên trên, phát ra thanh thúy mà cô lạnh đát, đát âm thanh, bóng lưng thẳng tắp, bộ pháp thong dong, trực tiếp đi hướng kia quạt tượng trưng cho quyền thế cùng cự ly cửa chính. Thẳng đến cửa sắt tại sau lưng Chu Tĩnh Y im lặng khép lại, ngăn cách ánh mắt, Trần Mặc căng cứng thân thể mới bỗng nhiên thư giãn xuống tới, như bị rút mất xương cốt, trùng điệp dựa vào về ghế lái. Hắn thật dài địa, mang theo thanh âm rung động phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng bàn tay tất cả đều là dinh dính mồ hôi lạnh. Mà mẹ nó, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn nhịn không được thấp giọng mắng một câu, một quyền nện ở trên tay lái, loa phát ra một tiếng ngắn ngủi nghẹn ngào, tại an tĩnh khu biệt thự lộ ra phá lệ đột ngột. Trái tim còn tại trong lồng ngực cuộn loạn, Chu Tĩnh Y câu kia ngươi có thể không cần mệt mỏi như vậy giống ma âm rót vào tai, tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại quanh quẩn. Đào chân tường. Không sai, đây chính là Trần Chuỷ đào chân tường. Mà lại thời cơ cái này nữ nhân, quá nổ tung đi. Trần Mặc nắm tóc, to lớn sau khi hết khiếp sợ, là càng sâu hoang mang. Chu Tĩnh Y liễu vì sao đột nhiên đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu? Vẹn vẹn bởi vì tối hôm qua hắn thấy được nàng thất thố một mặt. Lý do này tựa hồ không đủ đầy đủ. Hắn tự nhận chính mình cũng không có mị lực lớn như vậy, Chu Tĩnh Y cái này tiến triển quá nhanh đi. Loại này cấp bậc nữ nhân. Chờ chút. Một cái mơ hồ suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua não hải. Mạnh Diễm Linh. Chu Tĩnh Y liễu tựa hồ cùng Mạnh tỷ rất quen. Tuấn đã từng nói, Mạnh tỷ nhãn quang không tệ. Mạnh tỷ? Đúng. Tìm Mạnh tỷ hỏi một chút thôi. Trần Mặc suy nghĩ lập tức móc ra điện thoại, tại sổ truyền tin bên trong đội vàng tìm kiếm lấy Mạnh Diễm Linh danh tự. Điện thoại kết nối, vang lên vài tiếng mới bị tiếp lên. Đầu kia truyền đến Mạnh Diễm Linh thanh âm, mang theo điểm lười biếng giọng mũi, tựa hồ vừa tỉnh ngủ không lâu, bối cảnh rất yên tĩnh. "Uy, Tiểu Mặc a, sớm như vậy?" Mạnh Diễm Linh thanh âm mang theo điểm kinh ngạc. "Mạnh tỷ." Trần Mặc thanh âm có chút gấp, "Ngươi có nhà không?" "Ta có chút sự tình muốn tìm ngươi tâm sự, hiện tại thuận tiện đi qua sao?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, tựa hồ nghe ra hắn trong giọng nói không thích hợp. "Ở nhà đây." Mạnh Diễm Linh thanh âm thanh tỉnh chút, "Đến đây đi, vừa vặn ta hôm nay không quá dễ chịu, không có đi ra ngoài. Trên đường cẩn thận một chút." "Tốt, cảm ơn Mạnh tỷ, ta đến ngay." Trần Mặc cúp điện thoại, một cước chân ga, xe như mũi tên rời cùng nhanh chóng cách rời mảnh này để hắn rất cảm thấy áp lực khu nhà giàu, hướng phía Mạnh Diễm Linh ở vào trung tâm thành phố náo bên trong lấy tính cấp cao nhà trọ chạy tới. Ngoài cửa sổ xe, thành thị ồn ào náo động đập vào mặt, nhưng Trần Mặc tâm lại như bị một đoàn dây rối cuốn lấy, so cái này sớm đỉnh cao giao thông còn muốn hỗn loạn hỗn loạn. Mạnh Diễm Linh nhà trọ cửa khép hở, hiển nhiên là chừa cho hắn cánh cửa. Trần Mặc đẩy cửa đi vào, một cỗ nhàn nhạt, mang theo mùi thuốc cấm thơm đập vào mặt. Phòng khách màn cửa kéo hơn phân nửa, tia sáng có chút lờ mờ, Mạnh Diễm Linh ăn mặc một thân mềm mại em mở màu trắng quần áo ở nhà, hiện tại rộng lượng ghế sofa bên trong, trên thân dựng lấy một đầu thật mỏng thảm lông cừu, sắc mặt có chút tái nhợt, dưới mắt mang theo nhàn nhạt thanh ảnh, cả người lộ ra một cô ốm yếu quyến đãi, cùng trong ngày thường cái kia phong tình bạc trùng, khôn khéo giả dặn Mạnh tỷ tưởng như hai người. "Tới." Mạnh Diễm Linh dương mắt nhìn hắn, thanh âm có chút khàn khàn bất lực, chỉ bên cạnh một mình ghế sofa, "Ngồi đi, chính mình đổ nước. Ta có chút cảm mạo, cũng họng không thoải mái." Nàng nói, còn nhịn không được trầm thấp ho khan hai tiếng. Trần Mặc nhìn xem nàng bộ dáng yếu ớt, trong lòng hoang mang thoáng bị lo lắng đè xuống một chút. Hắn rót chén nước ấm đặt ở Mạnh Diễm Linh trước mặt trên bàn trà, chính mình cũng tại một mình sofa ngồi xuống, nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. "Thế nào Tiểu Mặc?" Nhìn ngươi mất hồn mất vía. Mạnh Diễm Linh bưng chén nước lên nhấp một miếng, thấm giọng một cái. Trần Mặc hít sâu một hơi, "Mạnh tỷ, là liên quan tới Chu Tĩnh Y Liễu." Nghe được cái tên này, Mạnh Diễm Linh bưng chén nước tay mấy không thể xem xét dừng một cái, ánh mắt chỗ sâu tựa hồ có cái gì đồ vật cực nhanh lướt qua, nhanh đến mức để cho người ta bắt không được. Nàng rủ xuống tầm mắt, nhìn xem trong chén lắc lư gợn nước, ngữ khí nghe không ra quá nhiều gợn sóng, "À, Tĩnh Y Liễu, nghe nói các ngươi thấy qua, nàng thế nào?" Trần Mặc tổ chức một cái tiếng nói, tận lực ngắn gọn miêu tả tối hôm qua đưa Tạ Phương Hoa cùng Chu Tĩnh Y Liễu sau khi về nhà phát sinh hỗn loạn, cùng sáng nay đưa Chu Tĩnh Y Liễu lúc nàng cuối cùng ném ra cái kia cảnh ô lưu. Hắn biến mất Chu Tĩnh Y Liễu thất thố cụ thể chi tiết, chỉ nói nàng uống nhiều quá có chút làm ầm ĩ, nhưng trọng điểm đột xuất Chu Tĩnh Y Liễu sáng nay kia đột nhiên xuất hiện đào góc ý đồ cùng câu kia ngươi có thể không cần mệt mỏi như vậy. Ta hoàn toàn động. Trần Mặc giang tay ra, mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng một tia bị cuốn vào phong bạo bất an, ta cùng với nàng tiếp xúc không nhiều, nàng vì cái gì đột nhiên đối ta ném ra ngoài cái này không hợp với lẽ thường a. Ta liền nghĩ, ngài giống như cùng với nàng tương đối quen, có thể hay không giúp ta phân tích, nàng đây rốt cuộc hát là cái nào một màn. Trong phòng khách lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có Mạnh Diễm Linh ngẫu nhiên trầm thấp tiếng ho khan. Nàng một mực túi đầu, ngón tay vô ý thức vuốt ve ấm áp trên bích. Qua thật lâu đến Trần Mặc coi là nàng có phải là không thoải mái hay không ngủ thiết đi, nàng mới chậm rãi thở dài một cái thật dài. Kia tiếng thở dài bên trong bao hàm lấy quá nhiều Trần Mặc không cách nào giải thích nặng nề, mọi mệnh cùng một loại, hết thảy đều kết thúc thoải mái, lại hoặc là chôn sâu đã lâu đắng chát. Mạnh Diễm Linh ngẩng đầu, "Tiểu Mặc." Nàng dừng một chút, giống như là hít vào một hơi, "Ngươi hỏi ta cùng nàng có quen hay không?" Mạnh Diễm Linh khẽ miệng kéo ra một cái cực kỳ đắng chát độ cong, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Nàng rốt cục đem ánh mắt chuyển hướng Trần Mặc, cặp kia ngày bình thường lưu chuyển lên vạn loại phong tình con mắt, giờ phút này lại đựng đầy vỡ vụn, khó nói lên lời thống khổ cùng một loại được ăn cả ngã về không thẳng thắn. 9. Vậy nhưng quá quen. Thanh âm của nàng bắt đầu ức chế không nổi run rẩy, giống như là trong gió lạnh sắp dập tắt ánh nến. Tại nhận biết tỷ phu người trước đó, Mạnh Diễm Linh thanh âm nghẹn ở, nàng nhắm mắt lại, ngực kịch liệt chập trùng một cái, phảng phất tại đối kháng thống khổ to lớn, lại mở ra lúc, đáy mắt đã là thủy quang một mảnh, mang theo một loại gần như tuyệt vọng bình tĩnh, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nện vào Trần Mặc trong lỗ tai, ta cùng nàng. Ừm, nàng xem như nhóm chúng ta lão công đi. Dựa vào, lão công. Ầm ầm. Phảng phất một đạo cửu thiên kinh lôi tại Trần Mặc đỉnh đầu nổ tung. Trong nháy mắt đem hắn bổ đến kinh ngạc, hồn phi thiên bên ngoài. Hắn đột nhiên từ trên ghế xả lòn bắn lên đến, con mắt trừng giống trung đồng, miệng há đến có thể nhét vào một cái trứng gà, trong đầu một mảnh trống không, chỉ còn lại kia thạch phá thiên kinh mấy chữ đang điên cuồng quanh quẩn, lão công. Chu Tĩnh Y Điệp. Cái này sao có thể? Mạnh tỷ, cùng Chu Tĩnh Y Điệp. To lớn lượng tin tức giống như là biển gầm trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả nhận biết đê đập. Lúc trước hắn tất cả hoang mang, suy đoán, ở trước mắt cái này quả bom nặng ký trước mặt, đều lộ ra ngây thơ như vậy một người. Hắn giống như là lần thứ nhất nhận biết Mạnh Diễm Linh, nhìn chằm chằm nàng, ý đồ từ nàng thành thục trong ánh mắt tìm tới một tia đùa giỡn vết tích. Không có. Mạnh tỷ, ngươi nói cái gì? Trần Mặc thanh âm cũng thay đổi điều, mang theo khó có thể tin bén nhọn phá âm. Mạnh Diễm Linh nhìn xem hắn chấn kinh đến thất thố dáng vẻ, ngược lại giống như là triệt để giải thoát một loại nào đó nặng nề gông xiềng. To lớn cảm xúc xung kích cùng thân thể suy yếu để nàng cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, đã mất đi tất cả lực khí, như là bị rút mất cuộc sống, cả người mềm nhũn, mang theo một loại vỡ vụn ỉ lại cảm giác, đảo hướng cách nàng gần nhất Trần Mặc. Trán của nàng nặng nề mà chống đỡ tại Trần Mặc rắn chắc trên cánh tay, ấm áp nước mắt trong nháy mắt thấm ướt ống tay áo của hắn. Nàng giống như là hao hết cuối cùng một tia lực khí, rốt cục không còn kiềm chế, phát ra đè nén, đứt quãng, ngươi cho rằng ta nhà là thế nào làm giàu? Nhận biết nàng trước đó, nhà ta tài sản bất quá ngàn vạn, nhận biết nàng về sau, ngươi hỏi ta, vậy ta liền không muốn giấu giếm ngươi, ta cao trung kỳ thật liền đem chính ta bán đi, bán cho nàng, bán cho Tinh Ý Điệp. Bởi vì ta cùng với nàng ánh trăng sáng rất giống. Ừm, ta là thế thân, cầu huyết màn kịch ngắn bên trong cái chủng loại kia thế thân, ngươi hiểu không? Nói đến thế thân, thanh âm của nàng buồn bực tại Trần Mặc cánh tay bên trong, đứt quãng. Tạ Phương Hoa, ngươi không cảm thấy ta có chút thời điểm cùng Tạ Phương Hoa rất giống sao? Trần Mặc cứng đờ đứng tại chỗ, trên cánh tay thừa nhận Mạnh Diễm Linh thân thể trọng lượng cùng nóng hổi nước mắt, đại não lại một mảnh hỗn độn phong bạo. Không phải, thế giới này thật sự là quá mẹ hắn điên cùng đi. Chương 101, ta có phải hay không rất bẩn a? Chương 101, ta có phải hay không rất bẩn a? Hắn cứng đờ bị Mạnh Diễm Linh ít ỏi bà bay, thanh âm khô khốc đến không giống chính mình. Mạnh tỷ, người trước chậm rãi, uống miếng nước. Tay hắn bận bịu chân loạn đi đủ trên bàn trà chén nước. Mạnh Diễm Linh lại giống bắt lấy gỗ nổi gắt gao nắm chặt cánh tay hắn, nâng lên nước mắt vừa bột mặt, cặp kia ngày bình thường nhìn quanh sinh huy mắt giờ phút này chỉ còn một mảnh thê lương, bị triệt để đánh nát sau trống rỗng. Nước. Nàng kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, thanh âm khàn giọng, "Tiểu Mặc, ngươi biết rõ ta hiện tại muốn nhất uống gì sao? Muốn uống điểm có thể để cho ta say chết rồi đổ chơi. Có thể ta không thể." Nàng ho kịch liệt đấu, thân thể quận mình càng chặt hơn, như muốn đem chính mình giấu vào ghế sofa chỗ sâu. Mạnh Diễm Linh thở hào hẹn, ánh mắt mất tiêu rơi vào đối mặt trên tường đắt đỏ tranh chịu tượng bên trên. Phản phất xuyên thấu qua kia vặn bẹo sắc khối thấy được xa xôi đi qua. Trần Mặc an tĩnh nghe nàng nói, kia là tại một cái cuối thu đêm mưa, tại đỉnh cấp khách sạn phòng, trong không khí tràn ngập đắt đỏ hơn hương cùng, một tia như có như không mùi nước khử trùng. Ngoài cửa sổ là thành thị sáng chói lại băng lãnh đèn đuốc, mưa bụi gõ lấy to lớn cửa sổ sắt đất, phát ra tinh mịn tiếng xào xạc. Trong phòng chỉ mở ra một chiếc đầu giường đèn áp tượng, vàng ấm vầng sáng keo kiệt bao phủ tấm kia kích thước kinh người giường lớn. Dương phẩm là tối cao chi đến được hai cấp đông vải, xúc cảm lạnh buốt thuận hoạt như tầng thứ hai là da. Mạnh Diễm Linh khi đó còn mang theo thiếu nữ một điểm cuối cùng ngây ngô hình dáng tiểu linh, còn tại đồng dạng cảm nhận màu trắng cái chăn bên trong, chỉ lộ ra bả vai cùng một đoạn nhỏ mảnh khảnh xương quai xanh, tựa xuống tóc đen dính tại bên gáy, trên mặt rửa đi tất cả duyên hoa, tái nhợt giống tuyết đầu mùa. Thân thể nàng căng đến thật chặt, con mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà phức tạp thủy tinh đèn treo, không dám nhìn bên người. Chu Tĩnh Y liền ngồi dựa vào rộng lượng đầu giường, trên thân là một kiện tơ tằm áo ngủ, thâm trầm màu xanh sẫm, nổi bật lên nàng trần trụi vai cái cổ đường còn càng thêm lãnh mạch. Nàng giữa ngón tay kẹp lấy một chi dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá, không có nhóm lửa. Chỉ là vô ý thức bên bề, một cái tay khác tùy ý khoác lên co lại trên đầu gối. Nàng không thấy Tiểu Linh, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ mông lung màn mưa bên trong, bên mặt tại ánh sáng lờ mờ dưới có loại như pho tượng lạnh lẽo cứng rắn mỹ cảm. Trong phòng chỉ có tiếng mưa rơi, áp lực vô hình chịu nặng bao phủ. Tiểu Linh cảm thấy liền hô hấp đều phí sức, buông lỏng một chút. Chu Tĩnh Y thì thanh âm phá vỡ yên lặng, không cao, lại giống băng truy đồng dạng đâm rách không khí, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị. Nàng rốt cục quay đầu, ánh mắt rơi vào Tiểu Linh kéo căng trên thân thể, kia ánh mắt bình tĩnh không lay động, giống như là đang thẩm vấn xem một kiện vừa đưa đến tay đồ sứ. Cái kia thời điểm Tiểu Linh vô ý thức rụt một cái, tiết hầu căng lên. "Tỷ, gọi ta Tĩnh Ý Điệp đi." Chu Tĩnh Ý Điệp hồn nắn, ngữ khí bình thản, nghe không ra cảm xúc, ở chỗ này không có lớn nhỏ. Tiểu Linh ngập ngừng nói, cái kia thân mật danh tự tại đầu lưỡi lăn lăn, cuối cùng không dám gọi lối ra. Chu Tĩnh Y dị tựa hồ cũng không thèm để ý nàng nghiêm thần, đem điếu thuốc đặt ở tủ đầu giường thủy tinh cái gạt tàn thuốc bên cạnh, động tác ưu nhã đến không thể bắt bẻ. Sau đó, nàng vươn tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay tu bổ mượt mà sạch sẽ, mang theo một loại sống an nhàn sung sướng lực đạo, nhẹ nhàng khoác lên tiểu linh tay cứng ngắt trên cánh tay. Đầu ngón tay lạnh buốt. Tiểu linh run lên bần bật, như bị dòng điện đánh trúng, cơ hồ muốn bắn lên tới. Đừng nhúc nhích. Chu Tĩnh Y dị thanh âm mang theo một loại kỳ dị trấn áp lực, hoặc là nói, là lực khống chế. Nàng ngón tay thuận tiểu linh cánh tay đường cong chậm rãi hướng lên hoạt động, động tác rất chậm, mang theo một loại gần như nghiên cứu ý vị, phất qua hơi lạnh làn da, cuối cùng dừng lại tại nàng khẩn trương đến có chút nô lên đầu vai. Kia đụng vào không mang theo bất luận cái gì xuống xã, chỉ có một loại băng lãnh, tinh chuẩn nhất định. Bả vai quá cương. Chu Tĩnh Y dìa đầu ngón tay thoáng dùng sức ấn theo tiểu linh vai cái cổ chỗ va chạm khối kia căng cứng cơ bắp, khẩn trương sẽ phá hư mỹ cảm, giống như vậy. Nàng nói, một cái tay khác cũng đưa qua đến, hai cánh tay phân biệt khoác lên tiểu linh đầu vai, mang theo một loại không dung kháng cự lực đạo. Chậm chạp mà ổn định hướng về sau phía dưới nén, đẩy bỏ. Nàng thủ pháp lại dị thường thành thạo, lực đạo vừa phải, tinh chuẩn nén lấy mà bị. Tiểu linh vội vàng không kịp chuẩn bị, một cô hế ẩm sưng cảm giác nương theo lấy kỳ dị lòng cảm giác từ vai cái cổ khuyết tán ra, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng cực nhẹ, chính liền cũng không phát giác than thở. Cảm thấy, Chu Tĩnh Y dị thanh âm gần trong gang tấc, mang theo một tia mấy không thể xem xét hài lòng, nhớ kỹ cái này vương lòng độ. Không phải sủi lơ, là giống như nước, có trèo chống mềm dẻo. Nàng ngón tay tiếp tục tại tiểu linh vai cái cổ đường cong thượng du rời, như là cao minh nhất điêu khắc ra tại đo đạc một khối ngọc thô. Con mắt, Chu Tĩnh Y chỉ lệnh đơn giản rõ ràng. Đầu ngón tay của nàng ly khai bả vai, nhẹ nhàng nâng tiểu linh cằm, khiến cho nàng có chút ngẩng đầu lên, đối chính trên ánh mắt. Đèn áp tường vầng sáng chiếu vào Chu Tĩnh Y lìa đáy mắt, sâu không thấy đáy, giống cất dấu hàn tinh. Tiểu linh nhịp tim bỗng nhiên mất tự, ánh mắt quá phiêu. Chu Tĩnh Y lìa lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve tiểu linh cằm tuyến, kia xúc cảm mang theo mỏng kén, có chút thô ráp, lại kỳ dị để tiểu linh gương mặt bắt đầu nóng lên. Nhìn ngươi thời điểm, ánh mắt muốn định, muốn chìm. Từ nơi này, đầu ngón tay của nàng điểm tại tiểu linh mi tâm phía dưới, từ nơi này lọt vào đi, như muốn nhìn thấu đối phương, lại giống cất dấu móc. Chu Tĩnh Y thì có chút xích lại gần chút, giữa hai người cự ly gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Trên người nàng kia cố thanh lãnh, hỗn hợp có nhàn nhạt tiên thảo cùng đắt đỏ chất gỗ pha khí tức bao phủ tiểu linh. Tiểu linh bị ép nhìn thẳng cặp kia thâm viên con mắt, cảm giác chính mình như muốn bị hút đi vào, chết đuối. Chớ đuốt. Chu Tĩnh Y thì thanh âm thấp mấy phần, mang theo một loại từ tính khẳng hạn, giống lông vũ gãi thổi mạnh mà nghĩ, sợ hai thời điểm, càng phải nhìn thấy, để đối phương trước hoảng. Nàng một cái tay khác nâng lên, ngón trỏ đốt ngón tay nhẹ nhàng cọ qua tiểu linh run nhẹ nhẹ hạ mí mắt, nơi này. Vương lòng, con mắt của ngươi quá sạch sẽ, không được. Nàng đỗng nhiên thu tay lại, thân thể hướng về sau dựa vào về đầu giường, kéo ra một điểm cự ly. Kia làm cho người áp lực hít thở không thông cảm giác cũng theo đó giảm xuống. Nhìn ta. Chu Tĩnh Y lìa ra lệnh, tư thái lười biếng rửa gối dựa, màu xanh sẫm áo ngủ cổ áo hơi mở, lộ ra một đoạn tinh xảo xương vai xanh. Nàng tùy ý vẩy một cái rũ xuống gò má bên cạnh sợi tóc, động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại tự nhiên mà thành, hứng hở mị hoặc. Học cái này. Nàng nói, vậy tóc không phải mục đích, là hướng dẫn đối phương chú ý tay của ngươi, cổ của ngươi đừng cong, ngươi một khắc này. Thoáng qua liền mất lười biếng thần thái. Trọng điểm tại thần thái, động tác chỉ là vật dẫn. Tiểu Linh thấy có chút ngốc. Trước mắt nữ nhân giống một bản thần bí mà nguy hiểm sách giáo khoa, mỗi một cái động tác tinh tế đều tản ra trí mạng lực hấp dẫn, hết lần này tới lần khác bản thân nàng lại giống băng phong mặt hồ, không dậy nổi gợn sóng. Chu Tĩnh Y gì lại làm mẫu mấy lần khác biệt góc độ cùng tương độ, khi thì đầu ngón tay quấn quanh lọn tóc, khi thì tùy ý đem tóc dài đẩy đến sau vai, mỗi một lần đều nương theo lấy ánh mắt. Khóe miệng đường cong thậm chí hô hấp tần suất biến hóa vi diệu. Người tới. Nàng dừng lại, ánh mắt lần nữa rơi xuống tiểu linh trên thân. Tiểu linh khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, bắt trước Chu Tĩnh Y Lệ vừa rồi dáng vẻ, đưa tay đi vẩy bên thai thoái phát. Động tác cứng ngắc giống để tuyến con rối. Quá tận lực. Chu Tĩnh Y không chút lưu tình lời bình, có chút nhíu mày, tự nhiên nghĩ đến chuyện khác, hoặc là nghĩ đến người muốn nhất đồ vật, ánh mắt chạy không một điểm, tay chỉ là vô ý thức như vậy một vùng. Nàng ngồi thẳng thân thể, lần nữa tới gần, lần này, nàng lạnh buốt ngón tay trực tiếp chụp lên tiểu linh mu bàn tay, mang theo nàng hướng dẫn cổ tay nàng xoay chuyển góc độ cùng ngón tay xẹt qua quy tích, kia xúc cảm để tiểu linh tê cả da đầu. Đối, chính là như vậy, cổ tay buông lỏng, đầu ngón tay từ nơi này lướt qua đi. Chu Tĩnh Y thì thanh âm cơ hồ dán tiểu linh thai văng lên, khí tức phất qua mẫn cảm lan ra, mang một ít lơ đã ngưng lại cảm giác, giống lông vũ đảo qua, sau đó thu hồi. Tiểu linh trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng nổi trống, bị Chu Tĩnh Y lìa nắm tay có chút phát run, gương mặt bỏng đến kinh người. Nàng cảm giác chính mình giống một cái bị điều khiển để tuyến con rối, mỗi một cái khớp nối đều bị vô hình sợi tơ dẫn dắt. Chu Tĩnh Y lìa dạy học tinh chuẩn, hiệu suất cao, tách ra tất cả tình cảm, chỉ còn lại kỹ xảo phá giải cùng con đâu. Loại này băng lãnh cơ giới truyền thụ so bất luận cái gì thân mật đều càng làm cho nàng cảm thấy một loại bị qua đời xấu hổ cùng khủng hoảng. Không biết qua bao lâu, Chu Tĩnh Y lìa mới hoàn toàn buông lòng tay ra, dựa vào trở về. Nàng tựa hồ có chút mỏi mệt, nuốt nuốt mi tâm, nhắm mắt lại, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn quyến đãi. Hôm nay liền đến nơi này, nhớ kỹ cảm giác. Tiểu Linh cứng đờ thu tay lại, đầu ngón tay còn lưu lại bị đụng vào lạnh buốt cùng nóng rực xen lẫn quái dị cảm giác. Nàng vụng trộm dương mắt, nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Chu Tĩnh Y Lì ở đèn áp tường tia sáng nhu hòa nàng quá sắc bén hình dáng, lông mi thật dài tại dưới mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, dỡ xuống tầng kia trưởng không hết thể lạnh lẽo cứng rắn sắc ngoài về sau, lại lộ ra một loại hiếm thấy, dễ nát cảm giác mệt mỏi. Giờ khắc này yếu ớt, giống đầu nhập tử thủy đầm cục đá, tại tiểu linh bị quấy đến một đoàn đầy rối tâm hồ bên trong khơi dậy một tia khó nói lên lời gợn sóng. Là đồng tình, vẫn là một loại nào đó nguy hiểm thân cận ảo giác, chính nàng cũng nói không rõ. Quỷ thần xui khiến, có lẽ là mới vừa rồi bị dẫn dắt đến phóng thích luyện tập để nàng sinh ra mấy phần không đúng lúc dũng khí, có lẽ là bị trong nháy mắt kia yếu ớt mê hoặc. Tiểu Linh nhìn xem Chu Tình Y an tĩnh bên mặt, bờ môi giật giật, cái kia dằn xuống đáy lòng, để nàng như nghẹn ở cổ họng vấn đề, cơ hồ muốn xông ra hết hầu. Người kia là dạng gì? Thanh âm rất nhẹ, mang theo thăm dò, giống sợ đã quấy rầy cái gì. Chu Tình Y khoác lên mi tâm ngón tay, phút chốc dừng lại. Trong phòng tĩnh mịch một mảnh, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi phảng phất bị vô hạn phóng đại, gõ vào trong lòng. Vài giây đồng hồ ngưng kết, dài dằng dặc giống một thế kỷ. Chu Tĩnh Y thì chậm rãi để tay xuống, nàng không có mở mắt, chỉ là kia mới vừa rồi còn hơi có vẻ mỏi mệt hình dáng đường cong, trong nháy mắt một lần nữa kéo căng, trở nên lạnh lẽo cứng rắn như lưỡi dao. Nàng không nói chuyện, chỉ là có chút nghiêng người sang, đưa tay kéo ra nàng kia bên cạnh tủ đầu giường ngăn kéo. Động tác rất chậm, mang theo một loại nặng nề nghi thức cảm giác. Ngăn kéo trượt ra thanh âm tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Chu Tĩnh Y thì từ bên trong lấy ra một cái đồ vật, không phải bí ẩn gì chi vật, mà là một cái màu xanh đậm lông nhung thiên nga trang bìa cũ album ảnh. Không lớn, cũng rất dày đặc vừa góc có chút mài mòn. Hiển nhiên bị đọc qua vô số lần. Nàng không có nhìn Tiểu Linh, chỉ là cúi đầu, thon dài ngón tay mang theo một loại gần như thành kính, hoặc là nói, là đè nén một loại nào đó to lớn cảm xúc khắc chế, nhẹ nhàng vuốt ve album ảnh đùng mặt trang địa. Lòng bàn tay tại kia hơi có chút phai màu thâm lam bên trên qua lại vuốt ve, động tác rất chậm, rất nhẹ. Sau đó, nàng lật ra album ảnh. Lại cạnh, một chương ố vàng cũ ảnh chụp từ cũng không kẹp chặt giao diện bên trong trượt xuống ra, im lặng rơi xuống tại màu xanh sẫm tơ tằm bị trên mặt. Tiểu Linh ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Kia là một chương hai người chiếu. Trong đó một cái thình lình đẹp đến mức dọa người nữ hải. Tiểu Linh hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Nữ hải nghiêng mặt, đôi ống kính cười đến mặt mày cong cong. Tóc của nàng mang theo thiên nhiên hơi cuộn đường cong, có mấy sợi nghịch ngợm bị lên. Sống mũi thẳng, khoe miệng cong lên độ cong. Nhất là kia ánh mắt, thanh tịnh sáng tỏ, đôi mắt có chút tự tiêu, mang theo một loại tự nhiên mà thành, giảo hoạt lại sinh động thần thái. Tạ Phương Hoa, ngũ quan hình dáng tương tự, còn có loại kia thần vận. Loại kia từ đáy mắt lộ ra tới, tươi sống sáng tỏ, mang theo chút ít giảo hoạt lại cực kỳ hấp dẫn nhân thần vận. Nguyên lai nàng bắt trước bị yêu cầu phòng chế, Chu Tình Y đi xuyên thấu qua nàng gương mặt này điên cuồng truy tìm. Là cái này. Trên tấm ảnh nữ hải kia thần thái, giống một đạo vô hình tiềm điện, trong nháy mắt bổ ra Tiểu Linh tất cả ngây thơ cùng bản thân an ủi. Rốt cục thấy rõ vắt ngang tại nàng cùng Chu Tình Y ở giữa cái kia đạo tên là thế thân sâu không thấy đáy hồng câu. Đây không phải là một cái mơ hồ cái bóng, mà là như thế cụ thể, như thế tươi sống, như thế không cách nào với tới tồn tại. To lớn xung kích để nàng lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Vừa mới bởi vì dạy học mà sinh ra này chút ít rượu đạo giác cùng gợn sóng, trong nháy mắt bị cái này tàn khốc chân tướng nghiền vỡ nát. Xấu hổ, khó xử, một loại bị triệt để xem thấu cùng lợi dụng kịch liệt đau nhức, như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất nàng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên mặt mình một điểm cuối cùng màu máu cũng cởi tận. Chu Tĩnh Y lìa rốt cục ngẩng đầu lên. Nàng không có đi nhìn tấm kia rơi xuống ảnh chụp, ánh mắt giống tôi băng kim thăm dò, thẳng tắp đâm về sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Tiểu Linh. Kia trong ánh mắt, không có bị quấy rầy tức giận, không có bí mật bị theo dõi bối rối, chỉ có một loại băng lãnh, gần như tàn nhẫn xem kỹ. Tầm mắt của nàng, chậm rãi từng tấc đảo qua Tiểu Linh thất hồn lạc phách mặt, đảo qua nàng bởi vì chấn kinh mà có chút mở ra môi, đảo qua nàng cặp kia giờ phút này được đầy vỡ vụn cùng bản thân chán ghét mà vứt bỏ, nhưng như cũng bị nước mắt thấm đến ướt xuống con mắt. Sau đó, Chu Tình Y liền khoe môi, cực kỳ chậm rãi, hướng lên khẽ động một cái. Đây không phải là một cái tiêu dung, kia là một cái khắc vào trên mặt băng, không có chút nào nhiệt độ, mang theo cực hạn trào phúng cùng tàn nhẫn xác nhận được cong. Nàng rốt cục mở miệng, thanh âm không cao, lại giống ngâm độc băng lăng, mỗi một chữ đều tình chuẩn vào Tiểu Linh sớm đã máu me đầm địa tim. À, một tiếng cực nhẹ, mang theo vô tận ý lạnh cười nhạo, liền khóc lên dáng vẻ, đều giống như vậy nàng. Mạnh Diễm Linh nhà trọ, bất tỉnh ám khách sảnh. Hối ước miệng cống ầm ầm đóng cửa, băng lãnh ngạt thở cảm giác trong nháy mắt đem Mạnh Diễm Linh kéo về hiện thực. Nàng tựa ở Trần Mặc trên cánh tay, thân thể khống chế không nổi run lẩy bẩy, phản phất lần nữa bị đêm đó nước đá tràn qua đỉnh đầu ngạt thở cảm giác chiếm lấy. Cái này, thì ra là như vậy. Trần Mặc thanh âm khô khốc khàn khàn, mang theo khó có thể tin chấn kinh. Mạnh Diễm Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt nước mắt giao thoa, ánh mắt lại giống ngâm độc đao, thẳng tắp đâm về hư không, phản phất muốn xuyên thấu thời gian. Đóng đinh cái kia tại trong tấm ảnh gửi đến sán lạn nữ hải. Nàng thanh âm sắc nhọn lặp lại, mang theo một loại gần như điên cuồng hận ý cùng tự giễu, không phải ngươi cho rằng đâu. Chỗ nào đến nhiều như vậy vô duyên vô cớ tốt. Nàng đột nhiên đẩy ra Trần Mặc trèo trống, loạn tra loạn choạng mà đứng lên, giống một đầu thụ thương mâu thu tại nhỏ hẹp trong phòng khách nôn nóng dạ bước, ngón tay tố chất thần kinh rảo lấy quần áo ở nhà góc áo. Ngươi biết rõ kia về sau, ta nhìn xem trong gương mặt này là cảm giác gì sao? Nàng đứng ở cửa sổ sát đất trước, đưa lưng về phía Trần Mặc, thanh âm khàn giọng vỡ vụn, bả vai kịch liệt chập trùng, buồn nôn. Mỗi một tấc đều tiêu lấy bản giá, mỗi một cây quọng tóc đều theo nàng dáng vẻ tu bổ bảo dưỡng. Ngay cả ta mẹ hắn làm sao khóc, làm sao cười, đều là Chu Tình Y đi tay nắm tay dạy dỗ đến, vì càng giống Tạ Phương Hoa đồ dọn. Sau đó nàng nhìn ta quỳ ở trước mặt nàng, liền cùng giao cái đuôi cùng chó con giống như nghe lời. Trần Mặc, ngươi nói ta có phải hay không rất tiện a? Chương 102, chinh phục Tạ tỷ. Chương 102, chinh phục Tạ tỷ. Trần Mặc cơ hồ là tung bay về đến nhà. Trong đầu giống như là lớp một đoàn bị mèo bắt nát cọp lông. Loạn a. Cái này đều cái gì cùng cái gì a, thế thân văn học, cái gì màn kịch ngắn kịch bản. Ừm, Trần Mặc. Lười biếng bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác sắc bén thanh âm, giống cây kim, bỗng nhiên đâm rách hắn hỗn loạn suy nghĩ bập biển. Trần Mặc một cái giật mình, mới phát hiện chính mình như cái du hồn đồng dạng sử tại cửa trước, liền giày đều không đổi. Tạ Phương Hoa chính dựa nghiêng ở phòng khách thông hướng mở ra phòng bếp đảo bên bàn, trong tay bưng một chén búp hơi nóng cà phê đen. Nàng thay đổi món kia rún gió dê nhung áo, ăn mặc một thân cắt xén cực dai, cảm nhận rủ xuống thuận tơ chất quần áo ở nhà, tóc dài tùy ý kéo lên, lộ ra thon dài cái cổ, say rượu tái nhợt rút đi một chút, nhưng hai đầu lông mày còn lưu lại một tia của đái. Nàng không nhìn hắn, chỉ là bưng phóng mi mắt, nhẹ nhàng thổi lấy cà phê nhiệt khí, tư thái thanh thản, có thể cặp kia nửa híp mắt phượng, lại tinh chuẩn bắt được hắn giờ phút này mất hồn mất vía trạng thái. Đây là hồn nhi để người khác câu đi. Tạ Phương Hoa nhấp một miếng cà phê, ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Trần Mặc hầu kết nhấp nhô một cái, thay xong giày, chậm rãi chuyển tới, đặt mông rơi vào Tạ Phương Hoa bên cạnh một mình ghế sofa bên trong, ghế sofa phát ra rất nhỏ rên rỉ. Hắn bực bội bắt lấy mái tóc. Chỗ nào có thể a ta? Thanh âm hắn có chút khô khốc. Tạ Phương Hoa rốt cục dương mắt nhìn hắn, ánh mắt tại hắn rõ ràng biết tâm sự nặng nề bốn chữ lớn trên mặt quét một vòng, không nói chuyện, chỉ là lại nhấp một hớp cà phê. Không khí có chút ngưng trệ. Trần Mặc trong đầu thiên nhân giao chiến. Hắn nhớ tới trước đó, hắn lời thề son sắt đối Tạ Phương Hoa hứa hẹn gì cũng không biết giấu giếm nàng. Nhưng hôm nay cái này cũng quá. Mẹ nó, nói lược xuất đi, thu không trở lại. Hắn nhìn xem Tạ Phương Hoa an tĩnh bên mặt, nghĩ đến Chu Tỉnh Y câu kia nhẹ nhàng đọc góc. Tạ tỷ. Trần Mặc thanh âm có chút cầm, mang theo một loại không thèm đếm xỉa xúc động. Tạ Phương Hoa bưng chén cà phê tay mấy không thể xem xét dừng một cái, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trong chén màu nâu đậm chất lỏng bên trên, không có ứng thanh, chỉ là chờ lấy. Chính là đi, chuyện này có chút quá. Trần Mặc liếm liếm phát khô bờ môi, ngón tay vô ý thức móc lấy ghế sofa lan can đắt đỏ thuộc ra. Ừm, ngươi nói. Tạ Phương Hoa rốt cục lên tiếng, âm cuối có chút dương lên, biểu thị nàng đang nghe. Trần Mặc hít sâu một hơi, ngươi biết rõ, có loại người đi, coi như hận người khác hận đến muốn chết, cũng sẽ giấu ở trong lòng, mà lại vì trả thù, thủ đoạn đặc biệt. Đặc biệt và mèo. Tạ Phương Hoa nhíu mày, ra hiệu hắn tiếp tục. Diễm Linh kỳ thật cùng Chu Tình Y Lìa rất sớm đã quen biết, nàng cao trung liền bị Chu Tình Y Lìa mua đi. Trần Mặc liếm liếm cánh môi. Tạ Phương Hoa lông mày cau lại, mua đi. Đúng. Chu Tĩnh Y Lìa, nàng bỏ ra đại lực ý, đem Diễm Linh chiếu vào ngươi bộ dáng bồi dưỡng, từ giọng nói đến hành vi cử chỉ, thậm chí một ít thần thái. Trần Mặc khó khăn nói, sau đó nàng liên chỉnh người nhà, giết hết bên trong, đem đối ngươi, ách đối sự thù hận của người khác, toàn vung trên người Diễm Linh, còn đánh người đây, ngươi vừa được tội nàng, nàng liền làm tầm trọng thêm trà tấn Diễm Linh. Nghe xong, Tạ Phương Hoa đều trầm mặc nửa ngày, sau đó mới mở miệng, bệnh tâm thần. Tạ Phương Hoa cơ hồ là cắn răng gạt ra ba chữ này. Thanh âm băng lanh thấu xương, mang theo không che giấu chút nào xem thường cũng phẫn nộ. Chu Tình Y cái này từ đầu đến đuôi tên điên, nàng trong đầu chứa đều là cái gì trong khe cống ngầm bùn não. Trần Mặc khó khăn gật đầu, tiết hầu căng lên, là Diễm Linh nói nàng thụ lão nhiều tội, đơn giản sống không bằng chết. Nàng đương nhiên sống không bằng chết. Tạ Phương Hoa nghiêm nghị đánh gây hắn, ngược bởi vì phẫn nộ mà có chút chập trùng, bị một cái tâm lý vặn mẹo tên điên xem như người khác cái bóng đến trả tấn, có thể tốt hơn mới là lạ. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục bước lên lửa giận, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lao. Trần Mặc, ngươi cho ta nghe rõ ràng. Tạ Phương Hoa thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo một loại xuyên thủng lòng người hàn ý. Chu Tình Y cùng ta mâu thuẫn đã có thể nói là thâm căn cố đế, ta kém chút đem nàng đưa vào đi, nàng chính là cái từ đầu đến đuôi bụng dạ hẹp hòi tên điên, mang thủ có thể nhớ đến tiếp sau. Nàng đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ghế sofa bên trong Trần Mặc, ánh mắt sắc bén như băng truy. Nàng loại này nữ nhân, hận lên một người liền hận không thể toàn bộ hủy đi, ta hết thảy nàng đều muốn hủy đi, chỉ cần là ta đồ vật, nàng nhìn xem liền trước mắt, hủy không được, nàng liền đoạt lấy đi lại hủy đi. Hoặc là tìm một cái bóng đến tra tấn, tựa như tra tấn mạnh Diễm Linh như thế, dùng loại này bị ổi phương thức thỏa mãn nàng kêu biến thái trả thù tâm. Tạ Phương Hoa ngữ khí tràn đầy cực độ chán ghét cùng cảnh cáo, hiện tại nàng để mắt tới ngươi, cũng bởi vì ngươi là người của ta, là nam nhân của ta. Nàng tận lực tăng thêm cuối cùng ba chữ, mang theo nồng đậm châm chọc cùng cảnh cáo ý vị, cái này tên điên, nàng không có được đồ vật, liền nhất định phải hủy đi. Hiểu chưa? Hủy đi. Nàng ném ra cành ô liu, chính là bọc lấy vỏ bọc đường độc dược cửa hàng ngươi dính vào một điểm. Nàng liền có vô số loại biện pháp đem ngươi kéo vào nàng bãi kia bùn nhau bên trong, thẳng đến đem ngươi biến thành kế tiếp mạnh Diễm Linh, hoặc là trực tiếp hủy ngươi. Trần Mặc bị Tạ Phương Hoa trong lời nói trần trụi ác ý cùng cảnh cáo làm cho đầu một ông. Chu Tĩnh Y kia nhìn như nụ cười ấm áp phía sau, đúng là như thế giữ tận vị diện muốn. Tạ Phương Hoa không nhìn hắn nữa, trên mặt trong nháy mắt tởi tận màu máu cùng trong mắt sợ hãi, nàng đống nhiên quay người, tơ chất quần áo ở nhà và áo vạch ra một đạo lạnh lẽo đường vòng cung. Ta đi tắm rửa. Nàng vứt xuống câu nói này, thanh âm khôi phục mặt ngoài bình tĩnh. Nàng lưng thẳng tắp, bộ pháp mang theo một loại nóng lòng cọ rửa rơi cái gì bực bội, trực tiếp đi hướng phòng tắm, bước chân nhanh hơn bình thường rất nhiều. Rất nhanh, phòng tắm bên trong truyền đến hoa hoa tiếng nước, so bình thường gấp hơn càng vang, phảng phất muốn đem tất cả nghe được ố hỏng bét sự tình đều rửa sạch. Xem chừng cũng chỉ có Chu Tinh Y gì có thể để cho Tạ tỷ loại này nữ tính đều buồn bực như vậy. Phòng tắm bên trong, tiếng nước chảy kịch liệt. Trong cửa, ấm áp thậm chí có chút nóng lên dòng nước cọ rửa thân thể. Tạ Phương Hoa từ từ nhắm hai mắt, dùng sức xoa nắn trên cánh tay mới vừa rồi bị cà phê tung tóe đến địa phương, phảng phất muốn cọ sát một lớp da. Dòng nước đánh vào trên mặt nàng, nàng mím chặt môi, hai đầu lông mày là tan không ra phiền chán cùng một kia bị chó dại để mắt tới buồn nôn cảm giác. Cửa thủy tinh bên trong ngưng kết giọt nước cấp tốc trượt xuống. Tiếng nước ngừng. Qua một hồi, cửa phòng tắm bị bỗng nhiên kéo ra, hơi nước mãnh liệt mà ra. Tạ Phương Hoa bọc lấy đầu rộng lượng màu trắng khăn tắm đi ra, lọn tóc còn tại không ngừng nhỏ xuống giọt nước, tại nàng chân bóng đầu vai cùng tình xảo xương quai xanh trên uốn lượn trượt xuống. Sự tình nha, dù sao chính là như thế vấn đề. Tạ tỷ tắm rửa một cái, cảm xúc xem bộ dáng là ổn định rất nhiều, lại khôi phục dị vãng cái kia híp mắt biểu lộ. Dù sao, nàng thật rất yêu cười, cười đến quốc thái dân an cái chủng loại kia. Hiện tại không có xoa tóc, chỉ là dùng một đầu khăn mặt tùy ý bao lấy lướt xuống đuôi tóc, mấy sợi không nghe lời sợi tóc dính tại thái dương cùng bên gáy, tăng thêm mấy phần lưỡi biếng tùy tính gợi cảm. Khăn tắm ở trước ngực giao nhau che kín, phát họa ra thành thuộc sung mãn đường cong, và áo khó khăn lắm che đến đùi trung bộ, lộ ra một đôi thẳng tắp phong dài, còn mang theo thủy con chân. Nàng đi chân đất, dẫm tại lạnh buốt trên sàn nhà, trực tiếp đi hướng còn hãm tại ghế sofa bên trong trần mặc. Giọt nước nhỏ xuống trên sàn nhà nhỏ bé tiếng vang, tại đột nhiên an tĩnh lại trong phòng khách phá lệ rõ ràng. Trần Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy chính là như vậy một bức rất có lực trùng kích hình tượng. Tạ Phương Hoa trên thân còn hòa hợp hơi nước, gương mặt bị nhiệt khí hấp hơi đỏ, tan mất tất cả trang dung, một mạc gương mặt ngược lại lộ ra một loại càng thuần túy, càng khiếp người đẹp. Cặp kia mắt phượng bởi vì hơi nước thấm vào, lộ ra càng thêm nước nhuận sáng tỏ, giờ phút này chính mang theo một loại kỳ dị, giống như cười mà không phải cười thần thái, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nàng không nói chuyện, chỉ là có chút ngẩng đầu, dùng ngón tay chậm rãi vòng quanh rũ xuống trước ngực một sợi ở mức phát, ánh mắt tại Trần Mặc trên mặt băn khoăn. Trần Mặc bị nàng thấy, hầu kết trên dưới nhấp nhô một cái, cảm giác tiết hầu phát khô, thế nào Tạ tỷ? Tiểu Trần, ngươi Tạ tỷ có vấn đề thương lượng với ngươi thương lượng. Tạ Phương Hoa cuối cùng mở miệng, thanh âm bởi vì vừa tắm rửa qua, mang theo một tia hơi câm từ tính, giống lông vũ nhẹ nhàng gãi thổi qua đáy lòng, lười biếng bên trong lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng. Ừm, ngươi nói. Trần Mặc tranh thủ thời gian ứng thanh, ngồi thẳng chút, trong lòng bất ổn. Tạ Phương Hoa khỏe môi câu lên một cái rất có vận vị độ cong, nụ cười kia mang theo điểm nghiền ngẫm, mang theo điểm khiêu khích. Nàng hướng phía trước bước đi thong thả một bước nhỏ, khăn tắm và táo theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Ngươi mới vừa nói, Chu Tĩnh Y kia tên điên muốn đảo ngươi góc tường. Nàng âm cuối kéo đến hơi dài, giống như là tại xác nhận, lại giống là đang nổi lên cái gì. Là đề cập qua như vậy lời miệng. Trần Mặc hàm hồ nói, đoán không được nàng có ý tứ gì. Sách Tạ Phương Hoa phát ra một tiếng xì khẽ, nàng có chút túi người, hai tay chống tại một mình ghế salon trên lan can, đem Trần Mặc vây ở mình cùng ghế sofa ở giữa. Động tác này để nàng khăn tắm bọc vào mỹ hảo đường con càng thêm nổi bật, mang theo sữa tắm mùi thơm ngát ấm áp khí tức đập vào mặt, cơ hồ khiến Trần Mặc ngạt thở. Nàng góp rất gần, gần đến Trần Mặc có thể thấy rõ nàng dài mà nồng đậm lông mi trên dính lấy nhỏ bé giọt nước. Cặp kia xinh đẹp mắt vượng giờ phút này sáng đến kinh người, bên trong lóe ra một loại gần như gia tính, vẻ hưng phấn. Nàng không phải ưa thích cướp ta đồ vật, ưa thích hủy ta đồ vật, ưa thích tìm cái bóng dày vò lấy chơi sao? Tạ Phương Hoa thanh âm giảm thấp xuống, mang theo một loại mê hoặc người tâm ma lực, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng tiến vào Trần Mặc trong lỗ tai. Được à? Nàng dừng một chút, thưởng thức Trần Mặc trên mặt khẩn trương lại hoang mang biểu lộ, môi đỏ khẽ mở, phun ra một cái thạch phá thiên kinh đồ ước. Trần Mặc, ngươi nếu là thật có loại. Nàng duỗi ra ngón tay, mang theo hơi nước hơi lạnh đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái Trần Mặc ngực, kia xúc cảm để Trần Mặc toàn thân giật mình. Có thể để cho Chu Tinh Y cái kia mắt cao hơn đầu, thật ta tận xương tên điên Tạ Phương Hoa ánh mắt trở nên sắc bén mà tràn ngập chờ mong, tiếu dung càng thêm yêu dã, cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn điểm. Đứng ở trước mặt ta, cung cung kính kính gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Nàng tận lực tăng thêm ngoan ngoãn cùng cung cung kính kính mấy chữ này, tưởng tượng thấy cái kia hình tượng, chính mình không nhịn được trước trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười giống ngọc châu rơi bản, mang theo mười phần thoải mái cùng danh mãnh. Chỉ cần ngươi có thể làm được nàng ngồi dậy, khăn tắm bọc vào dáng người dáng dấp yêu điệu, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn trận mắt hốc mồm Trần Mặc, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là thuộc nữ tự tin cùng phong tình, ngươi Tạ tỷ ta, vậy liền cái gì cũng mặc kệ ngươi. Nàng mở ra hai tay, làm cái tự nhiên muốn làm gì cũng được tiêu sái thủ thế, giọng nói nhẹ nhàng giống đang đàm luận ngày mai thời tiết, ngươi muốn làm ngươi Tạ tỷ. Đi, ngươi muốn ngươi Tạ tỷ cùng người khác cùng một chỗ. Cũng được, ngươi muốn tự tiên. Tạ tỷ đều cho ngươi được cái thang, chỉ cần nàng chịu túi đầu gọi ta cái này âm thanh tỷ. Ngươi chinh phục nàng, Tạ tỷ coi như ngươi hoàn toàn chinh phục ta. Nàng có chút nghiêng thân, lần nữa tới gần, thổ khí như lan, thế nào? Ngươi tiểu tử không phải luôn luôn rất lòng tham sao? Cái này mua bán, đủ kích thích a. Ngươi có dám hay không đón ngươi Tạ tỷ cái này? Trần Mặc triệt để tròn váng, khẽ nhếch miệng, con mắt chừng đến căng tròn, trong đầu ông tác hưởng, chỉ còn lại Tạ Phương Hoa câu kia ngoan ngoãn hô tỷ tỷ tại vô hạn tuần hoàn. Để thủ đoạn kia tàn nhẫn, xem Tạ tỷ là tử địch, đem mạnh diễm linh dạy vào đến sống không bằng chết Chu Tinh Ý đi. Túi đầu hô Tạ tỷ tỷ tỷ. Cái này độ khó hệ số, so với hắn mẹ lên trời còn cao a. Tạ tỷ cái này không phải cho hắn tự do, cái này rõ ràng là cho hắn đào cái sâu không thấy đáy, tên là không có khả năng nhiệm vụ hố trời a. Xem chừng trực tiếp chinh phục Tạ tỷ còn tới đến đơn giản một chút đây. Hơn nữa nhìn nàng bộ kia tràn đầy phấn khởi, chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng, rõ ràng là cảm thấy cái này việc vui chơi vui cực kỳ. Tạ tỷ, Trần Mặc thanh âm đều biến điệu, mang theo tiếng khóc nức nở, ngài cái này trò đùa mở cũng quá. Trò đùa. Tạ Phương Hoa nhíu mày, trên mặt kia nghiền ngẫm tiêu dung trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt phút chốc trở nên sắc bén như lao. Mang theo không thể nghi ngờ chăm chú, ngươi thấy ta giống là tại đùa giỡn với ngươi sao, Trần Mặc. Nàng ngồi dậy, khăn tắm hạ dáng người thẳng tắp mà tràn ngập cảm giác áp bách, giọt nước thuận bắp chân của nàng trượt xuống trên sàn nhà. Ta Tạ Phương Hoa nói ra, tắt nước ra ngoài. Ngươi làm thành, trời cao mặc cho ngươi bay. Không làm được. Nàng chưa nói xong, chỉ là kia có chút nheo lại trong mắt vượng, lóe ra chính mình thương mà không giúp được gì bất đắc dĩ. Xem ra, Tạ tỷ là quyết tâm. Không quan tâm trước đó, chỉ cần hiện tại, Trần Mặc có thể cho Chu Tình Y đi làm cho ngoan ngoãn, kia Tạ tỷ liền theo. Nàng không nhìn nữa Trần Mặc bộ kia như cha mẹ chết biểu lộ, ưu nhã quay người, chân trần dẫm lên lạnh buốt sàn nhà, giống một cái lười biếng lại nguy hiểm mèo, chập chờn đi hướng phòng ngủ. Tước xuống đuôi tóc tại chân bóng trên lưng đảo qua, lưu lại một đạo hơi sáng vết nước. Đi đến phòng ngủ cửa ra vào, nàng bịn khung cửa, giống như là nhớ tới cái gì, lại có chút nghiêng người sang, khăn tắm cạnh góc bị khung cửa câu một cái, lộ ra một đoạn nhỏ càng mê người đuổi đường cong. Nàng quay đầu, đối còn hóa đá ở trên ghế salon Trần Mặc, lộ ra một cái điên đảo chúng sinh, nhưng lại mang theo chí mạng khiêu khích mỉm cười, cố lên nha, ngươi Tạ tỷ kỳ thật thật coi trọng ngươi. Nói xong, nàng lách mình tiến vào phòng ngủ. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, cửa bị đóng lại. Trần Mặc, hắn có chút dở khóc dở cười che mặt, kỳ thật hắn đều cảm thấy Chu Tình Y cái kia nữ nhân rất có lực uy hiếp, bản năng đã cảm thấy nguy hiểm. Là, bên thắng ăn sạch. Tạ tỷ cả một màn như thế, rõ ràng là đem hắn hướng Chu Tình Y cái người điên kia trong hố lửa. Không, là hướng 18 tầng địa ngục bên trong đầy a. Ai? Việc đã đến nước này, Trần Mặc không quan tâm làm gì, phía trước là vách núi, cũng phải nhảy xuống a.